Chương 559, đã nhập thu, nhưng thời tiết vẫn như cũ ấm. 1. Chương 559, đã nhập thu, nhưng thời tiết vẫn như cũ ấm. 1. Lục Chiêu tại trên tường thành đứng một hồi, bên môi còn lưu lại thích cửu yêu lưu lại, mang theo một tia vị ngọt dư ôn. Hắn tập trung ý chí, quay người đi hướng Lâm Khinh Chu cùng Phong Bạch Thần chỗ trận pháp khu vực hải tâm. Mấy người chính vây quanh một khối to lớn trận bàn kịch liệt tranh luận cái gì, chung quanh trận pháp sư bọn họ đều thức thời cách xa xa, không dám đánh nhiễu. Lâm Khinh Chu liền đứng ở bên cạnh cười hết sức vui mừng. Lại nghe Phong Bạch Thần chỉ vào trên trận bàn một chỗ, ngữ khí kiên định, không được. Nơi này Khôn Nguyên Đường về nhất định phải dùng lịch chuyển tám môn thủ pháp đến khắc họa, mới có thể đang đóng lúc hình thành tuyệt đối không gian phong tỏa. Ngươi biết cái gì? Ẩn trong khói tiên sơn Quỳnh Miểu tiên tử không khách khí chút nào phản bác, dùng lịch chuyển tám môn cố nhiên có thể phong kín không gian, nhưng linh lực tiêu hao sẽ trong nháy mắt bạo tăng bản thành. Bây giờ nào có nhiều như vậy tiên ngọc cho ngươi đốt không nói, lại không chút nào mỹ quan. Theo ta thấy, dùng phong vụ sóng trùng điệp thức khảm sáo ba tầng huyễn trận, để bọn hắn vào sau trực tiếp mất phương hướng, hiệu quả mở dạng, còn tiết kiệm tiền. Ngươi gọi là tiết kiệm tiền, gọi là ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Phong Bạch Thần nghe chút trực tiếp đỏ lên vì tức, hắn bỗng nhiên vỗ trận bàn, dựa vào lý lẽ biện luận, huyễn trận có thể vây khốn tiểu binh, có thể vây khốn những cái kia ngũ cảnh lục cảnh tiên quan sao? Phù Vân Thành chủ soái thế nhưng là thất cảnh thiên tiên, vạn nhất bị hắn phát giác được không gian pháp tắc điểm yếu kém, chúng ta lồng giam này tránh không được trò cười. Muốn làm liền làm việc lớn, thực dụng mới là vương đạo. Quỳnh Miệu nghe vậy, trên gương mặt xinh đẹp nổi lên một tia khinh thường, nàng vây quanh hai tay, thanh âm vẫn như cũ đạm mạc, nhưng từng chữ như trầm, nhất lực hàng thập hội, đó là mãng phu cách làm. Trận pháp chi đạo, coi trọng chính là diễn xảo phá lực, lấy hư loạn thực. Nếu không có cần nhờ đắp lên linh lực đến mạnh mẽ chống đỡ, sao còn muốn chúng ta những này trận sư làm cái gì? Trực tiếp để Lâm Khinh Chu nhiều tạo mấy môn linh quang pháo không được sao? Hai người dựa vào lý lẽ biện luận, Lâm Khinh Chu ngay tại bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác. Lục Chiêu thấy vậy, trực tiếp đi ngang qua, cũng không có ý định quên can. Trùng hợp Ôn Luận cùng Triệu Nhã vừa vặn đều ôm thư quyển đi ngang qua, Ôn Luận thấy vậy hiếu kỳ lại gần, "Chiêu sư đệ, ngươi mặc kệ còn sao?" Lại nghe Triệu Nhã thở dài nói, "Ngươi cũng không phải không biết Lục Chiêu tiểu tử này tính tình, hắn cứ vui vẻ ý xem bọn hắn nhau nhau đâu." Lục Chiêu gật đầu, "Ngươi nhìn, cái này không rất tốt sao? Có tranh luận mới có tiến bộ." Ôn Luận bất đắc dĩ lắc đầu, "Đúng rồi, ngươi muốn trong thành bình dân xử lý như thế nào sao? Đến lúc đó rất có thể sẽ tác động đến bọn hắn." "Sư đệ." Triệu Nhã cũng nâng đỡ kính mắt, khó được lộ ra vẻ ngưng trọng, "Ôn Luận sư tỷ nói đúng, trong thành phàm nhân mấy triệu, tu sĩ cấp thấp càng là nhiều vô số kể. Một khi khai chiến, cho dù chúng ta chiến trường chủ yếu tập trung ở mấy đầu đại lộ, tiên pháp dư ba cũng không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Nếu không xử lý thích đáng, sợ có đại thương vong." Nghe được vấn đề này, Lục Chiêu trên mặt phần kia bại hoại cùng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn thần sắc rốt cục thu liêm chút. Hắn đi đến bên tường thành, quan sát phía dưới xe kia thủy mã rồng, tràn ngập tiên hỏa khí tức khu phố, ánh mắt trở nên thâm thúy đứng lên. "Chúng ta từ nơi nào đến?" Hắn không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi một cái nhìn như không liên quan gì vấn đề. Ôn Nhuẩn cùng Triệu Nhã lẫn nhau đều là từ đối phương trong mắt thấy được hiểu rõ. "Trung Châu, nhân giới." Ôn Luẩn nói khẽ. "Chúng ta vì sao mà đến?" Lục Chiêu lại hỏi. "Vì cầu trường sinh, vì cầu đại đạo, cũng vì cho Trung Châu tìm một đầu đường ra." Triệu Nhã trả lời nói năng có khí phách. "Đúng vậy a." Lục Chiêu thở dài, trong thanh âm mang theo vài phần cảm khái, "Chúng ta không phải lên giới những cái kia xem phàm nhân như sâu kiến thần tộc tiên môn, chính chúng ta chính là từ trong đám người bỏ ra tới. Nếu làm đặt chân, liền muốn hy sinh hết những cái kia tín nhiệm chúng ta, cùng chúng ta đã từng trải qua đồng dạng sinh hoạt phàm nhân, vậy chúng ta cùng những cái kia cao cao tại thượng kẻ áp bách lại có gì khác nhau?" Hắn lời nói này để Ôn Luận cùng Triệu Nhã đều rơi vào trầm mặc, nhưng trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Đây mới là các nàng chỗ nhận biết Lục Chiêu. Vô luận hắn trở nên mạnh cỡ nào, đứng được cao bao nhiêu, trong lòng của hắn phần kia thuộc về người danh giới cuối cùng chưa bao giờ giao động qua. "Vậy ý của ngươi là?" Ôn Luận đẩy kính mắt, trong mắt lóe ra suy tư quan mang. "Rất đơn giản." Lục Chiêu quay người, trên mặt khôi phục phần kia bảy mưu nghị kế tự tin, hai tay chuẩn bị. Hắn duỗi ra hai ngón tay, giải thích nói, "Thứ nhất, do Nhã sư tỷ ra mặt, lấy phủ thành chủ danh nghĩa tuyên bố thông cáo, liền nói gần đây trong thành sẽ tiến hành đại quy mô trận pháp diễn luyện, sóng linh khí kịch liệt, sợ có sai thương. Phạm nhân có thể bằng thân phận văn thư, đi phủ thành chủ nhận lấy 3 ngày tránh linh đan cùng lương thực, diễn luyện trong lúc đó đóng chặt cửa sổ, không thể ra ngoài. Trong thành tu sĩ nếu không có chuyện quan trọng, cũng tận lực đợi tại động phủ hoặc trong nhà." Triệu Nhã lập tức hiểu rõ ra, cử động lần này đã có thể trấn an dân tâm, tránh cho khủng hoảng, lại có thể sớm bảo vệ lấy bọn hắn. "Thông minh." Lục Chiêu vỗ tay phát ra tiếng, nhưng chỉ dựa vào cái này còn chưa đủ. Hắn nhìn về phía Ôn Luận, "Sư tỷ, cái này cần ngươi hỗ trợ. Còn nhớ rõ chúng ta từ Vân Tam Châu ấy vơ vét tới những cái kia bỏ chống động thiên pháp bảo sao?" Ôn Luận cực kỳ thông minh, trong nháy mắt lĩnh ngộ ý đồ của hắn, "Ngươi làm ớn, đem bọn hắn tạm thời đều đặt vào." "Chính là." Lục Chiêu gật đầu, lấy thiên bảo các danh nghĩa, tổ chức một trận tiên duyên đại hội. Liên nói tối minh mới đến, là kết thiện duyên, đặc biệt mở thả mấy chỗ tiểu độc tiên, thờ trong thành cư dân miễn phí du lãm 3 ngày, bên trong tiên khí dồi dào, cảnh sát hợp lòng người, còn có linh quả tiền nhượng miễn phí nhóm nháp. Lý gia huynh muội cùng Từ gia huynh muội có thể đi phụ trách tuyên truyền, bọn hắn có lực tương tác, bách tính tin được. Triệu Nhã nghe được nhãn tình sáng lên, trong tay tính toán phát đến nhanh chóng, "Rượu a." Một sáng một tối, hai bút cùng vẽ. "Nguyện ý đợi ở nhà, chúng ta cho đan dược, hàng món lời nhỏ muốn nhìn náo nhiệt, chúng ta cho tiên duyên." Kể từ đó, chí ít có thể đem hơn 9 thành bình dân tại trước khai chiến chuyển rời đến khu vực an toàn. Mà lại nàng cười hắc hắc, lộ ra gian thương bản sắc, còn có thể thuận tiện sàng chọn một chút người nào càng nghe lời, người nào càng có ăn ý tâm lý, thuận tiện ngày sau quản lý. Đây đều là đằng sau miễn phí nhân lực. Chính là lý do này. Lục Chiêu cười nói, về phần những cái kia cũng không chịu đợi ở nhà, lại không tin chúng ta tiên duyên đau đầu, đây cũng là không phải do bọn hắn. Trong mắt của hắn hiện lên một tia lanh ý, trước khai chiến một khắc, đem những cái kia còn tại trên đường du đãng, vô luận phàm nhân tu sĩ, có một cái tính một cái, toàn bộ đánh ngất xỉu ném vào kém nhất cái kia động thiên pháp bảo bên trong. Các loại đánh xong lại phóng xuất. Chương 559, đã nhập thu, nhưng thời tiết vẫn như cũ ấm. 2, chương 559, đã nhập thu, nhưng thời tiết vẫn như cũ ấm. 2, bá đạo, nhưng hữu hiệu. Ôn ổn lời ít mà ý nhiều bình luận, thanh lệ trên khuôn mặt lộ ra nụ cười khen ngợi. Nàng nhìn xem Lục Chiêu, trong lòng không khỏi cảm khái. Nam nhân này đã có Bồ Tát tâm địa, cũng có lôi đỉnh thủ đoạn. Hắn tâm hoài nhân thiện, nhưng xưa nay không bị cái gọi là nhân nghĩa đạo đức trói buộc. Lục Chiêu lại đi dò xét kế tiếp địa điểm. Ôn ổn ngay tại phía sau theo. Hai người một trước một sau, ven theo rộng lớn tường thành chậm rãi mà đi. Sau giờ ngọ ánh nắng ấm áp mà không chướng mắt, đem bọn hắn bóng dáng kéo đến thật dài. Lục Chiêu không nói gì, Ôn ổn cũng không có mở miệng, nhưng giữa hai người lại chạy xuôi một loại không cần ngôn ngữ ăn ý, hắn đi không nhanh, tựa hồ là đang cố ý đợi nàng. Nàng cũng đi được thong dong, cứ như vậy không xa không gần suýt lấy, ánh mắt rơi vào hắn rộng lớn trên bóng lưng, trong trẻo con ngươi bên trong dạng lấy nụ cười ôn nhu. Chiêu sư đệ cuối cùng, hay là Ôn ổn đánh trước phá trầm mặc. Ân. Lục Chiêu quay đầu lại, ánh nắng phát họa lấy hắn anh tuấn bên mặt, lộ ra đặc biệt nhu hòa. Ngươi có hay không cảm thấy, chúng ta bây giờ dạng này, có điểm giống tại tuần sát nhà mình lãnh địa. Ôn ổn nghiêng đầu một chút, trong giọng nói mang theo mấy phần danh manh ý cười. Không phải giống như. Lục Chiêu xoay người, đối mặt với nàng, nghiêm túc cải chính, về sau, nơi này chính là nhà của chúng ta. Tự nhiên muốn xem thật kỹ một chút. Ôn ổn trong lòng ấm áp, ngoài miệng lại không tha người, thủ tọa đại nhân thật sự là khẩu khí thật lớn, Phù Vân thành đại quân còn chưa tới đâu, liền đem cái này vọng hương thành xem như vật trong túi. Chuyện sớm hay muộn. Lục Chiêu nói đến mây trôi nước chảy, phản phất tại trần thuật một cái cố định sự thật. Hai người đến diễn võ trường. Chỉ thấy Tống Thanh Nhược dẫn theo Hoa Đào kiếm, cùng ma môn mấy vị nữ tu chiến đấu, không rơi vào thế hạ phong. Ngự thư giao ngay tại bên cạnh ôm bạch ngọc kiếm nhìn xem. Mới tới thượng giới bất quá nửa tháng, đám người cảnh giới đều là đột nhiên tăng mạnh, Tống Thanh Nhược tối thẩm, Huyền Miểu Phong trong bốn người, lúc đầu Tống Thanh Nhược cảnh giới thấp nhất, nhưng bây giờ nàng đã từng bước đi theo Thích Cửu Yêu, mà Ngự thư giao cùng Lục Chiêu lúc đầu cảnh giới liền rất thâm hậu, tự nhiên không thể so sánh. Đốt. Một tiếng thanh thúy sắt thép va chạm tiếng vang lên, Tống Thanh Nhược cổ tay rung lên, Hoa Đào kiếm xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, nhẹ nhàng linh hoạt khoác lên một tên sau cùng ma môn nữ tu trên cổ. Ta thua, nữ tu kia dứt khoát nhận thua, trên mặt lại tràn đầy kính nể. Đã nhiều rồi. Tống Thanh Nhược thu kiếm vào vỏ, trên mặt lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, gò má bên cạnh lún đồng tiền nhỏ như ẩn như hiện. Nàng không có chút nào người thắng tiêu căng, ngược lại đối với mấy vị đối thủ từng cái chắp tay, lộ ra nhu thuận vừa đáng yêu. Vừa kết thúc chiến đấu, nàng lập tức giống con khoái hoạt tiểu hồ điệp, dẫn theo váy liền hướng phía Ngự thư giao cùng Lục Chiêu phương hướng chạy tới. Ngự tỷ tỷ, sư minh, như thế nào như thế nào? Nàng ngẩng lên che kín mỏng mồ hôi khuôn mặt nhỏ, một đôi thanh tịnh mắt hạnh sáng lấp lánh, viết đầy cầu khen ngợi chờ mong. Ngự thư giao trên khuôn mặt lạnh lẽo tràn lên một tia ý cười nhợt nhạt, nàng vươn tay, dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau đi Tống Thanh Nhược thái dương mồ hôi, thanh âm thanh thiện như suối, "Ân, có tiến bộ." Đạt được sư tôn khẳng định khích lệ, Tống Thanh Nhược vui vẻ đến con mắt đều híp lại thành bánh trăng huyết. Nàng lại quay đầu, mắt lom lom nhìn Lục Chiêu. Lục Chiêu bật cười, đưa tay vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, đem cái kia buộc tốt búi tóc đều xoa có chút tán loạn. "Nào chỉ là có tiến bộ," hắn ra vẻ nói qua trương đạo, "nhà chúng ta tiểu thanh như hiện tại thế nhưng là uy phong bát diện nữ kiếm tiên, sư minh ta về sau đi ra ngoài, đều muốn dựa vào ngươi bảo vệ." "Mới không có." Tống Thanh Nhược bị hắn thổi phồng đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vừa thẹn vừa mừng, nàng nhẹ nhàng đẩy Lục Chiêu, nhỏ giọng lầm bầm, "Sư minh liền biết giễu cả ta, ta mới đánh không lại ngươi đây." "Vậy cũng không nhất định." Lục Chiêu trừng mắt nhìn, nói không chừng ngày nào sư minh phạm sai lầm, trêu đến ngươi cùng sư tôn không cao hứng, hai người các ngươi một người một kiếm, sư minh ta coi như mọc cánh có thoát. Ngự thư giao chấp chấp con ngươi, thói quen tiến đến Lục Chiêu bên cạnh, "Ta sẽ không đối với A Chiêu xuất kiếm." Tống Thanh Nhược cũng dùng sức gật đầu phụ họa, "Đối với sư minh là tốt nhất sư minh, chúng ta mới sẽ không đối với ngươi rút kiếm đâu." "Đúng đúng đúng, cái kia tốt nhất rồi." Lục Chiêu cười nói. Bên cạnh Ôn ổn nhìn xem, muốn cũng như trước kia bình thường nâng bút tại trên thư quyển tùy ý hạ bút, viết một chút nhật ký trích yếu cái gì, lại phát hiện hạ không được bút. Là bởi vì trước đây là người ngoài cuộc. Hiện tại bất chi bất giác, vào cục sao? Ôn ổn trong lòng hơi động, nắm thẻ trúc ngón tay không tự giác nắm chặt. Nàng nhìn trước mắt vui vẻ hòa thuận ba người, ánh nắng đẩy vào trên người bọn họ, phảng phất dắt lên một tầng ấm áp kim biên, mỹ hảo giống như một bức họa. Mà nàng, lần thứ nhất cảm giác mình đứng tại bức họa này bên ngoài. Đã nhập thu, nhưng thời tiết vẫn như cũ ấm. Trong óc nàng không tự giác hiện ra chính mình mấy ngày trước đây viết xuống câu nói kia. Đúng vậy à, thời tiết là ấm, nhưng vì sao nhưng trong lòng lướt qua một tia ngay cả mình đều nói không rõ điều hiệu. Vào cuộc. Đúng vậy à, nàng vào cuộc. Lúc trước, nàng là thiên cơ thư viện tài nữ, là cầm trong tay thư quyển, ghi chép phong vân sự quan. Nàng có thể đứng tại chỗ cao nhất, dùng tỉnh táo nhất, nhất khách quan thị giác, đi phân tích Lục Chiêu mỗi một bước cờ, đi thưởng thức Thích Cửu Yêu mỗi một lần xuất kích, đi cảm thán Ngự thư giao mỗi một lần thủ hộ. Nàng đem bọn hắn coi như là thời đại này đặc sắc nhất cố sự, mà nàng là cố sự này trung thành nhất độc giả cùng người ghi chép. Nhưng bây giờ, nàng phát hiện chính mình trong bất chi bất giác cũng thành trong chuyện xưa người. Nàng lại bởi vì hắn một câu trêu chọc mà tim đập rộn lên, lại bởi vì hắn trong lúc vô tình tới gần mà mặt đỏ tới mang tai, lại bởi vì hắn chân thành cảm tạ mà chót mũi mọi nhừ. Dòng suy nghĩ của nàng cũng không còn cách nào giống như trước như thế, như giếng cổ giống như không có chút rung động nào. Cái này khiến nàng cảm thấy lạ lẫm, thậm chí có chút khủng hoảng. Một cái người biết, một khi có tư tâm, có thiên vị, dưới ngòi bút văn tự liền không còn thuần túy. Nàng trong lúc nhất thời không biết mình muốn chính là vật gì. Vẩn mà sư tỷ, làm sao đang là người? Lục Chiêu thanh âm đưa nàng từ phân loạn trong suy nghĩ kéo lại. Hắn chẳng biết lúc nào đã đi tới trước mặt nàng, trong mắt mang theo một tia lo lắng. Ôn Nhuận nghe vậy ngước mắt nhìn hắn, rủi rủi mắt sừng, lại tố thủ trong cằm, cười nói, không có gì, chỉ là đang nghĩ sẽ không phải Cửu Thiên cuối cùng là ta tu vi yếu nhất đi. Dù sao ta là văn chức đâu, văn chức cũng rất tốt. Ân. Lục Chiêu cười nói, ở phía trước quan võ có nghĩa vụ bảo hộ văn chức người, không phải sao? Ôn Nhuận nghe, ngẩn người, nhẹ gật đầu, ý cười so với trước đó càng sâu, nói cũng là. Chương 560, hôn chướng đồ đệ. Chương 560, hôn chướng đồ đệ. Lục Chiêu cười nói, ở phía trước quan võ có nghĩa vụ bảo hộ văn chức người, không phải sao? Ôn Nhuận nghe, ngẩn người, nhẹ gật đầu, ý cười so với trước đó càng sâu, nói cũng là. Nàng cái này âm thanh trả lời, không giống ngày thường thanh thúy thông minh, ngược lại mang theo mấy phần không dễ dàng phát giác, như chút được gánh nặng giống như nhu hòa. Trong lòng điểm này lo được lo mất điều hưu, phản phất bị hắn câu này nửa là cho đùa nửa là cam kết lời nói, trong nháy mắt thổi tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đúng vậy a, nàng làm gì đi xoắn xuýt vào cuộc hay là bị loại? Chỉ cần chấp cờ người là hắn, chỉ cần bán cờ này điểm cuối cùng là bọn hắn cộng đồng tương lai, như vậy người ở chỗ nào lại có quan hệ thế nào? Huống hồ nàng Ôn Nhuận cũng không phải cái gì tay trói gà không chặt tư sinh yếu đuối. Đầu óc của nàng chính là nàng sắc bén nhất kiếm, nàng nhu lược chính là nàng kiên cố nhất thuẫn. Nghĩ thông suốt điểm này, Ôn Nhuận trong mắt quang mang lần nữa sáng lên, khôi phục phần kia đặc hữu hôn tạp cơ trí cùng rào hoạt thần thái. Nàng dương mắt màn nên tiếp Lục Chiêu ánh mắt, nhếch miệng lên, nếu Chiêu sư đệ đều nói như vậy, cái kia sư tỷ ta cũng sẽ không khách khí. Lục Chiêu ra vẻ kinh ngạc, nguyên lai Ôn mà sư tỷ khách khí qua sao? Vậy nhưng không đồng dạng. Ôn Nhuận lý trực khí tráng ưỡn ngực một cái mức, trong tay thẻ trúc bị nàng xem như thước, nhẹ nhàng gõ gõ Lục Chiêu bả vai, sư tỷ ta lấy trước tiên là xem ở tình nghĩa đồng môn bên trên, cho ngươi đánh cái hữu nghị chiết khấu. Bây giờ ngươi chính miệng thừa nhận ta là thụ bảo vệ văn chức người, vậy ta tự nhiên muốn đem sự thông minh của ta tài trí bán tốt giá tiền. A. Lục Chiêu nhíu mày, thuận nàng nói đi xuống, cái kia không biết tấm đại học giả dự định như thế nào ra giá. Cái này sao? Ôn Nhuận ra vẻ thâm trầm trầm ngâm một lát, trong trẻo con ngươi ở trên người hắn xoay tít dạo qua một vòng, ngày sau hay nói đi. Vừa dứt lời, chỉ thấy Tống Thanh Nhược ôm lấy Lục Chiêu cánh tay, khuôn mặt nhỏ tấm lấy, không cho phép ngày sau hay nói. Ôn Nhuận, Lục Chiêu. Hắn cúi đầu nhỏ giọng cùng Tống Thanh Nhược nói ra, ngươi thiếu xem chút những cái kia kỳ kỳ quái quái sách. Tống Thanh Nhược khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, khẽ hừ một tiếng, ta không thấy. Có phải hay không hôm trước rượu rượu các nàng lại đem tiên thương báo xã mới san đưa ra? Ngươi nhất định là vụng trộm nhìn kỳ kỳ quái quái thoại bản không phải? Tống Thanh Nhược chớp chớp con ngươi, cái kia ai bảo sư minh ngươi chiêu rõ ràng sách cuối cùng vài quyển rời lại a? Diệu Diệu cùng Bạch Hạc bọn hắn liền nói muốn tìm thay mặt bữa ăn, vậy cũng không liền cái gì cũng có bên cạnh Ôn Nhuận nghe vậy che miệng cười trộm. Lục Chiêu tức giận méo méo tiểu cô nương khuôn mặt, ngươi nhìn loạn sách còn lý luận? Làm sao trước đó học ngươi ngự tỉ tỉ để cho ta cho ngươi niệm trước khi ngủ sách báo thời điểm, không để cho ta niệm những sách kia? Lời vừa nói ra, Tống Thanh Nhược khuôn mặt nhỏ đằng một chút đỏ lên cái thông thấu, ngay cả bên tai đều nhiễm lên phi sắc. Nàng đỗng nhiên buông ra Lục Chiêu cánh tay, tay nhỏ vác tại sau lưng, ấp úng phản bác, cái kia, vậy làm sao có thể giống nhau? Trước khi ngủ sách báo là thanh tâm tĩnh thần. Những cái kia là nàng làm nửa ngày, cũng nói không ra cái như thế về sau, cuối cùng chỉ có thể dậm chân, vừa thẹn vừa xấu hổ trừng mắt nhìn Lục Chiêu một chút, sư minh ngươi xấu nhất, liền biết dùng lời chắn ta. Lần này hồn nhiên lại đối lý bộ dáng, trêu đến Ôn Nhuận buồn cười. Ngự thư giao thì tiến đến Lục Chiêu bên người, nhỏ giọng nói, "A Chiêu, rõ ràng như là dạng gì sách a?" Lục Chiêu khó xử, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, "Sư tôn, ngươi được làm gương tốt, đừng nhìn loại kia trước kia nhìn lén thoại bản ta liền mặc kệ ngươi." Lần này ngươi ngự thư giao nghe chút lời này, liền trực tiếp đem Lục Chiêu kéo tới một bên nơi hẻo lánh đi. Dẫn tới Ôn Nhuận Tống Thanh Nhược liên tiếp bên cạnh mắt. Đùng, ngự thư giao một bộ áo bào trắng, tố thủ khiêng ra liền cả bệ đon Lục Chiêu, nàng lúc đầu khuôn mặt nhỏ vốn là loại kiêu ngốc manh hồn nhiên ba không bộ dáng, lúc này khuôn mặt lại là ngự gia gia chủ lúc cao lạnh thanh lệ tiên tử bộ dáng, nhu đề điểm một cái tim hắn, ngươi tên này mắt vô tôn thượng, sao dám như vậy quản bí sư? Lục Chiêu bị nhà mình sư tôn bất thình lình một tay cạ bệ đon, làm cho hơi sững sờ. Hắn nhìn trước mắt tấm này ngày bình thường thanh lãnh như tiền, có thể là nhuyễn manh có thể lấn tuyệt mỹ khuôn mặt, giờ phút này lại nhiễm lên mấy phần ở trên cao nhìn xuống bá đạo cùng trêu tức, trong lòng không những không hoảng hốt, ngược lại cảm thấy thú vị cực kỳ. Nhà hắn sư tôn đây là hồi lâu không chơi xong hình thức hóa đổi, hiện tại lại tới. Cũng là, mặc kệ là cố ý hay là vô tình, ngự thư giao toát ra ba không hồn nhiên tính tình thời điểm, bình thường đều là bởi vì nàng sắc thực không có loại kia thưởng thức, cho dù khôi phục ngự gia ký ức cũng là như thế, mà lại bình thường toát ra loại này tính tình cũng không phải nàng tận lực chuyển đổi thời điểm, cũng nói là nàng thói quen nghỉ lại Lục Chiêu thời điểm. Mà thanh lãnh xấu bụng tiên tử làm dáng, đối ngoại thì là nàng nghiêm túc thời điểm, đối nội đâu, chính là muốn cô ý dạy vào Lục Chiêu thời điểm, a Chiêu nha. Ân. Vị sư cảm thấy, ngươi gần nhất, lá gan là càng lúc càng lớn. Ngự thư giao đầu ngón tay tại trên tim hắn nhẹ nhàng vẽ vài vòng, cặp kia thanh tịnh như giếng cổ con ngươi giờ phút này lại dạng lấy mấy phần luyện chuyển thủy nhuận, không chỉ có dám quản vi sư nhìn cái gì sách, còn dám ở trước mặt người ngoài nói là sư nhìn lén thoại bản. Ngươi phải bị tội gì nha? Thanh âm của nàng ép tới cực thấp, mang theo lời biếng, có chút giống sư tỷ, nhưng rõ ràng không có quen như vậy luyện. Lục Chiêu nhìn xem nàng bộ dáng này, đáy mắt ý cười càng nồng hậu dày đặc. Hắn không những không lùi, ngược lại thuận thế đem thân thể trọng tâm tựa ở trên tường, hai tay vào ngực, dù bận bận ung dung mà nhìn xem nàng, tùy ý nàng hành động. Sư tôn lời này coi như đoan uổng Đồ Nhi, hắn cố ý kéo dài ngữ điệu, Đồ Nhi cái này rõ ràng là tại giữ gìn sư tôn ngài danh dự. Nếu để cho người bên ngoài biết, chẳng phải là có hại ngài uy nghiêm? A, có đúng không? Ngự thư giao méo một chút bầm trán, đầu ngón tay có chút dùng sức, điểm một cái bộ ngực của hắn, vậy theo ngươi góc nhìn, vi sư nên nhìn cái gì đó? Tự nhiên là Lục Chiêu nghĩ nghĩ, nghiêm trang đề nghị, luận kiếm đạo 108 loại ứng dụng thượng cổ trận pháp tinh yếu chú giải đan đạo từ nhập môn đến phi thăng. Những này mới phù hợp sư tôn thân phận địa vị của ngài. Ngự thư giao ngẩn người, trong lúc nhất thời không biết đang suy nghĩ gì. Đột nhiên, nàng rỗi ra một tay khác, nhẹ nhàng nắm Lục Chiêu cái cằm, ép buộc hắn túi lầu xuống, cùng mình bốn mắt nhìn nhau. Lục Chiêu, ngươi có phải hay không cảm thấy, vi sư chỉ không được ngươi nhà? Nàng có chút nghiêng thân, ấm áp hô hấp phất qua bờ môi hắn, cái kia thanh lãnh như mai hương thơm bên trong, giờ phút này lại mang tới một tia tính xâm lược hương vị. Không dám. Lục Chiêu ngoài miệng nói không dám, trong mắt lại tất cả đều là ý cười. Lại nhỏ giọng đạo, tối hôm qua sư tôn làm sao không có khí phách như vậy nha? Hừ hừ. Ngươi ngự thư giao hai gò má ửng đỏ, có chút phá công. Cái kia thật vất vả mới tạo nên thanh lãnh bá đạo khí chàng, như là bị đâm thủng bậc khí, lập tức tan thành mây khói. Nàng chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí từ gương mặt bay thẳng đỉnh đầu, hai gò má nhiễm lên đẹp mắt phi sắc, nắm nuốt hắn cái cầm tay cũng vô ý thức nuối lòng mấy phần lực đạo, thanh tịnh trong con ngươi tràn lên một tia xấu hổ. Tên hôn trướng này đồ đệ, liền không thể để nàng nhiều uy phong một hồi sao? Nhất định phải hết chuyện để nói. Chương 561, nếu như là sư muội làm, chương 561, nếu như là sư muội làm ta. Ta tối hôm qua đó là niệm tình ngươi vất vả, để cho ngươi nghỉ ngơi. Nàng cưỡng ép giải thích, thanh âm lại không tự giác mang lên mấy phần, ngay cả chính nàng cũng không xem xét nghe tiểu nhuyễn. À, Lục Chiêu cố ý kéo dài âm điệu, trong mắt ý cười cơ hồ yếu dần xuất lai. Nguyên lai sư tôn đó là đau lòng Đồ Nhi kia thật đúng là thụ sủng nhược kinh. Hắn nhìn xem ngự thư giao bộ kia vừa thẹn vừa xấu hổ, muốn phát tác nhưng lại tìm không thấy lý do bộ dáng khả ái, trong lòng mềm mại đến rối tinh rối mù. Hắn không còn đùa nàng, đạo khách thành chủ, vươn tay nhẹ nhàng nắm ở eo nhỏ của nàng, đem hai người vị trí đổi chỗ. Hiện tại, đến phiên hắn đem nhà mình sư tôn khốn tại vách tường cùng lồng giữa. Sư tôn Lục Chiêu cúi đầu, cái chán chống đỡ lấy chán của nàng, chóp mũi cơ hồ muốn đụng vào nhau, thanh âm trầm thấp mà từ tính, Đồ Nhi tội, có thể thẩm xong. Không có, không có. Ngự thư giao mạnh miệng nói, cũng không dám lại nhìn hắn cặp kia phảng phất có thể đem người hút đi vào đôi mắt thâm thúy, ánh mắt bối rối trôi hướng nơi khác. Người sư tôn kia dự định như thế nào? Lục Chiêu trong thanh âm tràn đầy cương triều ý cười. Ngự thư giao đầu góc phi tốc vận chuyển, lại trống rỗng, cuối cùng chỉ có thể lung tung đạo, ngươi đêm nay không được đi trên giường ngủ. Câu này uy hiếp, nói ra khỏi miệng trong nháy mắt, nàng liền hối hận. Nhưng không phải lo lắng Lục Chiêu ngủ chỗ nào, mà là chính nàng không muốn cùng lấy ngủ địa phương kỳ quái. Nhưng mà nàng đánh giá thấp nàng đồ đệ, Lục Chiêu nghe vậy, không những không sợ, ngược lại trầm thấp nở nụ cười, tốt hắn dứt khoát đáp ứng. Ai? Ngự thư giao ngây ngẩn cả người, hắn làm sao đáp ứng sảng khoái như vậy? Lục Chiêu nhìn xem nàng bộ kia ngạc nhiên ngốc manh bộ dáng, khóe miệng đường còn càng phát ra dương lên, hắn tiến đến bên hai nàng, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, mập mờ nói bổ sung, trên mặt đất, trên bàn, trên bệ cửa sổ. Đỗ Nhi đi nơi nào, đều nghe sư tôn an bài. Ngươi vô lại. Ngự thư giao gương mặt triệt để chín mọng, nàng rốt cuộc duy trì không nổi bất luận cái gì hình tượng, duỗi ra nắm tay nhỏ tại trên lồng ngực của hắn nhẹ nhàng đánh lấy, cùng nói là trừng phạt, không bằng nói càng giống là đang làm nũng. Đã thấy Lục Chiêu vẫn như cũ cười không ngớt, phách lối rất. Ngự thư giao cắn cắn môi. Lục Chiêu bộ này không có sợ hãi bộ dáng, triệt để đốt lên nàng chiến ý. Nàng hư nhẹ một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, có chút nhón chân lên, mềm mại cánh môi liền dẫn một tia không cho cự tuyệt bá đạo, in lên. Nụ hôn này cùng ngày xưa ôn nhu triền miên hoàn toàn khác biệt, mang theo vài phần trừng phạt giống như gặm nuốt cùng biểu thị công khai chủ quyền ý vị. Một hôn qua đi, nàng có chút tối lui, nhìn xem Lục Chiêu cặp kia nhiễm lên tình sắc, trở nên càng thâm thúy hơn đôi mắt, trên khuôn mặt lạnh lẽo rốt cục lộ ra vẻ đắc ý cười yếu ớt, phảng phất một cái ăn bụng sau khi thành công, yêu nhã liếm lắp móng nuốt nhỏ con. Hiện tại, còn dám quản vi sư sao? Nàng nhíu mày hỏi. Nơi xa lay góc tường Tống Thanh Nhược nhìn sửng sốt một chút. Nguyên lai ngự tỷ tỷ còn có bá đạo như vậy thời điểm. Ôn Nhuẩn thì nhìn đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng liền không có gặp qua chàng diện này. Vi sư cha hỏi ngươi đâu? Ngự thư giao gặp hắn chỉ là cười, lại không đáp lời, chân mày cau lại. Thanh lãnh thanh tuyến bên trong mang tới một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nàng nắm nuốt hắn và táo ngón tay có chút nắm chặt, cố gắng duy trì lấy chính mình bá đạo gia chủ nhân vật thiết lập. Lục Chiêu thuận thế tiến về phía trước một bước, khoảng cách của hai người trong nháy mắt rút ngắn, hắn có thể thấy rõ nàng thành tịnh ánh mắt chỗ sâu, cái kia không che giấu được một vẻ khẩn trương cùng ngượng ngùng. Hắn cúi lầu xuống, chóp mũi cơ hồ muốn đụng phải nàng, thanh âm ép tới cực thấp, mang theo mê hoặc nhận tâm từ tính. Sư tôn hôm nay thật là uy phong. Thử, ngươi biết thuận tiện. Ngự thư giao cố gắng chấn định, có thể cái kia run nhẹ nhẹ lông mi hay là bán rẻ nàng? Bị gia pháp phục vụ Lục Chiêu, chẳng những không có nửa phần bị trừng trị tự giác, ngược lại đáy mắt ý cười cùng yêu thương cơ hồ muốn tràn đầy đi ra. Nhà hắn sư tôn bộ này khó gặp, thanh lãnh lại bá đạo bộ dáng, đơn giản đáng yêu tới cực điểm. Còn dám hay không? Không dám, không dám, hắn nhấc tay đầu hàng, trong thanh âm lại tràn đầy cương triều ý cười, sư tôn nói cái gì, chính là cái gì. Về sau sư tôn thoại bản, đồ nhi không chỉ có không ngăn, còn giúp ngài đi thiên tương báo xã thúc canh, vừa vặn rất tốt. Thử, cái này còn tạm được. Ngự thư giao gặp hắn chịu thua, trong lòng điểm này đắc ý càng sâu, nàng duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái lục chiêu bờ môi, nơi đó còn lưu lại nàng lưu lại thủy nhuận vết tích, giống như là tại chính mình vật sở hữu bên trên phủ xuống con dấu. Nhớ kỹ, ngươi là của ta. Nàng nghiêm trang tuyên cáo, con ngươi thanh lãnh kia bên trong, giờ phút này chỉ có cái bóng của hắn. Lục chiêu nhìn xem nàng bộ kia ngơ ngác bộ dáng khả ái, bật cười lắc đầu, đi ra phía trước, cong lên ngón tay tại nàng trên cái chán chân bóng nhẹ nhàng gõ một cái. Hoàn hồn, thiếu nha đầu. Ai nha? Tống Thanh Nhược bị đau, bưng bít lấy cái chán, cuối cùng là tỉnh táo lại. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem nhà mình sư minh cái kia mang cười đôi mắt, khuôn mặt nhỏ không khỏi đỏ lên, nhỏ giọng nói lẩm bẩm, sư minh, ngươi cùng ngự tỷ tỷ, được không biết xấu hổ. Ân. Lục chiêu nhíu mày, vừa rồi cũng không biết là ai, ở một bên nhìn lén đến say sương ngon lành. Ta mới không có. Tống Thanh Nhược lập tức phản bác, lại không cái gì lực lượng, nàng cong tay nhỏ, nói sang chuyện khác, ta đó là lo lắng sư minh ngươi bị ngự tỷ tỷ khi dễ. A, vậy đa tạ chúng ta rõ ràng như quan tâm. Lục chiêu thuận nàng nói đi xuống, dắt bàn tay nhỏ của nàng, mang theo nàng hướng thiên bảo các phương hướng đi đến, vậy bây giờ xem hết, cảm thấy sư minh ta bị khi phụ đến có thảm hay không? Thảm. Cũng không thảm. Tống Thanh Nhược ngoan ngoãn mà lắc đầu, lập tức lại có chút không phục phình lên cái má, chính là sư minh ngươi quá nuông chiều ngự tỷ tỷ. Câu này mang theo vài phần ngây thơ cùng tham muốn giữ lấy phần nàn, để Lục Chiêu trong lòng mềm nhũn. Hắn biết, tiểu cô nương không phải thật sự cảm thấy ngự thư giao thế nào, chỉ là đang vì hắn bên bực kẻ yếu thuận tiện biểu đạt một chút chính mình cảm xúc nhỏ. Thật sao? Tự nhiên là. Tống Thanh Nhược một tay bị nắm, tay kia ôm hoa đào kiếm. Lại nghe Lục Chiêu đạo, vậy nếu như là sư muội làm, sư muội có phải hay không đã cảm thấy rất tốt? Đó là dĩ nhiên. Tống Thanh Nhược vô ý thức gật đầu, lập tức lại bỗng nhiên kịp phản ứng, khuôn mặt nhỏ xoát một chút đỏ lên cái thông thấu, lắc đầu liên tục, vội vã phủ nhận, "No." Dĩ nhiên không phải. Nàng lần này khẩu thị tâm phi bộ dáng khả ái, trêu đến Lục Chiêu thấp giọng nở nụ cười. "A, vì sao không phải?" Lục Chiêu biết rõ còn cố hỏi, cố ý đùa nàng, vừa rồi sư muội không phải vẫn để ý trực khí tráng nói đương nhiên sao? "Ta đó là nói sai." Tống Thanh Nhược bị hắn một điểm ai, vừa thẹn vừa bội, nàng nhẹ nhàng dập chân, lôi kéo Lục Chiêu tay áo đúng nịu, "Sư minh ngươi xấu nhất, liền biết dùng lời của ta." Nàng đem khuôn mặt nhỏ chôn ở Lục Chiêu trong cử tay, thanh âm buồn buồn, "Ta mới sẽ không giống ngự tỷ tỷ như thế khi dễ ngươi đây." Ta đau sư minh còn đến không kịp đâu. Câu này nhuyễn nhuyễn nhu nhu lời thật lòng, giống một cây lông vũ, nhẹ nhàng gãi phá tại Lục Chiêu đáy lòng bên trên, để trong lòng của hắn mềm mại đến rối tinh rối mù. Hắn dừng bước lại, xoay người, nâng lên một tay khác, nhẹ nhàng vuốt ve nàng nhu thuận tóc đen, thanh âm ôn nhu đến có thể chảy ra nước, là, ta biết. Nhà chúng ta rõ ràng như nhất là thiệt tâm, thương nhất sư minh. Đạt được sư minh trấn an, Tống Thanh Nhược cặp kia thanh tịnh mắt hạnh bên trong còn mang theo vài phần ý xấu hổ, lại sáng lấp lánh, rất là thỏa mãn. Sư minh kia. Ân. Tống Thanh Nhược trực tiếp bổ nhào vào Lục Chiêu trên lưng, bị hắn cong đi. Ta có thể học ngự tỷ tỷ sao? Chương 562, hại nàng ngay cả đỡ đều nhau nhau không thắng. Chương 562, hại nàng ngay cả đỡ đều nhau nhau không thắng. Ngươi không cần học nàng. Vì cái gì? Thanh Nhược chỉ cần làm chính mình liền tốt, sư minh ưa thích. Ấy ấy, Tống Thanh Nhược bị câu này ngay thẳng lại ôn nhu lời nói đánh trúng vào trái tim, ủ ấm. Nàng đem gương mặt áp sát vào Lục Chiêu rộng lớn trên lưng, thanh âm buồn buồn, mang theo một tia không che giấu được vui vẻ cùng thẹn thùng, sư minh. Ngươi còn nói loại lời này, Lục Chiêu cảm thụ được trên lưng xúc cảm mềm mại kia cùng truyền đến có chút nhiệt độ, dưới chân bước chân đi được càng bình ổn. Ta nói chính là lời nói thật nha, Tống Thanh Nhược tự nhiên là độc nhất vô nhị, hắn cười nói. Tống Thanh Nhược không nói gì thêm, chỉ là vòng quanh hắn cái cổ cánh tay lại nắm chặt mấy phần, phá phất muốn đem chính mình cả người đều dung nhập trong thế giới của hắn. Nàng không cần đi học bất luận kẻ nào, bởi vì tại sư minh tâm lý, nàng bản thân liền là nhân vật đặc biệt nhất. Nhận biết này, so bất luận cái gì dỗ ngon dỗ ngọt đều càng làm cho nàng cảm thấy an tâm cùng ngọt ngào. Vậy ngươi quay đầu một chút. Ân. Lục Chiêu quay đầu. Tiểu cô nương nhẹ nhàng hôn hắn một chút, sau đó liền túi đầu trốn đi. Hai người cứ như vậy một đường đi hướng tiên bảo cát, Tống Thanh Nhược nằm nhoài Lục Chiêu trên lưng, giống con lười biếng thỏa mãn mèo con, cơ hồ lại phải ngủ tiếp đi. Bất quá tiểu cô nương chỉ là ngủ tiếp đi một hồi, chỉ thấy nàng đen trăng sen lẫn sợi tóc biến thành một đầu xương nhưng tuyết phát, ngẩng khuôn mặt nhỏ, ghé vào Lục Chiêu bên mặt, nhỏ giọng, sư minh, vậy ta cùng tiểu mặc cũng giống vậy sao? Đương nhiên một dạng. Thế nhưng là Bạch Thanh Nhược trong thanh âm mang theo một chút do dự, ta cùng tiểu mặc tính cách không khác mấy. Ta có đôi khi sẽ làm một chút việc ngốc, gây sư minh phiền. Tiểu mặc nàng luôn luôn ngoài miệng không tha người, còn lão là nói sư minh là đại phôi đản. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của nàng càng ngày càng nhỏ, lộ ra một câu ngay cả chính nàng cũng không phát giác lo lắng. Lục Chiêu nói khẽ, cho nên đây không phải càng nói rõ, ba người các ngươi đều là sư muội của ta, nhưng cũng có khác biệt sao? Nô, thế nhưng là tiểu mặc nàng, cái kia để cô nàng này đi ra, liền biết thừa dịp Thanh Nhược lúc ngủ làm sàng làm bậy. Lục Chiêu cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nhìn sư minh làm sao điều trị nàng. Chỉ thấy Bạch Thanh Nhược tuyết phát trong nháy mắt biến thành tóc đen, khí tức biến đổi, ma khí tràn ra, thanh sắc dữ dằn, Lục Chiêu, ngươi lúc này bị Lục Chiêu trở lại gõ một cái đầu, không cho phép đối với sư minh không biết lớn nhỏ. Tiểu Mặc bưng bít lấy cái chán, cặp kia nguyên bản linh động giảo hoạt con ngươi trong nháy mắt nhiễm lên mấy phần tức giận cùng bị khuất. Nàng hung tợn trừng mắt Lục Chiêu, lại không giống ngày bình thường như vậy dương nhanh múa bước, ngược lại giống một cái bị đạp cái đuôi tiểu giám miêu, nổ lông, nhưng lại không dám thật dối chảo. Lục Chiêu, ngươi lại khi dễ ta, ta liền biết ngươi nhất không công bằng. Tiểu Bạch Hòa thanh như làm cái gì ngươi cũng nói xong, đến ta cái này lại gõ lại mắng, nàng lên án đạo, trong thanh âm mang theo ngay cả chính nàng cũng không phát giác lũng nịu ý vị. Lục Chiêu nhìn xem nàng bộ này ngoài mạnh trong yếu bộ dáng, trong lòng buồn cười, trên mặt nhưng như cũ sụ mặt, nghĩa chính ngôn tử, ai bảo ngươi luôn luôn ở sau lưng nói sư huynh nói xấu, còn dạy hỏng thanh nhược các nàng. Sư huynh đây là đang thay trời hành đạo, giúp ngươi bình định lập lại trật tự. Ta nào có. Tiểu Mặc tức bực dậm chân, nhưng lại tìm không thấy nói đến phản bác, bởi vì nàng đích sắc không ít tại trong thức hải đầu đen rau muốn Lục Chiêu. Ân. Lục Chiêu nhíu mày, cố ý xích lại gần chút, hạ giọng, vậy ta hỏi ngươi, hôm qua là ai cùng thanh nhược nói, là sư huynh người, nên như châu ngựa, chịu mệnh nhọc, bị khi phụ cũng không thể hoàn thủ. Là ai cùng tiểu Bạch nói, sư huynh trong nhận chứa đồ khẳng định ẩn giấu thật nhiều ăn ngon, để nàng thừa dịp sư huynh không sẵn sàng đi dò xét một phen. Tiểu Mặc bị hắn từng câu vạch trần nội tình, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, cái kia cố phách lối khí diễm lập tức tắt lửa. Nàng ánh mắt dao động, ấp úng nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể quyết tâm liều mạng, đùa nghịch lên lại, ta đó là cùng với các nàng đùa giỡn. Ai bảo ngươi luôn luôn không để ý tới ta. Câu này thốt ra lời thật lòng, để Lục Chiêu nao nao. Đúng vậy à, thanh nhược nhu thuận hiểu chuyện, hắn sẽ bồi tiếp đọc sách luyện kiếm, tiểu Bạch tự nhiên giấy trắng, hắn biết dỗ lấy chơi bừa, chỉ có tiểu Mặc tính cách độc lập lại khó chịu, lại thuộc về thanh nhược ma khí một mặt, cho nên luôn là một bộ lạnh lùng ta mới không cần ngươi bộ dáng. Hắn tuy biết nàng bản tính không xấu, nhưng cũng đúng là trong lúc vô tình cùng nàng giữ vững một chút khoảng cách. Trong lòng của hắn phần kia cường ngạnh trong nháy mắt mềm nhũn ra, hóa thành liên tục gáy náy cùng đau lòng. Hắn buông tay, không còn là gõ mà là nhẹ nhàng ôn nhu vuốt vuốt đầu của nàng, thanh âm cũng thả mềm rất nhiều, là sư minh không tốt. Bất tình lính ôn nhu để tiểu Mặc triệt để mộng. Nàng ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Lục Chiêu cặp kia đựng đầy áy náy cùng ôn nhu đôi mắt, trong lúc nhất thời lại quên nên như thế nào phản ứng. Sư minh về sau cũng sẽ nhiều bồi bồi tiểu Mặc. Lục Chiêu nhìn xem nàng, nghiêm túc hứa hẹn. Ai muốn ngươi bồi? Tiểu Mặc đống nhiên lấy lại tinh thần, nàng giống như là bị nóng đến bình thường, một thanh đẩy ra Lục Chiêu tay, quay đầu đi chỗ khác, thanh âm lại mang tới một tia không dễ sạch sẽ nghẹn ngào cùng giọng mũi, ta mới không có thèm. Ngươi thiếu tự mình đa tình. Nàng nói, quay người liền muốn nhảy xuống lưng của hắn, lại bị Lục Chiêu kéo lại. Tốt, đừng làm rộn tính khí. Lục Chiêu đưa nàng kéo về, thuận thế đưa nàng có chút xốc xếp tóc mai lý hảo, sắc trời không còn sớm, không quay lại đi. Ngươi ôn luận sư tỉ nên cho là ta đem ngươi lừa gạt chạy. Tiểu Mặc vùng vẫy hai lần không có tránh ra, chỉ có thể mặc cho hắn nắm, cúi đầu, không nói một lời. Chỉ là cái kia có chút phiếm hồng khỏe mắt cùng môi mím thật chặt cánh môi, hay là bại lộ nàng kém xa mặt ngoài bình tĩnh như vậy nội tâm. Tên bại hoại này, hại nàng ngay cả đỡ đều nhau nhau không thắng. Chương 563, liền một người. Chương 563, liền một người. Hai người trở lại Thiên Bảo các lúc, sát trời đã gần đến hoàng hôn. Ôn luận chính chỉ huy từ gia huynh muội kiểm kê cuối cùng một nhóm nhập kho vật tư. Nhìn thấy Lục Chiêu nắm túi đầu không nói tiểu Mặc trở về, không khỏi nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia danh mãnh. Nha, đây là thế nào? Chúng ta tiểu ma nữ, đây là bị ai khi dễ, tiên đầu đạn não? Mới không có. Tiểu Mặc lập tức ngẩng đầu, giữ dằn trả lời một câu, nhưng này hửng đỏ hốc mắt lại không sức thuyết phục gì. Nàng dùng sức hất ra Lục Chiêu tay, hừ nhẹ một tiếng, chạy vào hậu viện đi. Ngươi lại thế nào nàng? Ôn Nhuận buồn cười nhìn về phía Lục Chiêu. Tiểu hài tử cáo kỉnh, dỗ dành liền tốt. Lục Chiêu cười cười, ánh mắt rơi vào Ôn Nhuận trong tay sổ sách bên trên, vẫn mà sư tỷ bên này, đều thỏa đáng. Không sai biệt lắm. Ôn Luẩn gật đầu, đem sổ sách khép lại, thần sắc khôi phục trịnh trọng, trong thành bình dân chuyển di kế hoạch đã theo lời ngươi nói bố trí đi. Lý gia huynh muội cùng Từ gia huynh muội làm được rất tốt, dân chúng đối với Tiên Duyên đại hội hào hứng rất cao. Triệu Nhã sư tỷ bên kia cũng đã chuẩn bị tốt tránh linh đan. Nàng dừng một chút, trong trẻo con ngươi nhìn về phía ngoài thành, ngựa khí hơi trầm xuống, trinh sát đến báo, phủ vân thành người đã qua hát phong hạ, nhiều nhất ngày mai buổi chiều liền sẽ binh lâm thành hạ. Đến rất đúng lúc. Lục Chiêu trong mắt tinh quang lóe lên, thông chi một chút đi, các bộ giữ nguyên kế hoạch chuẩn bị. Đêm nay để mọi người ăn ngon uống ngon, dưỡng đủ tinh thần. Ân, tốt. Ôn Luẩn nhẹ gật đầu, đã thấy Lục Chiêu đi ra ngoài. Người muốn đi đâu? Lục Chiêu sắc mặt mỉm cười, thân là chủ nhà, ta đi trước nhìn một chút khách nhân. Ôn Luẩn nhíu mày, chúng ta thỉnh quân nhập đúng không thành kế không phải chuẩn bị xong chưa? Người muốn đi làm cái gì? Đi đưa phần đại lễ. Lục Chiêu xông nàng cười thần bí, đáy mắt lóe ra tuệ hiệt quan mang, vò đều chuẩn bị tốt, dù sao cũng phải ném tảng mỡ dày đi vào, mới có thể bảo đảm con cá chịu một đầu đâm vào đến, không phải sao? Không đợi Ôn Luẩn hỏi lại, thân hình của hắn liền đã hóa thành một cơn gió mát. Lặng yên không một tiếng động biến mất trong bóng chiều. Ôn Luẩn đứng tại chỗ, nhìn xem hắn biến mất phương hướng, chân mày cau lại. Nàng biết Lục Chiêu từ trước tới giờ không đánh không chuẩn bị chi cầm, nhưng hắn loại này luôn luôn ưa thích tại kế hoạch bên ngoài ngẫu hứng phát huy thói quen, hay là để nàng nhịn không được có chút bận tâm. Thật là một cái không khiến người ta bất lo ra hỏa, nàng bất đắc dĩ thở dài, lập tức lại bật cười lắc đầu. Nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng phần lo lắng kia rất nhanh liền bị một loại quen thuộc, tên là chờ mong cảm xúc thay thế. Nàng rất ngạc nhiên, Lục Chiêu lần này vừa chuẩn bị náo ra cái gì kinh thiên động địa động tĩnh đến. Hắc Phong Hạp Cốc. Bóng đêm như mực, người ẩn sao thưa. Hát Phong Hạp phía đông 30 dặm, một chỗ lâm thời quân doanh liên miên vài dặm, đèn đuốc sáng trưng, túc sát chi khí phóng lên tận trời. Nơi này chính là Phủ Vân Thành đại quân thảo phạt trụ sở. Trong trung quân đại trướng, bầu không khí lại cũng không giống ngoại giới như vậy dương cung bạc kiếm. Ta nói tướng quân a, ngươi nói tại sao có thể có người cuồng vọng như vậy, Vân Tam công tử cũng dám bắt, còn trực tiếp bắt chẹn, xâm chiếm Vọng Hương thành. Có cái gì kỳ quái, tối minh người, chính là như vậy. Chủ soái, Phù Vân thành chủ dưới trướng đệ nhất chiến tướng, Thất Cảnh Thiên Tiên, Hình Sơn quân Trần Thái, đang cùng mấy vị phó tướng vây quanh sa bàn, thôi diễn ngày mai chiến cuộc. Một đám không biết trời cao đất rộng hạ giới sâu kiến, giáng cưỡng chiếm thiên thành, bắt cóc tiên quân. Quả thực là tự tìm đường chết. Một tên mặt mũi tràn đầy dữ tợn phó tướng nước miếng văng tung tóe, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, sáng sớm ngày mai, mặt tướng nguyện vì tiên phong, nhất định phải đem cái kia Vọng Hương thành san bằng, đem kia cái gọi là tối minh trùng thổ phỉ đầu bạn xuống đến cho tướng quân làm cái bô. Trần Thái nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, cũng không nói ngữ. Thân hình hắn khôi ngô, khuôn mặt cương nghị, một đôi mắt hổ đang mở hí tự có một cỗ trầm ổn như núi khí độ. Hắn không giống những này phó tướng bình thường kinh địch, có thể một chiêu miểu sát ba tên ngũ cảnh tu sĩ, làm cho hai vị thất cảnh người hộ đạo không dám động thủ, phần này thực lực tuyệt không phải bình thường. Huống chi đối phương còn dám đánh ra tối minh cơ hiệu, phía sau tất nhiên có chỗ cậy vào. Truyền lệnh xuống, toàn quân tối nay tăng cường cảnh giới, trinh sát lại dò xét 30 dặm, không thể có mảy may thư giãn. Trần Thái trầm giọng hạ lệnh: Tướng quân, ngài có phải không quá cẩn thận? Một tên khác phó tướng khó hiểu nói: Chỉ là một tòa Vọng Hương thành, chúng ta đại quân áp cảnh, bất quá là châu chấu đá xe. Lại nghe Trần Thái trực tiếp vào tay chính là cho hắn cả một đời. Quát mắng: Ngươi biết tối minh là ai sao? Cái này vậy cũng là cực kỳ tàn ác đoạ thần phục thị người. Cựu trọng tiên khuyết không thành lập trước đó, toàn bộ thần vực tiên giới đều kém chút hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngươi biết tối minh những người kia xuất thủ thời điểm, phía sau đứng đấy chính là người nào sao? Đó là Trúc Hoàng nhà cơ hiệu. Cái gì? Lời vừa nói ra, toàn bộ trung quân đại trướng trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Liền ngay cả trước đó cái kia kêu gào muốn đem trùm thổ phỉ đầu làm cái bô giữ tận phó tướng, cũng giống là bị giữ lại cổ gà trống, trên mặt phách lối trong nháy mắt ngưng kết, biến thành khó có thể tin kinh ngạc. Trúc Hoàng nhà, cái kia tại thượng cổ thời đại cùng cựu trọng thiên khuyết địa vị ngang nhau, thậm chí một lần ép tới chư thiên thần vương thở không nổi cấm kỵ gia tộc. Tướng quân, ngài không phải là đang nói cười đi? Một tên phó tướng khó khăn nuốt ngụm nước bọt, thanh âm khô khốc: Trúc Hoàng nhà không phải sớm tại vạn năm trước lượng giới chi chiến bên trong liền bị triệt để xóa đi sao? Sao lại thế xóa đi? Trần Thái cười lạnh một tiếng, trong mắt hổ lóe ra kiêng kỵ cùng ngưng trọng: Bách túc chi trùng, chết cũng không hàng. Huống chi là Trúc Hoàng lục gia quái vật khổng lồ như thế, ngươi làm sao lại dám xác định Trúc Hoàng nhà không có chính mình tiểu thế giới gian xếp? Bản tướng quân lấy được mật báo, mấy ngày trước có người đang nhìn Hương Thành tự xưng Trúc Hoàng hậu duệ, còn bao xuống nên tiên lâu. Chính là bởi vậy, Vân Tam công tử liền cùng các ngươi bọn này ngốc mềm mở dạng, lơ đến chạy tiến đến điều tra, kết quả không có người. Lần này tất cả phó tướng đều hiểu, bọn hắn lần này cần đối mặt khả năng không phải cái gì đơn giản hạ giới ma tu, mà là hai cái thời kỳ thượng cổ liền hung danh hiển hách quái vật khổng lồ kết hợp thể. Tướng quân, cái kia vậy chúng ta cái này tên kia chịu một bàn tay phó tướng triệt để không có tính tình, lắp bắp hỏi. Trần Thái nhìn xem trên xa bàn tòa kia lẻ loi trơ trọi Vọng Hương thành, ánh mắt trở nên thâm thúy không gì sánh được. Cho nên bản tướng mới khiến cho các ngươi cảnh giới, trận chiến này tuyệt đối không thể khinh địch. Ngày mai công thành, lấy ổn làm chủ, trước dùng linh quang pháo trận thăm dò, buộc bọn họ hiện thân. Bản tướng muốn tận mắt nhìn xem, bọn này cái gọi là tối minh cùng Trúc Hoàng hậu duệ đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Hắn vừa dứt lời, ngoài trướng đông nhiên truyền đến rối loạn tương mừng. Ngay sau đó, một tên thân binh lộn nhào vào, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ, báo: Tướng quân, lớn việc lớn không tốt. Trần Thái hơi nhướng mày, trầm giọng quát: Vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Nói: Là đi tập. Đối phương nói là Vọng Hương thành người tới. Có bao nhiêu người? Liên liên một người. Liên một vị thư sinh áo trắng, ôm một thanh toàn thân đen kịt mặc kiếm. Cái gì? Trần Thái bỗng nhiên đứng người lên, mắt hổ trợn lên, một khí thế bảng bạc trong nháy mắt ép tới thân binh kia không thở nổi. Ngươi nói cái gì? Một người? Vâng đúng vậy, tướng quân. Thân binh run rẩy trả lời, hắn liền đứng tại cửa doanh bên ngoài trăm trượng chỗ, nói là dâng tối minh thủ tòa chi mệnh, chuyên tới để vì tướng quân đưa lên một phần lễ mọn. Toàn bộ trong trung quân đại trướng yên tĩnh như chết. Tất cả phó tướng hai mặt nhìn nhau, trên mặt biểu lộ từ chấn kinh đến nghi hoặc, cuối cùng biến thành cực độ hoang đường. Một người ôm một thanh mặc kiếm thư sinh áo trắng, đơn thương độc mã đi vào bọn hắn mấy vạn đại quân doanh trước. Đây là cỡ nào cuồng vọng, cỡ nào không biết tự lượng sức mình, khinh người quá đáng. Quả thực là khinh người quá đáng. Tiên địa dự tận phó tướng phản ứng đầu tiên giận dữ hét: Tướng quân, người này rõ ràng là đến nhục nhã chúng ta. Mặt tướng chờ lệnh, cái này đi đem hắn bắt giữ, cho hắn biết Mã Vương già có mấy cái mắt. Y miệng. Trần Thái nghiêm nghị quát bảo ngưng lại, ánh mắt của hắn lại nhìn chằm chằm màn cửa phương hướng, trong lòng kinh nghi bất định hơn xa tại phẫn nộ. Hắn không nghĩ ra đối phương cử động lần này đến tột cùng là dụng ý gì, là chân chính kẻ tài cao gan cũng lớn, hay là có cái gì âm mưu kinh thiên. Đi theo bản tướng đi xem một chút. Trần Thái không do dự nữa, nắm lên đứng ở một bên Kình Sơn đại đao, sải bước đi ra doanh trướng. Một đám phó tướng theo sát phía sau, từng cái thần sắc nghiêm trọng, lại không nửa điểm ý nghĩ khinh địch. Ngoài quân doanh trăm trượng chỗ, gió đêm lạnh thấu xương gợi lên lấy Lục Chiêu một bộ áo trắng bay phất phới. Hắn thần sắc thanh thản, một tay thả lỏng phía sau, một tay khác thì nhẹ nhàng ôm trôi kia phong cách cổ xưa mực bên kiếm, cứ như vậy an tĩnh đứng ở nơi đó, phảng phất không phải thân ở quân địch trước trận, mà là tại nhà mình hậu viện ngắm trăng. Trước mặt hắn là Phủ Vân thành mấy vạn đại quân tạo thành sắt thép hàng rào, vô số lóe ra hàn mang mũi tên cùng linh quang họng pháo đã sớm đem hắn một mực khóa chặt. cái kia cố do thiên quân vạn mã hội tụ mà thành thiết huyết sát khí, đủ để cho bình thường lục cảnh chân tiên tâm thần sụp đổ. Có thể Lục Chiêu lại phảng phất giống như không nghe thấy, như không có gì. Khi Trần Thái xuất lĩnh một đám tướng lĩnh xuất hiện tại cửa doanh lúc trước, nhìn thấy chính là dạng này một bức cảnh tượng. Thanh niên áo trắng kia, dáng người thẳng tắp như tùng, khí chất ôn nhuận như ngọc, nhưng lại hết lần này tới lần khác mang theo một cô không nói rõ được cũng không tả rõ được, phảng phất áp đảo trên trời đất xa cách cùng thong dong. Rõ ràng lẻ loi một mình, lại phảng phất hắn mới là chúa tể phiến thiên địa này. Trần Thái con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hắn thân là thất cảnh thiên tiên, ngũ giác sao mà nhạy cảm. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trên người đối phương cái kia nhìn như thường thường không có gì lạ khí tức phía dưới, ẩn giấu một cỗ làm hắn đều cảm thấy tim đập nhanh lực lượng kinh khủng, sâu không lường được. Lại so phủ Vân Thành Tiên Quân thành chủ còn phải mạnh hơn không ít. Chương 564, nguyện ý giao dịch sao? Chương 564, nguyện ý giao dịch sao? Các hạ chính là Vọng Hương thành chủ thổ phỉ. Trần Thái trầm giọng mở miệng, thanh âm hùng hồn như trùng, truyền khắp nơi. Lục Chiêu nghe vậy, dương mắt màn, ánh mắt vượt qua sâm nghiêm quân trận, rơi vào Trần Thái trên thân, cười nhạt một tiếng, "Chủ thổ phỉ, tướng quân lời ấy sai rồi. Tại hạ Lục Chiêu, chính là Thiên Bảo các chủ, thủ tối minh nhờ bà, tạm thay Vọng Hương thành thành chủ trước. Hôm nay đến đây, là vì tiếp, cũng là vì tặng lễ." "Tặng lễ?" Trần Thái cau mày, nắm chôi đao tay lại gấp mấy phần, "Bản tướng cùng các hạ vốn không quen biết, vô thân vô cố, hà lễ chi hữu?" "Tự nhiên có." Lục Chiêu nói, cổ tay khẽ đảo, một cái chiếu nặng túi chứa vật liền xuất hiện trong tay hắn, hắn tiện tay ném đi, túi chứa vật kia liền xẹt qua một đạo tinh chuẩn đường vòng cung, vững vàng rơi vào Trần Thái trước mặt trên mặt đất. "Đây là?" Trần Thái cau mày, một chút lễ gặp mặt, không thành tính ý. Lục Chiêu cười nói, "Tại hạ nghe nói, tướng quân lần xuất chinh này, lương thảo quân bị có chút căng thẳng. Trong này có 100,000 thượng phẩm tiên ngọc, 100,000 cân linh cốc, còn có 3000 bộ tinh luyện vũ khí, coi như là tại hạ tài trợ tướng quân." Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Đây là cái gì thao tác? Hai quân giao chiến sắp đến, địch quân chủ soái vậy mà chạy đến trận doanh mình bên trong, cho mình đưa tiền đưa lương đưa binh khí. Người đến tụt cùng muốn làm cái gì? Trần Thái cũng bị Lục Chiêu cái này không theo lẽ thường ra bài cử động làm cho không hiểu ra sao, nhưng hắn không có đi đụng túi chứa vật kia, chỉ là càng thêm cảnh giác nhìn chằm chằm Lục Chiêu. "Không có gì." Lục Chiêu giang tay ra, một mặt vô tội cùng thành khẩn, chẳng qua là cảm thấy mọi người đi ra lan lộn cũng không dễ dàng. "Tướng quân ngài phụ mệnh làm việc, thân bất do kỷ. Tại hạ đâu, cũng là cầu tài, không muốn đem sự tình huyên náo quá cương, cho nên muốn cùng tướng quân thương lượng cái vẹn toàn đôi bên chi pháp." Hắn dừng một chút, trong mắt lóe ra tuệ hiệt quan mang, nói ra một câu làm cho tất cả mọi người hóa đá tại chỗ lời nói, "Ngày mai công thành, tướng quân ngài cứ việc đánh, đánh cho đến chết." Tiếng pháo muốn vang, tiếng la giết muôn sáng, động tĩnh càng lớn càng tốt. "Chúng ta ở trong thành đâu, cũng nhất định tích cực phối hợp, cam đoan đao quang kiếm ảnh, linh khí trùng thiên. Người của ngươi, tử thương bao nhiêu, tại hạ mặc kệ. Người của ta, cũng khẳng định sẽ có chiến tổn. Chúng ta cứ như vậy vô cùng náo nhiệt đánh lên một ngày. Sau đó thì sao?" Trần Thái vô ý thức truy vấn. "Sau đó?" Lục Chiêu cười, nụ cười kia giống một cái trộm được gà hồ ly, "Sau đó, tướng quân ngài liền đối ngoại tuyên bố, tao ngộ tối minh ngưng ngạnh chống cự, tổn thất nặng nề, vô lực tái chiến, cần triệt thoái phía sau 30 dặm chỉnh đốn, tướng thành chủ đại nhân thỉnh cầu càng nhiều viện quân cùng vật tư. Mà ta đây Lục Chiêu chỉ chính mình, liền sẽ đem Mây Tam công tử hoàn hảo không chút tổn hại trả về. Đương nhiên, tiền chuộc không thể thiếu. Dù sao, ta kịch này cũng diễn, người cũng chết dù sao cũng phải có chút bồi thường không phải. Kể từ đó, tướng quân ngài cầm ta chỗ tốt, lại có hướng thành chủ giao nộp lý do, mặt mũi lớp vải lót đều có. Mà ta, cầm tiền chuộc, cũng coi như kiếm lời nhỏ một bút. Mọi người theo như nhu cầu, há không đẹp quá thay?" Lục Chiêu đứng chắc tay, một phen nói đến đương nhiên, phản phất đó căn bản không phải thông đồng với địch phản thành, mà là một trận không thể bình thường hơn được thương nghiệp đàm phán. Toàn bộ quân doanh tiến tĩnh như chết. Trần Thái hòa hắn một đám phó tướng, tất cả đều giống như là bị sét đánh một dạng, đứng chết trận tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Bọn hắn chinh chiến xa trường mấy trăm năm, gặp qua phết lối, gặp qua cuồng vọng, nhưng chưa từng thấy qua như vậy không hợp tói thường người. Thế này sao lại là đến tặng lễ? Đây rõ ràng là đến thu mua, là đến xúi giục, là ngay trước hắn 10 vạn đại quân mặt, đem hắn chủ soái này mặt đè xuống đất điên cuồng ma sát. Ngươi khinh người quá đáng. Trần Thái rốt cục kịp phản ứng, tức giận đến toàn thân phát run, mắt hổ trừng trừng, râu tóc đều dựng. Một cỗ sát khí kinh khủng từ trong cơ thể hắn phóng lên tận trời, đem chung quanh mặt đất đều rung ra đạo đạo vết rách. Bản tướng chính là Phù Vân Thành Kình Sơn Quân, cả đời trung quân báo quốc, há lại cho ngươi hoàng khẩu tiểu nhi này ở đây yêu ngôn hoặc chúng. Hắn bỗng nhiên dậm chân một cái, đại địa vang minh, cả người hóa thành một đạo lưu quang, một quyền đánh phía Lục Chiêu, quyền phong gào thét, mang theo băng sơn đoạn nhạc chi uy. "Chúng tướng sĩ nghe lệnh, kết trận, đem kẻ này cho bản tướng chém thành muôn mảnh." Đối mặt lôi đình này vạn quân một kích, Lục Chiêu nhưng như cũ đứng tại chỗ, ngay cả nhúc nhích cũng không một chút. Hắn chỉ là dương mắt nhìn xem cái kia càng ngày càng gần nằm đấm, khóe miệng có chút dương lên, nhẹ giọng phun ra hai chữ, "Đã chậm." Lục Chiêu cười cười, hắn nâng lên ôm Mạc Uyên kiếm tay, nhẹ nhàng ném đi. Trôi kia toàn thân đen kịt mặc kiếm, lại trái với lẽ thường giống như lơ lửng tại trong giữa không trung, trên thân kiếm, cái kia cổ lão mà phức tạp trúc long thần văn u quang lóe lên, một cỗ thê lương, tôn quý, bá đạo tuyệt luân khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra. Tại cỗ khí tức này trước mặt, quân trận tiết huyết sát khí lại bị ép tới liên tục bại lui. Cái này đây là? Trần Thái sau lưng mấy tên phó tướng cùng nhau biến sắc, bọn hắn cảm giác mình thần hồn đều tại cỗ khí tức này bên dưới run rẩy, mà Trần Thái bản nhân càng là như bị sét đánh, cả người đều cứng ở nguyên địa, một đôi mắt hổ nhìn chằm chằm trôi kia mặc kiếm, trong mắt tràn đầy cực hạn, khó có thể tin hãi nhiên. Làm Phù Vân thành chủ dưới trướng Tâm Phúc đại tướng, hắn từng có may mắn gặp qua một chút đến từ Cửu Trọng Thiên Khuyết chân chính đại nhân vật, đã từng đọc qua qua một chút liên quan tới thượng cổ tuyệt mật hồ sơ. Hắn nhận ra đường vân kia, đó là Trúc Hoàng Thần Vương biểu tượng, là cái kia từng làm cho chư thiên thần ma cũng vì đó sợ hãi ra tổ cân ký. Đến Trúc Long Thần Văn, Trần Thái thanh âm khàn khàn khúc khốc, tràn đầy rung động, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Ta là ai, không trọng yếu. Lục Chiêu thanh âm ung dung truyền đến, mang theo một tia nghiền ngẫm, trọng yếu là ta mang tới phần này lễ vật tướng quân có thích hay không. Hắn vừa dứt lời, cái kia lơ lửng mặc quen kiếm bỗng nhiên phát ra từng tiếng càng kiếm minh. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, từng đạo đen kịt kiếm khí từ mặc quen kiếm bên trong bắn ra, bọn chúng không có công hướng quân doanh, ngược lại phóng lên tận trời, trong màn đêm đen kịt, như bút tẩu long xà giống như, cấp tốc phát họa ra hai cái to lớn không gì sánh được, che khuất bầu trời thượng cổ thần văn, uyên. Cái kia chữ phản phất tẩn chứa giữa thiên địa bản nguyên nhất uy nghiêm cùng sát khí, một khi xuất hiện, phong vân biến sắc, thiên địa vì đó nghẹn ngào. Toàn bộ Phù Vân thành đại doanh, mấy bạn tướng sĩ, tại thời khắc này, chỉ cảm thấy một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi giữ lại cổ họng của bọn hắn, để bọn hắn liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Hiện tại Lục Chiêu thanh âm vang lên lần nữa, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người, nguyện ý giao dịch sao? Lúc này, hoàn toàn tĩnh mịch. Lại nghe trong linh đài vang lên Thích Cửu Yêu bất đắc dĩ thanh âm, ngươi không có việc gì một người chạy đến hù dọa bọn hắn làm cái gì? Những đại quân này chạy, chúng ta còn ăn cướp cái gì? Lục Chiêu khẽ môi câu lên, đối với trong linh đài Thích Cửu Yêu thần hồn, cũng thế đối với trước mặt chúng quân, nói khẽ, những người này cũng sẽ không chạy, cũng chạy không được. Lục Chiêu lời vừa nói ra, cái kia hai cái trôi nổi tại trên màn đêm, tản ra vô tận uy nghiêm bên thần văn, phảng phất quang mang càng sâu, đè xuống phương mấy vạn đại quân ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Chạy không được. Trần Thái khó khăn từ thần văn kia chữ bên trên rời ánh mắt, nhìn chằm chằm Lục Chiêu, khàn khàn đạo, các hạ đây là ý gì? Rất đơn giản. Lục Chiêu vươn tay, trôi nổi tại trống không mà bên kiếm phát ra một tiếng kêu khẽ, hóa thành một đạo lưu quang bay trở về trong tay của hắn. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve băng lãnh thân kiếm, động tác ưu nhã, ngữ khí lại mang theo không thể nghi ngờ bá đạo. Tại hạ tới đây, không phải tại cùng tướng quân thương lượng, mà là tại thông chi tướng quân. Phần lễ vật này, tướng quân thu cũng phải thu, không thu cũng phải thu. Ngươi. Một tên phó tướng cuối cùng từ cực hạn trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, ngoài mạnh trong yếu chỉ vào Lục Chiêu, ngươi đây là đang uy hiếp ta Phủ Vân thành đại quân, có đúng không? Lục Chiêu nghiêng đầu, liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt kia bình thản không gợn sóng, lại làm cho phó tướng kia như rơi vào hầm băng, trong nháy mắt ngậm miệng lại. Lục Chiêu ánh mắt một lần nữa trở lại Trần Thái trên thân, tiếp tục nói, tướng quân là người thông minh, quân này đã đến, vậy nếu như không chiến mà về, các ngươi phía sau lão giả sẽ không bỏ qua các ngươi đi, mà lại tại hạ đã dám đến, đã nói ta hoàn toàn chắc chắn, để cho các ngươi một cái đều đi không ra hắc phong này hạ. Tướng quân nghĩ sao? Câu này lời nói hời hợt ngữ, lại so bất luận cái gì trực tiếp uy hiếp đều càng thêm làm người sợ run. Trần Thái tâm chìm đến đáy cốc. Chương 565, bất quá, ta thích chương 565, bất quá, ta thích hắn không chút nghi ngờ đối phương lời nói tính chân thực. Chỉ dựa vào chuôi kia mặc kiếm tản ra khí tức, cùng hai chữ kia đại biểu sức mạnh cấm kỵ, hắn liền biết, như đối phương thật muốn động thủ, bọn hắn chi quân đội này, tối nay chắc chắn toàn quân bị diệt, không có bất kỳ lo lắng gì. Mà lại nếu là rút quân, các huynh đệ sợ là cũng là cùng nhau chết tại Phù Vân thành. Phù Vân Tiên Quân cũng sẽ không buông tha bọn hắn. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, lại mở ra lúc, trong mắt đã tràn đầy đắng chát cùng bất đắc dĩ. Hắn biết, từ đối phương lộ ra lá bài tẩy một khắc kia trở đi, hắn liền đã không có lựa chọn. Tốt. Một chữ, phản phất hao hết Trần Thái khí lực toàn thân. Hắn phất phất tay, ra hiệu thân binh đem trên mặt đất túi chứa vật nhặt lên. Bản tướng nhận lấy phần này hậu lễ. Tướng quân quả nhiên là thức thời tuấn kiệt. Lục Chiêu thỏa mãn nhẹ gật đầu, nụ cười trên mặt lại khôi phục phần kia ôn hòa vô hại bộ dáng, phản phất vừa rồi cái kia uy áp toàn quân bá giả cũng không phải là hắn. Cái kia ngày mai công thành sự tình, hết thảy theo các hạ lời nói. Trần Thái từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này. Rất tốt. Lục Chiêu vỗ tay cười một tiếng, vậy tại hạ liền không quấy rầy tướng quân chỉnh đốn quân vụ. Ngày mai buổi chiều, xin đợi tướng quân đại giá quang lâm. Hắn nói xong, đối với Trần Thái xa xa vừa chắp tay, lại thật cứ như vậy quay người, ô kiếm, nện bước nhàn nhã bước chân, từng bước một đi vào trong bóng tối, phản phất chỉ là sau khi ăn xong tản bộ trở về nhà bình thường, thong dong đến cực điểm. Thẳng đến thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất ở trong màn đêm, cái kia treo ở chân trời Trúc Hoàng hai chữ mới chậm rãi tiêu tán, đặt ở trong lòng mọi người uy áp kinh khủng cũng theo đó mà đi. Hô hô, vô số tướng sĩ sủi lơ trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, toàn thân đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Trung quân đại trướng trước, một đám phó tướng nhìn xem nhà mình tướng quân cái kia sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lúc nhất thời ai cũng không dám mở miệng. Tướng quân, chúng ta thật muốn một tên phó tướng do dự hỏi. Nếu không muốn như nào? Trần Thái đau thương cười một tiếng, hắn ước lượng trong tay cái kia phân lượng kinh người túi chữ bật, chỉ cảm thấy không gì sánh được nóng hổi, đi cùng Trúc Hoàng truyền nhân liều mạng. Hay là nói, các ngươi ai có nắm chắc, có thể đón lấy vừa rồi một kiếm kia? Đám người cùng nhau cúi đầu, câm như hến. Trần Thái thâm hít một hơi, trong mắt lóe lên một tia phức tạp khó hiểu qua mang, hắn quay người đi vào đại trướng. Trong thanh âm mang theo vô tận mọi mệnh, truyền lệnh xuống ngày mai, theo kế hoạch công thành. Trong linh ải, Thích Cửu Yêu thần hồn một thân huyền mặc sắc bánh ngắn, thân thể mềm mại nằm tại trên giường, tố thủ chống cằm, cho nên ngươi là lo lắng chúng ta bên này sẽ xuất hiện ngoài ý muốn thương vong, cho nên mới thêm bảo hiểm. Ân. Lục Chiêu nhẹ gật đầu, xuất hiện tại trong linh ải, nhẹ nhàng ôm lấy Thích Cửu Yêu, ngồi tại trên giường. Thích Cửu yêu chớp chớp con ngươi, kể hắn, nhỏ giọng, cái kia trở về nhưng muốn nói.
Không nói.
Ngươi muốn cho mọi người tăng thêm lòng tin.
Ân.
Tốt, vậy liền không nói. Thích Cửu yêu tại trong ngực hắn tìm cái vị trí thoải mái hơn, đem gương mặt dán tại trên ngực của hắn, trong thanh âm mang theo một tia lười biếng ý cười, liền để bọn hắn coi là, chúng ta coi là thật muốn bằng đao thật thương thật, đánh một trận đánh ác liệt. Dạng này, ngày mai đùa giỡn mới có thể diễn càng rất thật chút.
Sư tỷ nhất hiểu ta.
Lục Chiêu cúi đầu, tại nàng trên cái trán chân bóng nhẹ nhàng rơi xuống một hôn.
Hừ, ta như lại không hiểu ngươi, chẳng phải là muốn bị ngươi con tiểu hồ ly này ngay cả da lẫn xương nuốt mất.
Thích Cửu yêu hừ nhẹ một tiếng, ngọc tí lại vòng càng chặt hơn, nàng ngẩng tấm kia xinh đẹp động lòng người gương mặt xinh đẹp, trong mắt vượng ba quang lưu chuyển, bất quá, ta thích.
Thế nhưng là ngươi dạng này, vạn nhất mọi người không vui làm sao bây giờ?
Ngự thư giao nói khẽ.
Ôn Luận cũng nói, Đường, Dương thủ tịch, Quỳnh Miểu bọn hắn đều không phải là đồ đần.
Liền xem như vì tăng thêm mọi người đạo tâm, Lục Chiêu cười cười, cho nên lừa gạt không phải bọn hắn.
Trong hậu viện, ba nữ nghe vậy, cùng nhau sững sờ.
Không phải gạt Sở Thiên Huyền, Dương Thanh Nguyên bọn hắn những thành viên hoạch tâm này,
cái kia lại là lừa gạt ai?
Lục Chiêu không có lập tức giải thích, hắn tâm niệm khẽ động, trong linh đài cảnh tượng biến hóa, hiện ra Vọng Hương thành nội hình ảnh. Trong tấm hình, Sở Thiên Huyền đang cùng Dương Thanh Nguyên bọn người đứng tại trên cổng thành, thần sắc nghiêm túc kiểm tra phòng ngự trận pháp, thỉnh thoảng phát ra chỉ lệnh, hết thảy đều đâu vào đấy. Mà ở bên cạnh họ, Phượng Vương nữ, Hạ Vân Thường bọn người chính ma quyền sát trưởng, trong mắt chiến ý dâng cao, hiển nhiên đối với ngày mai trận đánh ác liệt tràn đầy chờ mong.
Đại sư Minh bọn hắn, tâm tư kín đáo, nhu định sâu động.
Cho dù ta không đi gặp Trần Thái, bọn hắn cũng sẽ đem trận chiến này an bài đến dọn nước không loạn.
Nhưng Chu Tử, Thích Hàn, Nhu Liệt cùng tu vi khá thấp một chút những người khác lại khác biệt.
Người hạ giới, sơ trí thượng giới, dù là đã từng là luyện hư hợp đạo nhân vật đứng đầu, ở chỗ này cũng bất quá là ba, tứ cảnh tu vi. Đối mặt Phù Vân Thành mấy vạn tiên quân, đối mặt thất cảnh thiên tiên, bọn hắn ngoài miệng không nói, trong lòng phần kia bởi vì cảnh giới chợt hạ xuống mà sinh ra chênh lệch cùng bất an, là chân thật tồn tại.
Lục Chiêu thanh âm tại trong linh đài ung dung vang lên, rõ ràng truyền vào ba nữ trái tim.
Trong tấm hình, mặc dù Phượng Vương nữ, Hạ Vân Thường, kiếm cùng bọn người chiến ý dâng cao, nhưng những cái kia tu vi hơi thấp đệ tử, trên mặt tuy mạnh làm chấn định, đáy mắt chỗ sâu lại khó nén khẩn trương.
Ta cần là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, hữu kinh vô hiểm đại thắng.
Lục Chiêu ánh mắt trở nên thâm thúy, một trận đủ để đem bọn hắn sơ trí thượng giới bất an cùng mê mang, triệt để đánh nát đại thắng.
Một trận có thể làm cho bọn hắn chân chính thành lập được chúng ta có thể tại thượng giới này đứng bước gót chân, thậm chí hoành hành không sợ lòng tin tuyệt đối đại thắng.
Cho nên cảnh diễn này nhất định phải diễn đầy đủ thật.
Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, Sở Thiên Huyền, Dương Thanh Nguyên bọn hắn là xoáy tài, bọn hắn cho dù nhìn ra mánh khóe, cũng sẽ không làm ra dị thường tiến hành, sẽ tốt hơn phối hợp ta khống chế toàn cục, bảo đảm vạn vô nhất thất. Mà những người khác, là binh, là đem, bọn hắn cần chính là thẳng tiến không lùi sĩ khí, để bọn hắn tin tưởng đây là một trận đánh ác liệt, để bọn hắn tại tuyệt cảnh bên trong bộc phát ra toàn bộ tiềm lực, cuối cùng lại nên đón một trận thắng lợi huy hoàng. Cái này so bất luận cái gì trong lời nói cổ động, đều càng có thể rèn luyện đạo tâm của bọn họ.
Ôn Luận trong nháy mắt minh bạch, nàng đẩy kính mắt, thanh lệ trong con ngươi lóe ra hiểu rõ qua mang, lấy chiến dưỡng chiến, lấy chiến dưỡng tâm.
Ngươi đây là đang dùng một trận tỉ mỉ bày kế thực chiến diễn tập cho chúng ta toàn bộ đoàn đội tiến hành một lần trên tâm lý tôi lửa.
Hay là ẩn mà sư tỷ nhìn thấu triệt?
Lục Chiêu cười nói.
Ngự thư giao một mực an tĩnh nghe, giờ phút này mới nói khẽ, ngươi luôn luôn nghĩ đến như thế chu toàn.
Thanh âm của nàng thanh thanh nhàn nhạt, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác đau lòng.
Hắn vốn là như vậy, đem tất cả gánh nặng đều gánh tại chính mình trên vai, vì tất cả người trải tốt con đường phía trước.
Thích Cửu yêu im lặng lặng yên đem ngọc tí vòng lấy cổ của hắn, đem gương mặt dán tại bộ ngực của hắn, im lặng.
Chương 566, sư minh,
ta đến giúp ngươi.
Một, chương 566, sư minh, ta đến giúp ngươi.
Một, ngày kế tiếp buổi chiều, Vọng Hương thành bên ngoài, phong vân biến sắc.
Phù Vân thành đại quân như nước thủy triều đen kịt giống như, chậm rãi tiếp cận.
Tinh kỳ che lấp mặt trời, giáp quang xâm nhiên, cái kia cố do mấy vạn tiền quân hội tụ mà thành thiết huyết sắc khí, để cả tòa Vọng Hương thành đều bao phủ tại một mảnh kiểm chế trong không khí.
Trên tường thành, Sở Thiên Huyền, Dương Thanh Nguyên bọn người thần sắc nghiêm túc, sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch.
Trong thành các nơi, Diệp U, Thích Hàn mấy người cũng đã ẩn nút tại trong bóng ma, như vận sức chờ phát động gián độc, chỉ đợi ra lệnh một tiếng.
Vành, vành, vành.
Tam thông chống trận lôi vàng, Trần Thái thân khoác trọng giáp, cầm trong tay Kình Sơn đại đao, dùng ngựa đứng ở trước trận. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, lập tức giơ lên đại đao, đột nhiên vung về phía trước một cái, dùng hết lực khí toàn thân giận dữ hét, công thành.
Ra lệnh một tiếng, vạn tên cùng bắn.
Vô số lóe ra hàn quang phủ văn mũi tên như cá giết sang sông giống như, phô thiên cái địa bắn về phía Vọng Hương thành.
Ngay sau đó, hậu phương mấy trăm cửa linh quang pháo đồng thời phát ra đinh thai nhức óc quanh mình, từng đạo thô to cổ sáng xé rách không khí, mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt, đánh tới hướng tường thành phòng ngự màn sáng.
Sở Thiên Huyền mặt không đổi sắc, trầm giọng hạ lệnh, mở ra hộ thành đại trận.
Ông,
một đạo màn ánh sáng màu vàng nhạt trong nháy mắt dâng lên, đem trọn tòa Vọng Hương thành bao phủ trong đó.
Mũi tên cùng linh quang pháo vang đánh vào trên màn sáng, kích thích từng cơn sóng gợn, lại không thể dung chuyển nó mảy may.
Trên tường thành, Hạ Vân Thường cùng Phượng Vương nữ sớm đã kìm nén không được.
Lục sư đệ không phải nói để cho chúng ta bắt sống sao?
Bọn hắn nuốt ở phía sau nã pháo, làm sao bắt?
Hạ Vân Thường có chút lo lắng.
Đừng nóng đội, một bên Dương Thanh Nguyên ánh mắt trầm tĩnh, bọn hắn đang thử thăm dò, cũng tại
diễn kịch.
Chờ bọn hắn bộ đội tiên phong tới gần, có rất nhiều cơ hội.
Quả nhiên, một vòng hỏa lực qua đi,
Phù Vân Thành bộ đội tiên phong bắt đầu chậm rãi tiến lên. Mấy ngàn tên người khoác trọng giáp tiên binh, cầm trong tay tháp thuẫn cùng trường kích, kết thành kín không kẽ hở trên trận, từng bước một hướng cửa thành tới gần. Mở cửa thành. Ngay tại tất cả mọi người coi là sẽ là một trận dài dằng dặc công phòng chiến lúc, một cái âm thanh trong trẻo đột nhiên vang vọng toàn thành. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Lục Chiêu chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại trên đầu thành, hắn vẫn như cũ một bộ áo trắng, thần sắc thanh thản. "Sư đệ, lần này ngươi muốn xuất trận?" Sở Thiên Huyền kinh ngạc. "Ân, ta đi một chuyến." Lục Chiêu cười cười. Cửa thành tại kẹt kẹt nặng nề âm thanh bên trong, từ từ mở ra. Bất thình lình một màn, để ngoài thành Trần Thái Hòa trong thành đám người đồng thời sửng sợ. "Không thành kế." "Tướng quân," một tên phó tướng nhìn về phía Trần Thái. Trần Thái khỏe miệng co giật một chút, trong lòng đem Lục Chiêu mắng trăm ngàn lần, loại này cũ rích xáo lộ, có phải hay không quá phận. Nhưng hắn trên mặt nhưng lại không thể không làm ra mừng như điên biểu lộ, hét lớn, trời cũng giúp ta. Trong thành tất nhiên trống rỗng, thập nhân muốn bỏ thành mà chạy. Toàn quân công kích. Người đầu tiên xông vào phủ thành chủ người, quan thăng cấp 3, thưởng thượng phẩm tiên ngọc 100. Không không không. Dưới trọng thưởng, tất có dũng phu. Phù Vân Thành đại quân trong nháy mắt sĩ khí tăng vọt, bộ đội tiên phong như hồng thủy vỡ đê, gào thét vọt vào mở rộng cửa thành. Nhưng mà liền tại bọn hắn hơn phân nửa nhân mã tràn vào trong thành trong nháy mắt, đóng cửa. Ầm ầm. Cửa thành to lớn ầm ầm đóng cửa, cùng lúc đó, trên bốn mặt tường thành, vô số đạo trận pháp đường vân đồng thời sáng lên, một đạo hàng rào vô hình trong nháy mắt phong tỏa cả tòa thành thị. Không tốt. Chúng kế, xông lên phía trước nhất Phù Vân Thành tướng lĩnh sắc mặt đại biến. Nhưng hết thệ đã trễ rồi. Động thủ. Lục Chiêu thanh âm vang lên lần nữa, giống như tử thần tuyên án. Trong khoảnh khắc, trong thành các nơi khu phố, cửa ngõ, trên nóc nhà, vô số đạo thân ảnh trống rông xuất hiện. Giết. Kiếm cùng tiết thúc cùng như liệt hùng bàng giống giận. Dẫn theo thể tu cùng yêu tu đệ tử, như mãnh hổ hạ sơn giống như, từ hai bên trong đường tắt vọt mạnh mà ra, trong nháy mắt đem kéo dài quân địch trận hình từ đó cắt đứt. Vạn kiếm phi tông, Hỏa Phượng Liệu Nguyên, Hạ Vân Thường cùng Phượng Vương nữ tiểu quát một tiếng, hai đạo kinh khủng công kích từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn rơi vào quân địch dày đặc nhất chỗ, trong nháy mắt thanh không một mảng lớn khu vực, chế tạo ra to lớn hỗn loạn. Bờ bên kia hoan ở, hồn về u minh. Thích Hàn cùng Ma Tông đệ tử giống như quỷ mị xuất hiện tại quân địch hậu phương, chuyên môn săn giết những cái kia ý đồ truyền lệnh sĩ quan, làm cho cả hệ thống chỉ huy triệt để tê liệt. Trong lúc nhất thời, Vọng Hương Thành bên trong tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, pháp thuật tiếng oanh minh vang lên liên miên, nghiêm nhiên thành một tòa to lớn tối say địa. Phù Vân Thành tiên quân như là con rồi mất đầu, bị chia cắt, vây quanh, dần dần từng bước xâm chiếm, hoàn toàn tổ chức không dậy nổi hữu hiệu chống cự. Trên tường thành, Lục Chiêu đứng chắp tay, lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy. Bên cạnh hắn ngự thư giao, trong tay bạch ngọc kiếm từ đầu đến cuối chưa từng ra khỏi vỏ, chỉ là thanh lãnh ánh mắt một mực đi theo thân ảnh của hắn. Tống Thanh Nhược thì hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đào hoa kiếm kích động, lại bị Lục Chiêu đè xuống. Người chiến trường, không ở nơi này. Cái kia ở nơi nào nhà sư minh? Lục Chiêu cười cười, ánh mắt nhìn về phía ngoài thành, cái kia bị đại quân bảo hộ ở trung ương, Trần Thái chỗ trung quân xoay kỳ. Ở nơi đó, hắn lời còn chưa dứt, cả người liền hóa thành một đạo lưu quang, từ đầu tường nhảy xuống, lại trực tiếp xuyên thấu đơn hướng phòng ngự trận, hướng phía ngoài thành Trần Thái thẳng đến mà đi. Tống Thanh Nhược thấy vậy, cũng hóa thành một đạo lưu quang đội đội vàng vàng đi theo. Sư minh cho ta bảo hộ tướng quân. Trần Thái thân cái khác hộ vệ quá sợ hãi, nhao nhao tiến lên. Tất cả lui ra. Trần Thái đại quát một tiếng, hắn biết, đây là ước định cẩn thận tiết mục tới. Hắn kiên trì, cơ kình sơn đại đao, đón lấy Lục Chiêu. Người đến người nào, xương tên ra. Trần Thái tiếng giống như sấm. Tối minh, Lục Chiêu. Lục Chiêu thanh âm bình thản, mà bên kiếm dĩ nhiên đã ra khỏi vỏ. Sở sư minh, ngươi phát giác không được bình thường sao? Dương Thanh Nguyên rơi xuống Sở Thiên Huyền bên người, hạ giọng. Cái này, ta lẽ ra cảm thấy không có cái gì không thích hợp. Sở Thiên Huyền lộ ra cười khổ. Một bên Đường Minh Vong cũng nhanh chóng nhưng bay xuống, theo sát phía sau là Phật tử hỏi vẻ cùng ẩn trong khói quỳnh miểu. Lục thí chủ đây là sở mô cục. Đường Minh Vong, hắn có phải hay không quá rõ ràng? Quỳnh Miểu, ân dù sao thế mà có thể một nén nhang không có trực tiếp chém chết người chủ tướng kia, là có chút Dương Thanh Phương xuất hiện, hắn muốn làm cái gì? Cái này lừa gạt ai? Dương Thanh Nguyên lắc đầu nói, chương 566, sư minh, ta đến giúp ngươi. 2, chương 566, sư minh, ta đến giúp ngươi. 2, vốn cũng không phải là diễn cho chúng ta nhìn, rõ ràng là đương nhiên, về phần nói lừa gạt ai hắn còn chưa nói hết, nhưng mấy vị lòng dạ sắc bén tiên yêu đều đã ngầm hiểu. Ánh mắt của bọn hắn không hẹn mà cùng đảo qua trong thành các nơi chiến trường. Băng Hân Nhi, Kiếm Cùng, Ngưu Liệt, Thích Hàn bọn người chính xông pha chiến đấu khởi kình, có thật nhiều thiên tiêu vốn là đầu não không dùng được, toàn tâm toàn ý cũng chỉ có đánh nhau đấu pháp, lúc này đánh cho cao hứng, chỉ cảm thấy địch nhân mặc dù người đông thế mạnh, lại không chịu nổi một kích, phe mình thế như trẻ tre, chính là đại triển thần uy, kiến công lập nghiệp thời điểm tốt. Ha ha ha. Thống quái. Thống quái. Kiếm Cùng tiết thúc một kiếm đem một tên ngũ cảnh tiên binh ngay cả người mang thuẫn đánh bay, ngửa mặt lên trời thét dài, chỉ cảm thấy trong lồng ngực quất khí quét sạch sành sanh. Phù Vân Thành tạp toái, không gì hơn cái này. Ngưu Liệt cũng là giết đỏ cả mắt, to lớn trên sừng châu lóe ra lôi quang, mạnh mẽ đâm tới, không ai cản nổi. Các ngươi nhìn, bọn hắn sát thực liền nhìn không ra Lục Chiêu cùng quân địch có phải hay không đang diễn. Phong Bạch Thần xông ra, nhìn phía dưới Lâm Khinh Chu đang điên cuồng điều khiển trận pháp linh hồi, nhìn cũng là này không được. Cái kia Chiêu Tử đây là dự định làm cái gì? Chính hắn một người liền có thể giết hết đi. Đổ nước làm cái gì? Sư đệ cũng không phải đang nhường. Sở Thiên Huyền nhìn bên ngoài thành trận kia kinh thiên động địa quyết đấu, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi cùng bất đắc dĩ, hắn lắc đầu, nhẹ giọng giải thích nói, hắn là tại nhận chiêu, nhận chiêu. Đám người nghe vậy cùng nhau sững sờ. Giờ phút này ngoài thành chiến trường, Lục Chiêu cùng Trần Thái chiến đấu đã tiến nhập gay cấn giai đoạn, kiếm khí tung hành, đao quang lạnh đấu xương, hai người từ dưới đất đánh tới trên trời, thanh thế to lớn, lực lượng pháp tắc khuấy động, đem chung quanh mặt đất đều cày ra từng đạo rãnh sâu hoắm. Nhưng mà chỉ có người trong cuộc mới biết được ở trong đó trình độ lớn bao nhiêu. Trần Thái mỗi một đao đều dùng dốc hết toàn lực, khí thế hùng hổ, nhưng lưới đao luôn luôn tại sắp chạm đến Lục Chiêu góc áo lúc, bị một cô xảo diệu đến cực điểm kiếm ý nhẹ nhàng dẫn lệch, nhìn như mạo hiểm và phần, kỳ thực lông tóc không thương. Mà Lục Chiêu mỗi một lần đánh trả đều tinh chuẩn khống chế tại vừa vặn có thể bị ngăn trở lực đạo, đã có thể thể hiện ra hắn cường đại thực lực, cũng sẽ không thật làm bị thương đối phương. Hai người ngươi tới ta đi, đánh cho phong sinh thủy khởi, diễn kỹ chi tinh xảo, đủ để cầm xuống một tòa người tí hon màu vàng. Sư Minh, ta đến giúp ngươi. Một đạo thanh thúy khẽ kêu âm thanh truyền đến, Tống Thanh Nhược rốt cục chạy tới chiến trường. Nàng gặp nhà mình sư minh cùng địch tướng đánh đến khó phân thắng bại, khuôn mặt nhỏ nghiêm một chút, đào hoa kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, hóa thành đầy trời màu hồng kiếm ảnh, đâm thẳng Trần Thái hậu tâm. Thanh Nhược, không thể. Lục Chiêu ra vẻ kinh hô, trở lại một kiếm miễn cưỡng đẩy ra Trần Thái lưỡi đao, đồng thời kiếm ý một quyển, đem Tống Thanh Nhược công kích dẫn hướng một bên không trung. Oanh! Đào hoa kiếm khí trên mặt đất nổ tung một cái hố cực lớn, đá vụn vỡ ra. Trần Thái bị biến cố bất thình lình dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, trong lòng thầm mắng, nói xong một đối một, làm sao còn mang giúp đỡ? Tiểu cô nương này xuất thủ tàn nhẫn, cũng không giống như là đang diễn trò. Sư Minh, ngươi vì sao cả ta? Tống Thanh Nhược không hiểu, khuôn mặt nhỏ tức giận. Người này là quân địch chủ soái, giao cho ta liền có thể, ngươi đi đối phó những hộ vệ kia. Lục Chiêu nghiêm trang nói ra, cho Trần Thái một cái ngươi hiểu ánh mắt. Trần Thái tâm lĩnh thần hội, lập tức giận dữ hét, vô sỉ tiểu tặc, lại lấy hai địch một. Hộ vệ ở đâu? Cho ta ngăn lại tiểu nha đầu kia. Một đám hộ vệ như được đại xá, lập tức kiên trì phóng tới Tống Thanh Nhược, cuối cùng không cần ở bên cạnh làm nhìn xem hai vị đại lao thần tiên đánh nhau. Tống Thanh Nhược thấy thế, cũng không còn xoắn xuýt, dẫn theo đào hoa kiếm liền cùng những hộ vệ kia chiến làm một đoàn. Nàng kiếm pháp linh động, chiêu thức tinh diệu, mặc dù chỉ là tứ cảnh tu vi, lại lấy một địch nhiều, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, ngược lại càng đánh càng hăng, đem trước trên diễn võ trường sở học đều thi triển đi ra, đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Trên tường thành, Dương Thanh Nguyên nhìn xem một màn này, triệt để minh bạch Lục Chiêu dụng ý, hắn thở dài, đối với đám người giải thích nói, Lục sư đệ đây là đang thực chiến, đến ma luyện tất cả chúng ta. Lấy Thanh Nhược sư muội nêu ví dụ, nàng tiên tư tuyệt hảo, lại một mực thiếu khuyết chân chính liều mạng tranh đấu kinh nghiệm. Trần Thái là một vị hàng thật giá thật thất cảnh tiên tiên, dù là hắn tận lực thu liễm, nó trong lúc giơ tay nhấc chân pháp tác vận dụng, tiết đấu chiến đấu, cũng xa không phải bình thường đối thủ, nhưng so sánh, Lục sư đệ cùng hắn giao đấu, đã là diễn trò cho trong thành bên ngoài quân ta tướng sĩ nhìn, càng là làm cho Thanh Nhược sư muội nhìn. Những người khác cũng không cần nói, trừ Trần Thái hòa chỉ huy của hắn bên ngoài, kỳ thật hắn thuộc cấp cũng không đăng diễn, cho nên lần chiến đấu này, liều mạng tranh đấu ở giữa, đối với đoàn người bọn họ đều rất có giá trị. Đặc biệt là đăng lâm thượng giới đằng sau, phát giác chính mình cảnh giới trên lệ người, càng là như vậy. Dương Thanh Nguyên lời nói, giống như một đạo thanh tuyển, trong nháy mắt rửa đi trong lòng mọi người cuối cùng một tia mê bóng. Bọn hắn nhìn bên ngoài thành trận kia kinh thiên động địa đại chiến, lại nhìn về phía trong thành những cái tia nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, giúp hết phấn chiến các đồng bạn, rốt cục triệt để minh bạch Lục Chiêu lần này bố trí thâm ý thế này sao lại là đơn thuần công thành chiến. Đây rõ ràng là một trận do Lục Chiêu tự tay dựng, chân thật nhất, cũng an toàn nhất cự hình diễn võ trường. Hắn lấy phủ Vân thành mấy vạn đại quân làm đá mài đao, lấy thất cảnh thiên tiên làm chủ soái làm mồi luyện, không tiếp tự thân lên trận đạo diễn một trận vở kịch lớn, mục đích chỉ có một cái, để bọn này sơ trí thượng giới, trong lòng còn có thấp thỏm các đồng bạn, dùng một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng lợi, tái tạo đạo tâm, tìm về thuộc về thiên tiêu tự tin cùng phong mang. Thì ra là thế. Phật tử hỏi ve chắp tay trước ngực, thấp giọng niệm câu Phật hiệu, cặp kia luôn luôn mang theo từ bi cùng mê mang trong mắt, giờ phút này lại tràn đầy rung động cùng kính nể, lấy thiên địa làm bàn cờ, lấy chúng sinh làm quân cờ, bố cục sâu xa, không phải là sát phạt, mà vì rèn luyện. Lục thí chủ cử động lần này, thực có đại trí tuệ, đại phách lực. Nào chỉ là đại phách lực. Quỳnh Miểu một đôi mắt phượng dị sắc liên tục, nàng nhìn bên ngoài thành thân ảnh áo trắng kia, chỉ cảm thấy hắn so đầy trời thuật pháp ánh sáng còn chói mắt hơn, gia hỏa này quả thực là người điên. Sở Thiên Huyền không nói gì, chỉ là chắp tay đứng ở đầu tường, nhìn xem chính mình vị kia luôn luôn ngoài dự liệu sư đệ, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng tự hào. Đây chính là hắn sư đệ, hắn nhất là Ly Kinh bạn đạo, cũng có chút để thiên diễn đám người tự mãn Lục sư đệ. Chương 567, vậy ngươi lần sau không cho phép còn như vậy. Chương 567, vậy ngươi lần sau không cho phép còn như vậy. Trên chiến trường, chiến đấu đã kéo dài gần nửa ngày. Trong thành, Phù Vân thành quân tiên phong đã sớm bị triệt để phá tan, tại kiếm cuồng, Nưu Liệt đám người dẫn đầu xuống, Trung Châu các tu sĩ thế như trẻ tre, bắt đầu đều đâu vào đấy thu hoạch chiến quả. Nói là thu hoạch, kỳ thật càng giống là vây bắt. Tu vi cao trực tiếp đánh ngất xỉu buộc, tu vi thấp thì bị xua đuổi đến một chỗ, do trận pháp vây khốn, hoàn toàn mất đi ý chí chống cự. Mà ngoài thành, Tống Thanh Nhược chiến đấu cũng đã chuẩn bị kết thúc. Nàng lấy sức một mình, ngạnh sinh sinh đem Trần Thái mười mấy tên thân vệ hộ vệ đánh cho thất linh bát lạc. Những hộ vệ này thấp nhất cũng là tứ cảnh tu vi, trong đó không thiếu ngũ cảnh cao thủ, bọn hắn tuy được mệnh lệnh không thể hạ tử thủ, nhưng đánh nhau đứng lên nhưng cũng không dám quá mức đổ nước, sợ bị vị kia nữ sát tinh một kiếm nào. Cái này nửa ngày giao đấu, đối với Tống Thanh Nhược mà nói, nó thu hoạch vượt xa bế quan khổ tu một năm. Kiếm pháp của nàng ở trong thực chiến càng thuần thục, linh lực vận chuyển cũng càng thêm hòa hợp không ngại, cả người đều lộ ra một cỗ trải qua chiến hỏa tẩy lễ sau lăng lệ cùng tự tin. Đốt. Theo cuối cùng một kiếm đem đối thủ binh khí đánh bay, Tống Thanh Nhược thu kiếm mà đứng, khuôn mặt nhỏ mặc dù che kín đổ mồ hôi, khí tức có chút gấp rút, nhưng này song mắt hạnh lại sáng đến kinh người. Nên kết thúc. Trên tường thành, một mực quan chiến Lục Chiêu cảm thấy hỏa hầu đã đến. Hắn cùng Trần Thái lướt nhau, hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Lấy. Lục Chiêu đông nhiên một tiếng quát nhẹ, mà bên kiếm kiếm thế đột nhiên biến đổi, không còn là xảo diệu dẫn dắt cùng đó nữa, mà là hóa thành một đạo cô đọng đến cực điểm đen kịt kiếm mang, như giới cửu u minh long, gầm thét đâm thẳng Trần Thái lồng ngực. Một kiếm này uy thế kinh thiên, nhưng lại nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trần Thái con ngươi đột nhiên co lại, hắn biết đây là cuối cùng một màn đùa giỡn, cũng là mấu chốt nhất một màn. Hắn là không có ý định thu lực, sư tử bộ thỏ cũng dùng toàn lực, huống chi đây là hắn cuối cùng thân là chủ tướng sau cùng chém giết. Hắn buộc phát ra toàn bộ tu vi, kình sơn đại đao phía trên hào quang màu vàng đất đại định, phản phất dẫn động đại địa chi lực, trước người bố trí xuống một đạo nặng nề như dãy núi lao mạc. Kình sơn ngự, vang, đen kịt kiếm mang cùng màu vàng đất đao mà cầm vang chạm vào nhau. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, cái kia đen kịt kiếm mang lại như dao nóng cắt mỡ bò giống như, vô thanh vô tức xuyên thủng lao mạc, sau đó tinh chuẩn, sắt Trần Thái giáp ngực mà qua, cuối cùng đánh vào phía sau hắn mấy chục trượng trên mặt đất, lưu lại một cái sâu không thấy đáy đen kịt lỗ kiếm, trong đó còn quanh quẩn lấy làm người sợ hãi tịch diệt phát tác. Phúc. Trần Thái phun ra một miệng lớn máu tươi, trong tay kình sơn đại đao rời tay bay ra, cả người như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, kích thích đẩy trời bụi đất. Tướng quân, bảo hộ tướng quân. Ngoài thành còn sót lại phủ Vân thành quân sĩ thấy thế, sợ vỡ mật, triệt để đã mất đi cuối cùng một tia chiến ý đi đi mau. Trần Thái dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, một bên ho ra máu, một bên khẳng cả giọng mà quát, bộ kia thảm trạng, mặc cho ai nhìn đều được nói một câu trung dũng đáng khen. Phủ Vân thành đại quân đánh tới bầy, chật vật không chịu nổi. Lục Chiêu cầm kiếm đứng ở trong chiến trường, áo trắng như tuyết, không nhiễm trần thế. Ánh mắt của hắn lãnh đạm đảo qua bừa bộn chiến trường, cái kia cố bệ nghệ thiên hạ tông sư khí độ, in dấu thật sâu khắc ở mỗi một cái nhìn hương thành tu sĩ trong lòng. Chúng ta thắng. Thắng. Chúng ta thắng. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, cả tòa nhìn hương thành bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Chúng tiên tiêu đem binh khí ném không trung, thanh thế rung trời. Tràng thắng lợi này triệt để đốt lên trong lòng bọn họ hỏa diễm, đem sơ trí thượng giới mê mang cùng bất an quét sạch sành sanh. Hô mệnh chết ta, toàn bộ hành trình tu lực thật sự là phiền phức. Lục Chiêu tựa ở bên cạnh bàn, ngự thư giao chính cho hắn lau mồ hôi. Ôn Luẩn cười cười, cố ý nói, mệt mỏi hơn còn tại phía sau đâu, ngươi cố ý giấu giếm tiểu sư muội đúng không? Nàng ngợi lần sau qua tương lai liền đến tìm ngươi tính sổ. Lục Chiêu nghe vậy, động tác cứng đờ, sư tỷ, khám phá không nói toạc. Ôn Luẩn che miệng cười khẽ, trong trẻo con ngươi cong thành đẹp mắt vành trăng huyết, hiện tại mới nhớ tới cầu xin tha thứ. Đã chậm. Ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, Thanh Nhược sư muội vừa rồi thu kiếm thời điểm, cái kia lông mày nhỏ đều nhanh vặn thành bánh quai trèo. Nàng hiện tại đoán chừng chính lôi kéo nhà ngươi sư tỷ, tại phục bản vừa rồi đại chiến đâu. Ngự thư giao cũng nhỏ giọng tại hắn bên hai đạo, lấy cửu yêu cái kia e sợ thiên hạ bất loạn tính tình, sợ là đã sớm thêm mắm thêm muối, đem ngươi chút tiểu tâm tư kia chấn động rất xuống đến không còn chút nào. Chính như Ngự thư giao cùng Ôn Luẩn sở liệu. Thiên Bảo các hậu viện, Tống Thanh Nhược chính chu miệng nhỏ, tức giận ngồi trên băng ghế đá, dùng mũi chân một chút đá trên mặt đất hòn đá nhỏ. Thích Cửu yêu thì ưu nhã tựa ở một bên dùng tiểu đao gọt lấy linh quả, một bên cười mỉm lửa cháy đổ thêm dầu. Ta nói nhà chúng ta tiểu thanh như đánh như thế nào đến khổ cực như vậy, nguyên lai là người nào đó đã sớm cùng địch nhân thông đồng tốt, liền nhìn xem ngươi ở nơi đó đần độn liều mạng đâu. Chậc chậc, cái này tâm a, thật là đủ lệnh. Ta mới không có liều mạng. Tống Thanh Nhược nhỏ giọng phản bác, gương mặt lại tiếng chống canh, ta chính là cảm thấy kỳ quái, những hộ vệ kia nhìn lợi hại, đánh như thế nào đứng lên đần như vậy. Vậy cũng không chính là sư minh của ngươi an bài tốt thôi. Thích Cửu yêu đem một mảnh gọt xong thịt quả đưa tới bên miệng nàng, trong mắt phượng tràn đầy danh mãnh, người ta là thất cảnh thiên tiên bồi luyện, ngươi đây là ngũ cảnh đội hộ vệ nhật chiêu, đãi ngộ không giống mới, hiệu quả tự nhiên cũng khác biệt. Nói cho cùng, vẫn là chúng ta Thanh Nhược mặt mũi lớn, có thể để ngươi sư minh phí lớn như vậy công phu, vì ngươi đo thân mà làm một cuộc kịch. Lời này tuy là trêu chọc, nhưng cũng chỉ ra Lục Chiêu dụng tâm lương khổ. Tống Thanh Nhược mặt người, trong lòng điểm này tức giận lập tức tiêu tán hơn phân nửa, lấy mà thay mặt chi chính là một cô không nói rõ được cũng không tả rõ được, lại ngọt vừa thẹn cảm xúc. Nàng biết sư minh là vì nàng tốt, có thể bị như thế mơ mơ màng màng, cảm giác mình thật là ngu. Đúng lúc này, Lục Chiêu thân ảnh xuất hiện ở cửa hậu viện miệng. Sư Minh. Tống Thanh Nhược vừa nhìn thấy hắn, cái kia vừa đè xuống cảm xúc nhỏ lại xông ra. Nàng bỗng nhiên đứng người lên, hai tay chống nạnh, cố gắng bày ra một bộ hưng sư vấn tội bộ dáng, chỉ là cái kia ửng đỏ khỏe mắt cùng mân mê miệng nhỏ, lại làm cho nàng xem ra càng giống là đang làm nũng. Người còn biết trở về nha. Lục Chiêu nhìn xem nàng bộ này tức giận bộ dáng nhỏ, trong lòng một cười, trên mặt lại ra vẻ ấy nấy, nhấc tay đầu hàng nói, là Sư Minh sai, Sư Minh đến lãnh phạt. Nhà chúng ta Thanh Nhược nữ hiệp muốn làm sao phạt, Sư Minh đều thụ lấy. Hừ. Tống Thanh Nhược hừ nhẹ một tiếng, nghiêng đầu đi, ai muốn phạt ngươi? Ta mới không có nhỏ mọn như vậy. Nói thì nói như thế, có thể bộ kia ngươi mau tới dỗ dành ta biểu lộ, lại là ai cũng thấy được rõ ràng. Lục Chiêu bật cười, đi ra phía trước, từ phía sau lưng nhẹ nhàng vòng lấy nàng, đem cái cằm trống đỡ tại trên đầu nhỏ của nàng, thanh âm ôn nhu đến có thể chảy ra nước, là nhà chúng ta Thanh Nhược cực hào phóng. Nhưng là sư minh lừa ngươi, là sư minh không đối. Sư minh chỉ là muốn để cho ngươi tại một trận trong chiến đấu chân chính, không hề cố kỵ thi triển quyền cước, tìm tới thuộc về mình tiết tấu. Lại sợ ngươi bó tay bó chân, cho nên mới ra hạ sách này. Hắn dừng một chút, thanh âm càng mềm mấy phần, nhìn thấy ngươi hôm nay ở trên chiến trường phong thái, sư minh thật thực vì ngươi kiêu ngạo. Lần này chân thành xin lỗi cùng phát ra từ nội tâm tán dương, giống một đôi tay ấm áp, trong nháy mắt vuốt lên Tống Thanh Nhược trong lòng sau cùng điểm này chút khó chịu. Nàng tại trong ngực hắn cọ sát, thanh âm buồn buồn, mang theo một tia giọng mũi, cái kia, vậy ngươi lần sau không cho phép còn như vậy. Tốt, sư minh cam đoan. Còn có Tống Thanh Nhược xoay người, nâng lên cặp kia thanh tịnh mắt hạnh, thẳng vào nhìn xem hắn, ta đánh cho khổ cực như vậy, ngươi muốn bồi thường ta? Đi, ngươi nói, muốn cái gì bồi thường? Lục Chiêu miệng đầy đáp ứng. Tống Thanh Nhược chớp chớp mắt to, cắn môi dưới, trong lúc nhất thời không biết nghĩ đi đâu vậy, khuôn mặt nhỏ có chút phím hồng. Ta muốn. Hôm sau, Thiên Bảo Các. Trong vòng một đêm, Tối Minh Đại Phá Phủ Vân Thành Đại Quân bắt sống chủ soái tin tức như cơn lốc quét sạch toàn bộ Đông Hoàng Di Cảnh. Mà Thiên Bảo Các cửa ra vào, khối kia viết Mây Tam Công Tử tiền chuột một bài bên cạnh, lại nhiều một khối mới. Phủ Vân Thành Kình Sơn Quân Trần Thái Tướng Quân, bản điếm quý khách, hiện ở tạm địa lao. Chuột thân giá, một tòa mỏ linh thạch, cộng thêm 10 bộ thiên giai công pháp. Hữu nghị nhắc nhở, tổng thể không ký sổ, hoan nên thị sát. Ký tên, Tối Minh. Cái này hai khối lệnh bài song song treo, đơn giản thành nhìn hương thành tịnh lệ nhất phong cảnh. Vô số tán tu cùng thế lực khắp nơi thám tử vây quanh ở cửa ra vào, nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Thiên Bảo Các ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng hiếu kỳ. Trong lầu các, Lục Chiêu chính nghe Triệu Nhã kiểm điểm lần này chiến lợi phẩm. Tổng cộng tú binh phủ Vân Thành tiên binh 3,427 người, trong đó tứ cảnh trở lên tướng lĩnh 102 người, ngũ cảnh giáo úy 19 người. Thu được chế thức vũ khí hơn 5000 bộ, linh cốc trăm bạc cân, các loại đan dược phụ lục một số. Triệu Nhã trong tay tính toán phát đến nhanh chóng, thấu kính sau hai mắt lóe ra vẻ hưng phấn, "Lục sư đệ, chúng ta lần này thật đúng là phát bút tiền của phi nghĩa. Chỉ là đem những này tù binh bán, ta nói là để bọn hắn riêng phần mình gia tộc đến chỗ người, chính là một món khổng lồ." "Không đổi." Lục Chiêu khoát tay áo, lười biếng dựa vào ghế, "Cá, phải từ từ câu. Trước tiên đem Trần Thái Hòa Vân ba hai cái này lớn nhất ngồi treo lên đi, không sợ phủ Vân Thành không nóng nảy." Chương 568, hắn muốn chính là tại bắt chẹt. Chương 568, hắn muốn chính là tại bắt chẹt. Phủ Vân Thành, phủ thanh chủ, trong đại điện nghị sự. "Ngươi nói cái gì?" "Trần Thái cũng mất. Lao tử cho hắn bao nhiêu tinh huyết, hắn cũng mất." Một tiếng như lôi đình gầm thét chấn động đến cả tòa đại điện ông ông tắc hưởng. Trên bảo tọa, một tên thân mang tử kim áo mãng bảo, khuôn mặt uy nghiêm nam tử trung niên bỗng nhiên đứng người lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin lửa giận. Quanh thân uy áp kinh khủng giống như thủy triều quét sạch mà ra, để phía dưới quỷ lính liên lạc run lẩy bẩy, đầu cũng không dám ngẩng lên. Người này chính là phủ Vân Thành chi chủ, danh chấn Đông Hoang Di Cảnh bát cảnh kim tiên, Vân Thiên Hạ. Lão tử cho hắn 30000 tinh huệ, cho hắn Kình Sơn chiến trận, hắn cho ta đầu. Vân Thiên Hạ tức giận đến hai mắt biến thành màu đen, một trưởng vô ở bên cạnh ngọc thạch trên lan can, cái kia không thể phá vỡ lan can trong nháy mắt hóa thành một biển. Về hồi bẩm thành chủ, lính liên lạc run rẩy thanh âm, cơ hồ muốn khóc lên, Kình Sơn quân. Kình Sơn quân hắn binh bại bị bắt. 30000 đại quân, toàn quân bị diệt, bây giờ cũng bị treo ở vọng hương thành thiên bảo các trên bảng hiệu, công khai ghi giá hỗn trướng. Phế vật. Vân Thiên Hà giận không kèm được, hắn một bả nhấc lên trên bàn ngọc giản, hung hăng đập xuống đất, nghiêm nghị gào thét, một cái Trần Thái, một cái Mây Ba. Ta phủ Vân Thành mặt, đều bị đám phế vật này mất hết. Dưới đại điện, một đám văn thần võ tướng câm như hến, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bọn hắn chưa từng gặp qua thành chủ nổi giận lớn như vậy. Cái kia nho nhỏ vọng hương thành, cái kia không biết từ đâu xuất hiện Tối Minh vậy mà tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong, liên tiếp để bọn hắn phủ Vân Thành ăn hai cái thiệt to lớn. Đây cũng không phải là đơn giản khiêu khích, mà là trần trụi mà làm mất mặt. Đúng lúc này, một cái thanh lãnh bên trong mang theo vài phần lười biếng giọng nữ từ điện bên cạnh vang lên. Phụ thân bất giận, là chút chuyện nhỏ này chọc tức thân thể, đúng vậy đáng giá. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một tên thân mang lưu vân nghe thưởng nữ tử chậm rãi đi vào đại điện. Chính là phủ Vân Thành đại tiểu thư, Vân Thiên Hà đáng tự hào nhất nữ nhi, được vinh dự Đông Hoàng Minh Châu Vân Thập Nương. Thập Nương. Vân Thiên Hà nhìn thấy nữ nhi, trên mặt nộ khí thoáng thu liễm mấy phần, nhưng vẫn như cũ mặt âm trầm, cái này còn cứ gọi việc nhỏ. Người ca ca hôn trướng kia cùng thủ hạ của bản tọa đệ nhất chiến tướng, đều bị người xem như heo chó một dạng treo bảng tên bán, đây quả thực là ta phủ Vân Thành thành lập đã qua vài năm, trước nay chưa có vô cùng nhục nhã. Là xỉ nhục, cũng là cơ hội. Vân Thập Nương đi đến trong đại điện, đối với Vân Thiên Hà doanh doanh cúi đầu, lập tức nâng lên tấm kia thanh lệ tuyệt luân khuôn mặt, thanh âm bình tĩnh không lay động, "Phụ thân, ngài không cảm thấy cái này Tối Minh xuất hiện quá kỳ hoặc sao?" Vân Thiên Hà hơi nhướng mày, lời này ý gì? Theo nữ nhi chỗ cha, chỗ này vị Tối Minh làm việc bá đạo, nhưng lại cũng không phải là lạm sát hạng người, cũng không giống trong truyền thuyết Tối Minh như thế bởi ra cực kỳ bi thảm sự tình. Ngươi cảm thấy bọn hắn không phải Tối Minh? Cũng có khả năng. Vân Thập Nương đi đến trong đại điện xa bàn trước, ngón tay ngọc nhỏ dài điểm đang nhìn hương thành vị trí, trong mắt phượng lóe ra trí tuệ quan mang. Bọn hắn không có đồ thành, không có hủy đi vọng hương thành căn cơ, ngược lại là tại kinh doanh. Điều này nói rõ, mục đích của bọn hắn không phải đơn thuần phá hư, mà là đặt chân. Đặt chân, một tên võ tướng nhịn không được chen vào nói, bọn hắn dựa vào cái gì? Chẳng lẽ bọn hắn coi là bằng một tòa vọng hương thành liền có thể cùng ta phủ Vân Thành chống lại? Nếu là lại tăng thêm đến hoàng đâu? Vân Thập Nương nhàn nhạt hỏi lại. Cái gì? Lời vừa nói ra, cả điện phải sợ hãi. Vân Thiên Hà con ngươi càng là bỗng nhiên co rụt lại, nhìn chằm chằm nữ nhi của mình, "Thập Nương, ngươi từ đâu biết được việc này?" Trần Thái binh bại trước, từng truyền về một đạo tuyệt mật tin tức. Vân Thập Nương chậm rãi nói, đối phương thủ lĩnh, hư hư thực thực cùng thượng cổ đến hoàng nhà có quan hệ, cầm trong tay chi binh khí, có thể dẫn động trúc long thần văn. Trong đại điện, lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Đến hoàng, Cái này cấm kỵ danh tự, giống một tòa vô hình núi lớn, đặt ở trong lòng mọi người. Nếu như nói Tối Minh chỉ là để cho người ta kiêng kỵ, như vậy Nến Hoàng hai chữ, đủ để cho toàn bộ Đông Hoang Di cảnh cũng vì đó chấn động. Phụ thân Vân Thập Nương thanh âm vang lên lần nữa, phá vỡ yên lặng, một cái hư hư thực thực Tối Minh thế lực, một cái hư hư thực thực Nến Hoàng truyền nhân, hai cái này kết hợp với nhau, ngài cảm thấy, bọn hắn thật chỉ là muốn tại Vọng Hương thành địa phương nhỏ kia an ra sao? Vân Thiên Hà sắc mặt biến ảo chập chờn, hắn chậm rãi ngồi trở lại bảo tọa, trong mắt lửa giận đã bị thật sâu kiêng kỵ cùng ngưng trọng thay thế. Hắn rốt cuộc hiểu do nữ nhi ý tứ. Đối phương cầu vị, chỉ sợ xa không chỉ một tòa Vọng Hương thành đơn giản như vậy. Mục tiêu của bọn hắn rất có thể là toàn bộ Phù Vân thành, thậm chí là mảnh này Đông Hoang Di cảnh bá quyền. Phụ thân Vân Thập Nương tiếp tục phân tích nói, bọn hắn bây giờ lấy thế xét đánh lôi đỉnh cầm xuống Vọng Hương thành, lại liên tiếp tù binh bên ta đại tướng, nhìn như phép lối, kỳ thực là đang buộc chúng ta làm ra lựa chọn. Một là dốc hết toàn lực cùng bọn hắn tử chiến, nhưng đối phương nội tình không rõ, thực lực sâu không lường được, một khi khai chiến, vô luận thắng bại, ta Phù Vân thành đều đem nguyên khí đại tướng, đến lúc đó, chung quanh những cái kia nhìn chằm chằm thế lực, chưa hẳn sẽ không thừa lúc vắng mà vào. Hai là cùng bọn hắn đàm luận. Đàm luận. Vân Thiên Hà hừ lạnh một tiếng, bọn hắn trói lại bản tọa nhi tử cùng tướng quân, còn muốn đàm luận. Mặt của ta hướng chỗ nào đặt? Nguyên nhân chính là như vậy, mới có đến đàm luận. Vân Thập Nương trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, tiền chuộc là bậc thang, cũng là thẻ đánh bạc. Bọn hắn đòi tiền muốn vật, đã nói bọn hắn có chỗ cầu. Chỉ cần có chỗ cầu, chúng ta liền có cơ hội. Nàng dừng một chút, trong mắt phượng lóe ra ánh sáng tự tin, nói từng chữ từng câu, nữ nhi trở lệnh, nguyện thân phó Vọng Hương thành, đi gặp một hồi vị kia công tử thần bí. Tìm một chút hắn hư thực, nhìn một chút lá bài tẩy của hắn, nhìn một chút hắn đến tột cùng là rồng hay là trùng. Vân Thiên Hà không quá tình nguyện đáp ứng. Hai ngày sau, Vọng Hương thành, một khung do bốn cái thần tuấn bạch hạc lôi kéo lộng lây phi liễn ở trước cửa thành chậm rãi hạ xuống. Phi liễn quanh thân tỏa ra ánh sáng lung linh, vân văn lượn lờ, hiện lộ rõ ràng chủ nhân bất phàm thân phận. Sớm đã nhận được thông báo Sở Thiên Huyền cùng Dương Thanh Huy hệ xác lập tại trước cửa thành, ánh mắt yên tĩnh mà nhìn xem một màn này. Vân Thập Nương từ trên liễn đi xuống, ánh mắt đảo qua trước mắt Vọng Hương thành, cuối cùng rơi vào Sở Thiên Huyền trên thân hai người. Phù Vân thành Vân Thập Nương, phụ mệnh gia phụ, đến đây tiếp thiên bảo các người chủ sự. Đại tiểu thư đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón. Sở Thiên Huyền chắp tay đáp lễ, khí độ trầm ổn, tại Hạ Thiên Diễn Tông Sở Thiên Huyền, phụ nhà ta thủ tọa chi mệnh, cùng kính buổi tiếp. Vân Thập Nương trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng vốn cho rằng gặp được trong truyền thuyết kia bá đạo tuyệt luân Tối Minh trùm thổ phỉ, lại không muốn, ra nên tiếp đúng là như vậy phong độ nhẹ nhàng, quang minh lẫm liệt nhân vật. Trong nội tâm nàng đối với thế lực thần bí này ước định, lại cao mấy phần. Sở đạo hữu khách khí. Vân Thập Nương khẽ bước cảm, không biết vị kia lục thủ tọa hiện tại nơi nào? Thiên Bảo Các, hậu viện. Lục Chiêu đang nằm tại trên ghế xích đu, nhắm mắt dưỡng thần. Tống Thanh Nhược ngồi tại bên cạnh hắn trên ghế nhỏ, chính hết sức chuyên chú vì hắn bóc lấy một viên óng ánh sáng long lanh linh quả, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chăm chú. Cách đó không xa, Thích Cửu Yêu cùng Ôn Luận chính hướng về phía một đống từ Phù Vân thành tù binh trên thân vơ vét tới pháp bảo soi mói, thỉnh thoảng phát ra một trận thanh thúy tiếng cười. Mặt này huyền quang kính phẩm tướng không sai, quay đầu có thể treo ở trên phi thuyền khi đèn pha. Trôi này tật phong kiếm quá dọn, cho Chu Tử cầm lấy đi nấu lại trùng tạo đi. Một phái nhàn nhã hài lòng cảnh tượng, mảy may nhìn không ra đại chiến sắp đến khẩn trương không khí. Sư Minh, Phù Vân thành người đến. Tống Thanh Nhược đem lộ tốt thịt quả đưa tới Lục Chiêu bên miệng, nhỏ giọng nói ra. Ân. Lục Chiêu há mồm ăn, hàm hồ nói, để đại sư Minh trước chiêu đãi, không cần vội vã mang tới. Vì sao nha? Tống Thanh Nhược không hiểu, không phải nói muốn cùng bọn hắn đàm luận tiền chủ sao? Gọi là thương nghiệp đàm phán. Lục Chiêu mở ra một con mắt, cười nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, đàm phán thôi, cũng nên trước phơi một chút đối phương, áp chế một chút nguyệt khí. Chúng ta càng là không nội, trong lòng bọn họ thì càng không chắc. Tống Thanh Nhược cái hiểu cái không gật gật đầu. Quả nhiên, Vân Thập Nương tại phụ thành chủ bị phơi trọn vẹn hai canh giờ, nước trà đều đổi ba tuần, lại ngay cả Lục Chiêu bóng dáng đều không có nhìn thấy. Dù là nàng tâm tính trầm ổn, trên mặt cũng không nhịn được hiện ra một tia không kiên nhẫn. Sở đạo hữu, quý các chủ bộ giá đỡ này, không khỏi cũng quá lớn chút. Sở Thiên Huyền vẫn như cũ không đổi không chậm, mỉm cười nói, đại tiểu thư nói đùa. Sư đệ nhà ta, không, nhà ta thủ tọa, gần đây chợt có sở nộ, đang lúc bế quan, có chỗ tiếp đón không được chú đáo, mong rằng rộng lòng tha thứ. Cứ như vậy đợi trọn vẹn mấy ngày sau, một tên đệ tử rốt cục đến báo, nói là thủ tọa xuất quan xin mời đại tiểu thư rời bước Thiên Bảo Các. Vân Thập Nương hai mắt biến thành màu đen, đều sắp tức giận bắn đầu. Khi Vân Thập Nương tại Sở Thiên Huyền dẫn dắt bên dưới bước vào Thiên Bảo Các hậu viện lúc, nhìn thấy chính là trước mắt cảnh tượng này. Cái kia trong truyền thuyết lục thủ tọa chính híp nửa mắt nằm tại ghế đu bên trong ngủ gật, bên cạnh một vị xinh xắn đáng yêu thiếu nữ đang vì hắn bóc lấy trái cây. Cách đó không xa, hai vị phong hoa tuyệt đại tiên tử tại phân lấy tang vật chuyện trò vui vẻ. Mà sân nhỏ khác một bên cạnh cái bàn đá, một vị thanh lãnh như tiên, khí chất tuyệt trần nữ tử áo trắng, chính không coi ai ra gì nấu lấy trà. Hai con ngươi thanh tịnh kia, từ đầu đến cuối cũng không từng rời đi trên ghế xích đu thanh niên. Thế này sao lại là cái gì hung danh hiển hách ma đạo thế lực, rõ ràng chính là một cái vui vẻ hòa thuận đại gia đình. Vân Thập Nương tâm, trong nháy mắt chìm xuống dưới. Nàng từ cái này nhìn như tùy ý bầu không khí bên trong, đọc lên một loại cực hạn tự tin cùng thong dong. Điều này nói rõ, đối phương căn bản không có đưa nàng, thậm chí sau lưng nàng Phù Vân Thành để vào mắt. Vị này, chắc hẳn chính là Phù Vân Thành đại tiểu thư. Lục Chiêu cuối cùng từ trên ghế xích đu ngồi dậy, lười biếng ngáp một cái, ánh mắt tùy ý quét tới. Tiểu nữ tử Vân Thập Nương gặp qua lục thủ tọa. Vân Thập Nương đè xuống trong lòng gợn sóng, đối với Lục Chiêu nhẹ nhàng thi lễ. "Miễn đi." Lục Chiêu khoát tay áo, chỉ đối diện băng ghế đá, "Ngồi đi." Ngự thư giao nghe vậy, tố thủ nhẹ giơ lên, một chén vừa mới pha tốt, tản ra mát lạnh mùi hương linh trà liền bình ổn bay đến Vân Thập Nương trước mặt trên bàn đá. "Đa tạ." Vân Thập Nương ngồi xuống, nâng chung trà lên, nhưng lại chưa uống. Nàng nói ngay vào điểm chính, "Lục thủ tọa, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta hôm nay đến đây là vì gia huynh cùng Trần tướng quân sự tình. Không biết thủ tọa dự định như thế nào?" "Dễ nói." Lục Chiêu cười cười, "Trên bảng hiệu không phải biết sao? Công khai đi giá, già trẻ không gạt." Vân Thập Nương mày liễu vi nhỏ, "Thủ tọa điều kiện không khỏi quá mức hà khắc. Ngươi muốn mỏ linh thạch không phải bình thường, lại muốn số lượng cơ hội là ta phủ Vân Thành ba thành dự trữ. Cái này chỉ sợ không phải đàm phán, mà là bắt chẹt. Lúc nào ta để cho các ngươi sinh ra là tại đàm phán ảo giác? Giống như xác thực như vậy, hắn vốn chính là tại bắt chẹt." Chương 569, ta người này lại thiện tâm. Chương 569, ta người này lại thiện tâm. Đại tiểu thư tựa hồ quên, hiện tại là các ngươi muốn cầu cạnh ta. Ta mở ra là bản giá, không phải đề nghị. Các ngươi có thể lựa chọn không cho. Hắn dừng một chút, ngữ khí trở nên nghiền ngẫm đứng lên, đương nhiên, tự gánh lấy hậu quả. Vân Thập Nương chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ, phản phất bị một tòa vô hình núi lớn đè lại tâm thần. Nàng không chút nghi ngờ, như chính mình lại nói một cái không chữ, trước mắt cái này nhìn như ôn hòa thanh niên, sẽ không chút do dự giết con tin. Lục thủ tọa, ta thừa nhận, các hạ thực lực cùng thủ đoạn đều nằm ngoài dự đoán của ta. Nhưng phủ Vân Thành cũng không phải quả hờm mềm mặc người bóp. Cá chết lưới rách, chẳng tốt cho ai cả. Cá sẽ chết, lưới sẽ không phá. Lục Chiêu nhàn nhạt cải chính. Ngươi, đúng rồi, quên nói cho đại tiểu thư một sự kiện. Hắn mở mắt ra, nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm đường cong, lệnh huynh cùng Trần tướng quân ở ta nơi này mà, ăn ngủ toàn miễn, an toàn không ngại. Chỉ là, ta địa lao này đơn sơ, tiên khí mỏng manh, ở lâu, tại tu vi có hại. Ta người này lại thiện tâm, không thể gặp người khác chịu khổ. Hắn dừng một chút, chậm rãi nói bổ sung, cho nên, từ từ mai, mỗi ngày sẽ vì bọn hắn cung cấp tăng giá trị tài sản phục vụ, đặc cung ẩn chứa cao độ tinh khiết linh khí năng lượng, trợ bọn hắn củng cố tu vi. Đương nhiên, phí tổn này thôi, liền phải mặt khác tính toán. Mỗi ngày một viên đan dược, thịnh huệ 100,000 thượng phẩm tiên ngọc, sẽ cùng nhau ghi tạc phủ Vân Thành chương mục. Đại tiểu thư trở về, cũng đừng quên nhắc nhở thành chủ đại nhân. Phúc, Vân Thập Nương chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, suýt nữa một ngụm nịch huyết phun ra ngoài. Nàng gắt gao nắm chặt nắm đấm, móng tay cơ hồ muốn khảm vào trong thịt, mới miễn cưỡng duy trì ở trên mặt bình tĩnh. Vô sỉ, hèn hạ, bóc lột đến tận xương tủy. Nàng sống mấy trăm năm, chưa bao giờ thấy qua như vậy người vô liêm sỉ. Thế này sao lại là cung cấp đan dược? Đây rõ ràng là tại cho tiền chuộc gắn thêm một cái theo ngày kế hơi thở bữa đòi mạng. Lục Chiêu, Vân Thập Nương cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra hai chữ này. Nàng quay người nhìn chằm chằm cái kia nằm tại ghế đu bên trong, một mặt vô tội thanh niên, trong mắt như muốn phun ra lửa. Mà Lục Chiêu chỉ là xông nàng lộ ra một cái ấm áp thuần lương mỉm cười, phảng phất tại nói, không cần cảm ơn, ta chính là như thế lấy giúp người làm niềm vui. Ngay tại bầu không khí dương cung bạc kiếm thời điểm, Lục Chiêu chợt thu hồi uy áp, lại dựa vào trở về trên ghế xích đu, khôi phục bộ kia lười biếng bộ dáng. Tốt, đại tiểu thư, cho đùa mở ra nơi này, chúng ta tới nói chuyện chính sự đi. Vân Thập Nương, nàng có chút theo không kịp Lục Chiêu tiết tấu, đây cũng quá nhanh một chút. Đại tiểu thư lần này đến, chỉ sợ không chỉ là vì chuột người đơn giản như vậy đi. Ngươi muốn nói cái gì? Không muốn nói cái gì, đại tiểu thư không nói liền đi đi thôi. Lục Chiêu nói, đông nhiên đối ngoại đạo, à đúng rồi, đại sư minh, trong thành linh trận nhớ kỹ mở một chút, ngoại nhân nếu đã tới, cũng không thể tùy tiện ra ngoài. Vân Thập Nương, ngươi. Vân Thập Nương gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, bị Lục Chiêu cái này vừa đấm vừa xoa, trở mặt so lật sách còn nhanh thủ đoạn tức giận đến toàn thân phát run. Uy hiếp, đây là uy hiếp trắng trợn. Trước một giây còn tại nói chuyện chính sự, một giây sau liền muốn đóng cửa thả chó. Nàng hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, thanh lánh mắt vượng nhìn chằm chằm Lục Chiêu. Nàng biết, tại trước mặt người đàn ông này, bất kỳ tâm tình gì bên trên mất khống chế đều chỉ sẽ để cho chính mình rơi vào hạ phong. Lục thủ tọa hảo thủ đoạn. Nàng từ trong hàm răng gạt ra câu nói này, thanh âm băng lãnh, xem ra hôm nay nếu là không nói ra kết quả, tiểu nữ tử là đi không ra cái này vọng hương thành. Đại tiểu thư nói quá lời. Lục Chiêu khoát tay áo, ra hiệu một bên xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ôn luận cùng thích cửu yêu thu liễm một chút, lúc này mới chậm rãi nói ra, ta chẳng qua là cảm thấy, đại tiểu thư nếu là người thông minh, lại dẫn thành ý mà đến, tổng không làm cho ngài tay không mà về. Không bằng, chúng ta nói trắng ra, ngươi chủ động đơn đao đi gặp, vì cái gì không phải ngươi cái kia bất thành khí ca ca đi. Ngươi Vân Thập Nương con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, há to miệng, Lục Chiêu không có cho nàng tổ chức ngôn ngữ cơ hội, hắn từ trên ghế xích đu ngồi thẳng người, ca ca ngươi Vân Tam, yêu căng ngương ngạnh, là cái bao cỏ, Trần Thái, tuy là chiến tướng, lại có dũng thiếu mưu. Vì hai người kia, đáng giá ngươi tự mình mạo hiểm. Lục thủ tọa quả nhiên danh bất hư truyền, nàng thản nhiên thừa nhận, tiểu nữ tử sát thực đối với các hạ cùng ngài thế lực sau lưng, hết sức tò mò. Lòng hiếu kỳ sẽ hại chết mèo. Lục Chiêu thản nhiên nói, nhưng cũng có thể mang đến kỳ ngộ. Vân Thập Nương đối chọi gay gắt, nàng nên tiếp Lục Chiêu ánh mắt, không hề nhượng bộ chút nào. Ta phủ Vân Thành tại Đông Hoang Di cảnh sừng sững vào năm, dựa vào là không phải bưng thai bị mắt, mà là biết được như thế nào cùng cường giả cùng múa. Các hạ đã có lòng đang này đặt chân, chắc hẳn cũng không hy vọng một mực cùng ta phủ Vân Thành là đi. A. Lục Chiêu nhíu mày, ra hiệu nàng tiếp tục. Thủ tọa muốn mỏ linh thạch cùng công pháp, ta phủ Vân Thành có thể cho. Vân Thập Nương ném ra cái thứ nhất thẻ đánh bạc, nhưng chúng ta có một cái điều kiện. nói: "Ta phủ Vân Thành, nguyện cùng các hạ kết minh." Lời vừa nói ra, không chỉ có là Lục Triều, ngay cả một bên xem náo nhiệt Thích Cửu Yêu cùng Ôn Luận đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái này Vân Thập Nương, thật là lớn phách lực. Trước một khắc hay là sử dụng bạo lực địch nhân, sau một khắc lại trực tiếp đưa ra kết minh. "Kết minh?" Lục Triều cười, nụ cười kia mang theo vài phần nghiền ngẫm, "Đại tiểu thư dựa vào cái gì cảm thấy, ta sẽ cần một tên thủ hạ bại tướng khi minh hữu? Chỉ bằng mảnh này Đông Hoang di cảnh, xa so với thủ tọa tưởng tượng muốn phức tạp." Vân Thập Nương không tiêu ngạo không tự ti, chậm rãi nói đến: "Phụ thân tuy là nơi đây trên danh nghĩa chúa tể, nhưng âm thầm ngấp nghé nơi đây thế lực, nhiều vô số kể. Đông có Vạn Tuyệt Yêu Cốc nhìn chằm chằm, tây có Thiên Quỷ Tông cho tàn lại cháy, càng có một ít tông môn cổ lão tại trong phế tích kéo dài hơi tàn, xúc tích lực lượng. Cùng ta phủ Vân Thành kết minh, các ngươi liền có một cái quen thuộc nơi đây hết thảy quy tắc dẫn đường cùng bình chướng, có thể cấp tốc đứng vững gót chân. Mà ta phủ Vân Thành cũng có thể mượn các hạ uy thế, trấn nhiếp đạo trích, củng cố địa vị. Đây là cả hai cùng có lợi." Vân Thập Nương trật tự rõ ràng, lợi và hại rõ ràng, cho thấy viễn siêu nó tuổi tác trí tuệ cùng cổ tay. Ôn Luận ở một bên nghe được âm thầm gật đầu, cái này Vân Thập Nương đúng là nhân vật lợi hại. Nhưng mà Lục Chiêu nghe xong lại chỉ là từ chối cho ý kiến, cười cười: "Nghe cũng không tệ, chỉ là ta người này có cái ma bệnh, không thích bảo hộ lộ ra." "Thủ tọa lời này ý gì?" "Kết minh có thể." Lục Chiêu dừng một chút, nói từng chữ từng câu: "Nhưng không phải ngươi phủ Vân Thành cùng ta kết minh, mà là ngươi phủ Vân Thành thần phục với ta." "Cái gì?" Vân Thập Nương bỗng nhiên đứng người lên, thanh lệ trên khuôn mặt lần thứ nhất lộ ra khó có thể tin vẻ kinh hãi. "Thần phục? Hắn lại muốn phủ Vân Thành thần phục với hắn? Sư minh, nàng nếu không đáp ứng, vì cái gì không đi a? Ngược lại ở, cũng không đi đưa ra đi xem ca ca hắn cùng kia cái gì Trần tướng quân." Tống Thanh Nhược ngồi tại Lục Chiêu trên đùi, cơ hai đầu trắng bóc bắp chân, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hoang mang. Lục Chiêu nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cười nói: "Bởi vì nàng không dám đi, cũng không muốn đi." "Tại sao vậy?" "Bởi vì nàng là người thông minh. Người thông minh đang nhìn không rõ đối thủ lá bài tẩy thời điểm, là sẽ không dễ dàng rời đi bàn đánh bài." Lục Chiêu ánh mắt nhìn về phía ngoài viện, tòa kia được an bài cho Vân Thập Nương tiểu viện độc lập, nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm đường cong, nàng lưu lại, một là vì quan sát, hai là vì các loại. "Chờ cái gì? Các loại một cái để nàng cảm thấy có thể cùng ta nói chuyện ngang hàng cơ hội. Người thông minh thật phiền phức." Tống Thanh Nhược lắc đầu, tay nhỏ che miệng ngáp một cái, vầng trán liền dựa vào tại Lục Chiêu trong ngực nhắm mắt lại. Mà một bên Ngự Thư Giao đã sớm tựa ở Lục Chiêu bên cạnh ôm hắn ngủ thiếp đi. Lục Chiêu cảm thụ được trong ngực sư muội cùng bên cạnh sư tôn cái kia an ổn đều hô hấp, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh. Hắn vỗ nhẹ nhẹ lấy Tống Thanh Nhược phía sau lưng, như là dỗ dành một cái chân chính hài đồng. "Đúng vậy à, người thông minh phiền toái nhất," hắn thấp giọng tự nói, "nhưng có đôi khi cũng là tốt nhất dùng. Bước kế tiếp nghi kỹ dự định sao?" Dưới ánh trăng, Ôn Luận ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, hai tay chống cằm nhìn xem Lục Chiêu. Lục Chiêu chính ngước mắt nhìn xem mặt trăng, gió đêm quét mà đến. "Ta dự định muốn hay không đem Thập Tam cùng Diệu Diệu các nàng nối liền đến. Người chăm chú sao?" Mấy cái kia tiểu cô nương cảnh giới quá thấp đi, Ôn Luận cho là hắn đang suy nghĩ thượng giới đại kế, không nghĩ tới là đang tính toán về nhà tiếp người. "Thanh Đoàn Tử gần nhất không phải qua rất thoải mái sao?" Thanh Đoàn Tử lúc này vừa lúc từ bên ngoài lảo đảo bay vào được, lẩm bẩm một tiếng rơi vào Lục Chiêu đầu vai, chim nhỏ kia mà vốn là thần điểu bộ tộc, không giống với. Ôn Luận vừa dứt lời, trên vai liền trầm xuống. Thanh Đoàn Tử chẳng biết lúc nào từ Lục Chiêu đầu vai bay tới, rơi vào trên vai thơm của nàng, dùng tròn vo cái đầu nhỏ cọ sát gương mặt của nàng, phát ra một tiếng bất mãn cô, âm thanh: "Ta làm sao lại không giống với lúc trước?" Ôn Luận bị nó bộ này bộ dáng nhỏ chọc cười, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái nàng cái hót. "Hay là bởi vì Lâm Khinh Chu gần nhất tranh cãi muốn tiếp nhẹ ve đi lên tu hành?" Lục Chiêu nhìn xem một người một chim ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, nụ cười trên mặt sâu hơn, hắn thu hồi ngắm trăng ánh mắt, giải thích nói: "Ta cũng không phải là tâm huyết dâng trào. Thanh Liên phất trần ta khảo nghiệm qua, lưỡng giới thông lộ chỉ cần ta tại, liền rất ổn định. Chúng ta ở chỗ này căn cơ chưa ổn, chính cần đại lượng nhân thủ tin tưởng được. Thập Tam các nàng mặc dù cảnh giới không cao, nhưng tâm tính, năng lực đều là nhân tuyển tốt nhất. Diệu Diệu Thiên Thương báo xã, ngươi cảm thấy tại thượng giới có hữu dụng hay không võ chi địa?" Hắn nhìn về phía Ôn Luận. Ôn Luận trong nháy mắt lĩnh hội, trong trẻo con ngươi sáng lên: "Ý của ngươi là dư luận chiến?" "Ân, Tối Minh cần tiếp tục châm lửa, nhìn xem có thể hay không dẫn xuất thật Tối Minh cùng đám kia ngụy thần cho săn, sau đó chính chúng ta cũng cần tạo nên chúng ta bề ngoài. Cũng thế chúng ta đánh ra Tối Minh danh hảo, làm được là bá đạo sự tình, cái này gọi đen. Nhưng cùng lúc, chúng ta che chở phạm nhân, thiện đãi tù binh chỉ cần giao tiền trừng trị ác bá, cái này lại gọi trắng. Một đen một trắng, bản thân liền tràn đầy chủ đề tính. Như lại có Diệu Diệu Thiên Thương báo xã trong bóng tối dẫn đạo dư luận, đem chúng ta hành vi đóng gói thành hàng không có gì kỵ hiện đạo, có thể là quy củ đặc biệt tận thế tông tộc, liền có thể cấp tốc tại thượng giới, ít nhất là cái này Đông Hoang dị cảnh, tạo nên ra một cái phức tạp, thần bí, làm cho người nhìn không thấu hình tượng. Chính là lý do này. Cái kia Thập Tam đâu? Nàng giống như sẽ chỉ ăn có thể ăn là phúc. Lục Chiêu lộ ra ý cười, Ôn Luận gật đầu, che miệng cười nói: "Dù sao đều muốn tiếp, dứt khoát liền đều nối liền tới đi. Cái kia lão Giang muốn tiếp sao? Quên đi thôi, hắn quá đáng ghét." Ôn Luận trực tiếp đánh ít cự tuyệt. Chương 570, Quẩn Nhi, đồ vật quên á. Chương 570, Quẩn Nhi, đồ vật quên á. Thì ra là thế. Cái kia Quẩn Nhi sư tỷ không cảm thấy ta đáng ghét sao? Cảm thấy. Ôn Luận cơ hồ là thốt ra, ngữ khí chém đinh chặt sắt, không chút do dự. Lục Chiêu nụ cười trên mặt cứng đờ, lộ ra một cái vừa đúng, mang theo kinh ngạc cùng thụ thương biểu lộ. Hắn bộ dáng này, để Ôn Luận trong lòng không khỏi sinh ra ý cười, che miệng cười cười. Hắng giọng một cái, thân thể hơi nghiêng về phía trước, trắng non ngón tay ngọc tại trên bàn đá nhẹ nhàng đập, bày ra một bộ phải thật tốt cùng hắn tính toán sổ sách tư thế. Làm sao? Chiêu sư đệ đối với mình không có điểm số sao? Nàng mày liễu bẩy một cái, trong trẻo trong con ngươi lóe ra giảo hoạt quan mang, ngươi người này, tâm tư so 9 quẻo 18 rẽ mê cùng còn nhiều, làm việc lại luôn luôn ngoài dự liệu, để cho người ta nơm nớp lo sợ, mà lại miệng lưỡi trơn tru, nhất biết dùng nói đến khi phụ người. Ngươi nói, có phiền người hay không? Nàng nguôi nói một đầu, đầu ngón tay liền ở trên bàn điểm mạnh một cái, phản phất là xuất hiện số hắn tội trạng. Lục Chiêu nghe nàng lên án, không những không buồn, đáy mắt ý cười ngược lại càng nồng hậu dày đặc. Hắn nhìn xem Ôn Luận bộ kia lẽ thẳng khí hùng, sinh động sáng rỡ bộ dáng không có phản bác, chỉ là thuần nàng, làm như có thật gật gật đầu, trên mặt lộ ra thành khẩn nhận tội biểu lộ. Sư tỷ nói chính là, sư đệ ta xác thực tội ác cùng cực, đáng ghét đến cực điểm. Ôn Luận bị hắn cái này gọn gàng mà linh hoạt nhận tội thái độ làm cho sức sở, chuẩn bị xong một bụng mịch văn trong nháy mắt không có đất dụng võ, giống như là nàng cố tình gây sự bình thường. Hừ, khi đó thời khắc khắc vào dạng này sư đệ bên cạnh bày mưu tính kế, lao tâm lao lực còn nhi sư tỷ đâu? Có tuyển người không phiền đâu. Cái này, ngươi muốn hỏi các nàng, hỏi ta làm cái gì? Ôn Luận bị hắn bất thình lình hỏi lại làm cho sững sờ, vô ý thức muốn đem vấn đề ném ra ngoài đi. Nhưng ta hỏi chính là Luận Nhi sư tỷ ngươi a. Lục Chiêu thân thể cũng hơi nghiêng về phía trước, cách bàn đá, khoảng cách của hai người trong nháy mắt rút ngắn. Hắn cặp kia thâm thúy như đêm đôi mắt, giờ phút này rõ ràng chiếu đến thân ảnh của nàng, ánh mắt chuyên chú mà ôn nhu, phản phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại một mình nàng. Ta hỏi là, tại ta Lục Chiêu trong lòng, cái kia luôn luôn có thể nhìn thấu tâm tư ta, vì ta cha thiếu bổ để loạn. Tại ta đi sai bước nhầm lúc bất động thanh sắc kéo ta một cái, tại ta mỏi mệt lúc theo giúp ta kiểm kê chiến lợi phẩm thẳng đến đêm khuya luận, có tuyển người không? Đau. Cái cuối cùng đau chữ, hắn cắn đến cực nhẹ, lại giống một cây lông vũ, lại như một viên đầu nhập tâm hồ cục đá, tại ôn luận đáy lòng bên trên, khơi dậy tầng tầng lớp lớp gợn sóng. Ngươi. Ôn luận chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí từ đáy lòng bay thẳng đỉnh đầu, gương mặt trong nháy mắt nhiễm lên đẹp mắt phi sắc. Ngươi bỗng nhiên đổi từ làm cái gì? Ta đổi cái gì từ nhi? Ngươi hai lần hỏi không giống với. Có sao? Ôn luận trừng mắt liếc hắn một cái, không để ý tới ngươi. Ta tìm nhã sư tỷ cùng Diệp cô nương bận rộn đi. Nàng trên miệng nói, người cũng lưu loát đứng người lên, làm bộ như muốn rời đi. Động tác kia nhìn như tiêu sái, kỳ thực mang theo vài phần chạy trối chết hốt hoảng, ngay cả trên bàn trúc giản đều quên cầm. Lục Chiêu nhìn xem nàng bộ kia vừa thẹn lại giận, bên hai đều đỏ thấu bộ dáng khả ái, khỏe miệng ý cười càng ngăn không được. Hắn không có đứng dậy đuổi theo, chỉ là lười biếng dựa vào về trên ghế dựa, thanh âm không lớn, lại rõ ràng trôi giạt đến ôn luận trong hai. Hửa nhi, đồ vật quên a. Ôn luận bước chân đống nhiên một trận. Ngươi hô loạn cái gì? Nàng cứng tại nguyên địa, đưa lưng về phía Lục Chiêu, chỉ cảm thấy gương mặt càng nóng. Luận Nhi, ngươi không biết lớn nhỏ, không cho phép gọi ta như vậy, gọi sư tỷ. Khác nhau ở chỗ nào sao? Lục Chiêu cười mỉm, ngươi cứ nói đi. Trường Ấu có thứ tự. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng bình phục cái tiết như nổi trống giống như nhịp tim, ở trong lòng khuyên bảo chính mình, ổn ổn, ổn định. Ngươi thế nhưng là Thiên Cơ thư viện tài nữ, không có khả năng cứ như vậy thua chiến trận. Nàng chậm rãi xoay người, trên mặt đã một lần nữa phủ lên bộ kia quen có, mang theo vài phần nghiền ngẫm phong dong dáng tươi cười. Chỉ là cái kia ửng đỏ khỏe mắt cùng vẫn không có rút đi phi sắc gương mặt, hay là tiết lộ nội tâm của nàng không bình tĩnh. Nhìn ta trí nhớ này, nàng đi trở về bên cạnh bàn, cầm lấy chính mình trúc giản, động tác ưu nhã phảng phất vừa rồi cái gì đều không có phát sinh, vừa nhắc tới chính sự, liền đem những vật nhỏ này đem quên đi. A. Lục Chiêu nhíu mày, thuận nàng nói đi xuống, cái kia không biết tại sư tỷ trong lòng, vừa rồi chúng ta đàm luận, cũng coi như chính sự sao? Ôn Luận tâm lại là nhảy một cái. Hắn chỉ là tiếp người đi lên sự tình, hay là? Ôn Luận mấp máy môi, đương nhiên lên tiếng. Nghe nói phủ Vân Thành có đông hoang lớn nhất thư khố, tên là Xem Biển Lâu Tàng Thư ngàn vạn quyển, trong đó không thiếu thượng cổ bản độc nhất. Ân, có chỗ nghe thấy. Tòa kia lâu, ta muốn đi xem một chút. Ôn Luận nâng lên trong trẹo con người, nhìn thẳng Lục Chiêu. Lục Chiêu không chần chờ, nhẹ gật đầu, tốt. Gọn gàng mà linh hoạt, không mang theo mảy may do dự, phản phất Ôn Luận nói không phải đi sông phủ Vân Thành Tàng Thư lâu, mà là đi sắt vách góc đường mua một chuỗi mức quả. Ôn Luận nhìn xem hắn cái kia đương nhiên bộ dáng, trong lòng phần kia bởi vì vừa rồi mập mờ mà lên gợn sóng, dần dần bị một loại càng thâm trầm, càng an ổn cảm xúc thay thế. Nàng biết, hắn nghe hiểu. Nàng nói muốn đi xem không phải một câu đơn giản thỉnh cầu, mà là một loại tỏ thái độ, một loại ám chỉ. Phù Vân Thành là bọn hắn mục tiêu kế tiếp. Xem Biển Lâu là mục tiêu này bên trong hấp dẫn nhất nàng biên minh châu kia. Nàng lấy loại phương thức này, đem chính mình mong đợi cùng hắn kế hoạch lớn khóa lại cùng một chỗ, đã là tín nhiệm, cũng là một loại bất động thanh sắc sánh vai. Mà hắn tốt chính là đối với phần này tín nhiệm trực tiếp nhất, mạnh mẽ nhất đáp lại. Vậy ngươi có thể nhớ cho kỹ. Ôn Luận tâm tình sáng tỏ thông suốt, nàng dùng trúc giản một mặt nhẹ nhàng gõ gõ Lục Chiêu bà bay, ngữ khí cũng khôi phục ngày xưa nhẹ nhàng cùng giảo hoạt, quân tử nhất ngôn. Là tài nữ một lời mới lạ. Lục Chiêu cười nói tiếp, thuận thế bắt lấy nàng đập vào chính mình đầu vai tay, cái kia ấm áp xúc cảm để Ôn Luận tâm lại là nhảy một cái. Bất quá Lục Chiêu lời nói xoay chuyển, lôi kéo tay của nàng, để nàng không cách nào tùy tiện rút ra, cặp kia thâm thúy đôi mắt dưới ánh trăng lóe ra nghiền ngẫm qua mang, sư đệ ta giúp sư tỷ cầm xuống xem biển lâu, sư tỷ lại nên lấy cái gì để báo đáp ta đây? Người Ôn Luận vừa buông xuống tâm phòng lại bị hắn bất thình lình trêu chọc cho cơm phá, nàng vừa bực mình vừa buồn cười nhìn hắn chằm chằm, ngươi người này, làm sao ba câu nói không rời chiếm tiện nghi? Ta thay ngươi bày mưu tính kế, quản lý nội bộ, chẳng lẽ không phải báo đáp sao? gọi là việc nằm trong phận sự, giải quyết việc chung. Lục Chiêu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, sư đệ ta đây chính là ngoài định mức phục vụ, tư nhân hàng đặt theo yêu cầu, tự nhiên muốn khác tính thù lao. Hắn lần này nguy biện, nói đến ôn luận lại nhất thời không cách nào phản bác. Nàng nhìn xem hắn bộ kia được tiện nghi còn khoe mẽ vô lại bộ dáng, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng bất đắc dĩ than nhẹ, rút về tay của mình, ngồi về trên băng ghế đá. Vậy ngươi muốn cái gì? Lục Chiêu nhìn xem nàng, không có trả lời ngay. Hắn chỉ là an tĩnh nhìn xem, ánh trăng vẩy vào ôn luận khuôn mặt thanh lệ bên trên, vì nàng dắt lên một tầng ánh sáng dịu dịu choáng. Cặp kia ngày bình thường luôn luôn lóe ra tuệ hiệt quang mang trong trẻo con ngươi, giờ khắc này ở dưới ánh trăng, như là hai bông thanh tịnh nước suối, chiếu đến cái bóng của hắn, cũng chiếu đến chính nàng cũng không từng phát giác tình cảm. Thật lâu, Lục Chiêu mở miệng cười, "Ân, muốn xem biển trong lâu không có ghi lại đồ vật. Đoản Nhi có thể có biện pháp." "Là Đoản Nhi sư tỷ." Ôn Luận trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, lại cắn cắn môi, ngược lại nói, "Nhìn ta tâm tình rồi nói sau, không vui liền không cho ngươi tìm." "Đúng đúng đúng. Cái kia sư đệ ta nhưng phải biểu hiện tốt một chút, tranh thủ để Đoản Nhi một mực tâm tình tốt." Lục Chiêu thuận nàng, trong giọng nói tràn đầy định nọ ý cười. Ôn Luận hừ nhẹ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, khóe miệng lại không tự giác có chút dương lên. Nàng ưa thích loại cảm giác này. Tại ngôn ngữ lôi kéo cùng thăm dò bên trong, thưởng thụ lấy phần kia độc thuộc về bọn hắn hai người hiểu lòng không nói. Hôm sau, Lục Chiêu đem tiếp dẫn Trung Châu bộ hạ cũ thượng giới kế hoạch ở Hạch Tâm thành viên trong hội nghị sách ra. Cái gì? Muốn đem Diệu Diệu cùng thập tam các nàng đều nối liền đến? Hạ Vân thường cái thứ nhất biểu thị đồng ý, nàng hưng phấn mà vô bàn một cái, tốt tốt, ta đã sớm tưởng niệm Diệu Diệu làm bánh quế cùng thập tam nhượng trăm rượu trái cây. Lâm Kinh Chu thì lắc đầu nói, không thành không thành. Làm sao lại không thành? Không phải ngươi một mực tranh cái tiếp ngươi tiểu bội đi lên tu hành sao? Nơi này còn chưa an toàn. Trước đó ngươi tại sao không nói lời này? Phong Bạch Thần bỗng nhiên vỗ tay, "Đạo, Truyền à, ngươi sẽ không phải là bởi vì lo lắng nhẹ ve đi lên liền nói móc ngươi, nói ngươi tìm không thấy đạo lữ, còn ra mắt bị cự, muốn một lần nữa định nọ chắc tiên tử còn bị người từ chối nhã nhặn chuyện này đi." "Phong tử." "Ân, ngươi có thể làm câm điếc." Phong Bạch Thần không hiểu, "Ta nói sai sao? Ngươi không phải lo lắng mọi người đều biết, nhờ hồng phúc của ngươi, đã mọi người đều biết." Trong lúc nhất thời phòng nghị sự đại gia hỏa đều vui vẻ ra mặt, chỉ có Lâm Khinh Chu vẻ mặt đau khổ than thở. "Chu tử, nghĩ thoáng điểm." Lục Chiêu cũng cười vỗ vỗ Lâm Khinh Chu bà bay, một bộ lời nói thấm thía bộ dáng, Lâm sư muội đó là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, nói móc ngươi cũng là quan tâm ngươi. Lại nói, chắc tiên tử sự tình, giữa hái xanh không ngọt, tình cảm sự tình chớ có cơ cầu. Lời này liền không cho phép ngươi nói, câm miệng cho ta. Vì sao? Lục Chiêu kinh ngạc, sau đó quay đầu bị Tống Thanh Nhược ném ăn một chút bồ đào, lại tiếp nhận sư tôn đưa tới trà uống, ta thế nào? Ngươi thế nào? Ngươi nói ngươi thế nào? Coi là thật đồ hỗn trướng. Mắt thấy chủ đề càng chạy càng lệch, Sở Thiên Huyền không thể không ho nhẹ một tiếng, đem mọi người lực chú ý kéo lại. "Tốt, đều đừng làm rộn." Hắn nhìn về phía Lục Chiêu, thần sắc khôi phục trịnh trọng, "Sư đệ, đề nghị của ngươi, ta trên nguyên tắc là đồng ý, chúng ta ở chỗ này xác thực cần càng nhiều nhân thủ tin tưởng được, vô luận là quản lý, hậu cần hay là tình báo, đều lỗ hổng cực lớn. Chỉ là, Chu tử vừa rồi lo lắng, cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý." Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, "Chúng ta bây giờ mặc dù chiếm vọng Hưng Thành, nhưng căn cơ chưa ổn, cùng Phụ Vân Thành chi chiến cũng mới vừa mới bắt đầu. Đưa các nàng nối liền đến, phải chăng có thể bảo chứng các nàng tuyệt đối an toàn?" Vấn đề này, để phòng nghị sự lần nữa an tĩnh lại. Đại sư Minh lo lắng rất đúng. Lục Chiêu nhẹ gật đầu, "Cho nên, ta cũng không dự định trên mặt nổi đưa các nàng nhận được Vọng Hưng Thành." "Ý của ngươi là?" Sở Thiên Huyền kinh ngạc. Chương 571, ý hệt năm đó Huyền Miểu Phong, chương 571, ý hệt năm đó Huyền Miểu Phong đã thấy Lục Chiêu điểm một cái tay áo giáp cùng bên cạnh Thích Cửu Yêu Quyên hai. Chỉ gặp một đạo màu trắng quang ảnh, to lớn màu trắng hổ hình cơ khôi đón gió liền dài, lại có một đạo lưu quang màu đỏ nhanh chóng nhưng biến thành một đạo tiên tử lệ ảnh. Thay mặc hổ cùng Bạch Linh Vũ một người một hổ rơi xuống đất, đem thu nhỏ phi chu quang ảnh mô hình bày ở trong đám người ở giữa. "Cái này, kỳ thật mới là trong chúng ta Châu tại thượng giới ngôi nhà thứ nhất." Triệu Nhã gật đầu, "Để chúng tiểu cô nương còn có tu vi tương đối thấp các đệ tử ở trên phi thuyền, xác thực tương đối an toàn." "Chính là lý do này." Lục Chiêu cười gật đầu, đưa tay ở phi thuyền quang ảnh mô hình bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, chỉ gặp phi chu kết cấu bên trong trong nháy mắt trở nên có thể thấy rõ ràng, nó phức tạp cùng tinh diệu trình độ, viễn siêu đám người tưởng tượng. Phi chu trải qua thanh mặc hổ cùng Bạch Tiền Bối cải tạo, đã không chỉ là một chiếc đơn giản phi hành pháp bảo. Nó là một tòa pháo đài di động, một tòa vi hình động thiên phúc địa. Bạch Linh Vũ hai tay ôm ngực, trên gương mặt xinh đẹp mang theo vài phần tự đắc, nội bộ không gian trải qua chúng ta Đoạn Tiên Tông trận sư cùng Quỳnh Miểu, Mục Hàn Lâm các loại tiên tử một lần nữa quy hoạch, đủ để dung nạp gần như vạn người sinh hoạt tu hành. Pháp trận phòng ngự càng là khảm sáo 99 trọng, coi như bị bắt cảnh kim tiên chính diện đánh kích, cũng có thể chống đỡ thượng tam tiên ba đêm. Thanh Mặc Hổ thì ồm ồm nói bổ sung, mà lại, phi chu hoạch tâm động lực đã cùng Chiêu Tử đến Hoàng Văn Ấn sơ bộ kết nối. Chỉ cần Chiêu Tử thần niệm khế động, phi chu liền có thể tiến hành cự ly ngắn bước nhảy không gian, tới vô ảnh đi vô tung. Trừ phi cựu cảnh thần vương xuất thủ phong tỏa hư không, nếu không, không ai có thể vây khốn chúng ta. Lời nói này, triệt để bỏ đi Sở Thiên Huyền cùng Lâm Khinh Chu sau cùng lo lắng. "Tốt, kể từ đó, liền bạn vô nhất thất." Sở Thiên Huyền vỗ tay khen, phi chu ở ngoài sáng, nhìn Hương Thành ở trong tối, góc cạnh tương hỗ, tiến có thể công, lui có thể thủ. "Sư đệ kế này, đại thiện." Lục Chiêu cười cười, tiếp tục nói, "Diệu Diệu các nàng tiên thương báo xã, 13 bách thảo đường, đều có thể ở trên phi thuyền đi đầu khai trương. phi chu có thể tại đông hoang di cảnh các nơi phế tích tán tu căn cứ du tẩu, thứ nhất có thể thu thập tình báo, giao dịch vật tư, thứ hai cũng có thể đem tối minh danh hào lấy một loại càng ôn hòa thần bí hơn phương thức truyền bá ra ngoài. Một mặt là cưỡng chiếm tiên thành, bắt cóc tống tiền bắt chẹt bá đạo tối minh, một mặt là du tẩu tứ phương, giao dịch kỳ chân thần bí thiên bảo phi chu. Hai loại hoàn toàn khác biệt hình tượng, ngược lại càng có thể mê hoặc ngoại giới, để bọn hắn không mò ra chúng ta hư thực. Ôn Luận đẩy kính mắt, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, cao, thật sự là cao. Kể từ đó, quyền chủ động liền triệt để nắm giữ tại trong tay chúng ta. Thấy mọi người lại không dị nghị, sự tình quyết định như vậy đi xuống tới. Đêm đó, thiên bảo các hậu viện, Lục Chiêu muốn trở về Trung Châu tin tức đã tại mấy vị sư tỷ sư muội ở giữa truyền ra. Ngươi muốn một người trở về? Thích Cửu Yêu chân mày cau lại, cái thứ nhất biểu thị ra bất mãn, nàng đi đến Lục Chiêu trước mặt, ngọc tí hoàn bên trên cổ của hắn, trong mắt phượng mang theo vài phần không cho cự tuyệt kiên trì. Không được, ta đi chung với ngươi. Ta cũng muốn đi. Tống Thanh được theo sát phía sau, ôm lấy Lục Chiêu một cánh tay khác, khuôn mặt nhỏ ngẩng lên, viết đầy kiên định, Trung Châu là của ta nhà, ta muốn trở về nhìn xem. Ôn Luẩn mặc dù không có nói chuyện, nhưng nàng đứng ở một bên, cặp kia trong trẻo con ngươi chăm chú mà nhìn xem Lục Chiêu, ý tứ không cần nói cũng biết. Chỉ có sư tôn là yên tĩnh nhất, nàng chậm rãi đi đến trước người hắn, cho hắn sửa sang lấy hơi có chút xốc xếp cổ áo, thanh thiện thanh âm mang theo một tia không thể nghi ngờ khẳng định, ta cùng ngươi. Đã thấy Lục Chiêu nháy nháy mắt, cầm trên tay già thanh liên phất trần lung lay, cái kia ta kỳ thật vừa mới cơm nước xong xuôi thời điểm liền đem các nàng vài con nhỏ trước núi liền tới. Chúng cô đương. Lục Chiêu về sau lung lay tay, 13, Diệu Diệu, Khinh Thiền, đừng dọn dẹp phòng ở, đằng sau muốn trước về phi chu đâu, trước đi ra chào hỏi. Lục Chiêu vừa dứt lời, hậu viện thông hướng phòng khách cửa mặt trăng chỗ, liền nô ra ba cái lén lén lút lút cái đầu nhỏ. Cầm đầu chính là cái kia gương mặt vĩnh viễn mang theo điểm mà bú mĩm, khuôn mặt nhỏ ngơ ngác, con mắt lóe sáng tinh tinh ngự 13. Trong ngực nàng còn ôm một cái cự đại hộp cơm, bên trong tản mát ra mùi thơm mê người. Bên cạnh là trải lấy hai búi tóc, một mặt hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng gần nhất vừa lắc mình biến hóa trở thành thiên thương báo xã đại xã trưởng, kỳ thực đã là 30 tuổi kim đan nhưng tâm trí vẫn như cũ tiểu cô nương, Thẩm Diệu Diệu. Phía sau cùng thì là Lâm Khinh Chu muội muội Lâm Khinh Điển, nàng chính một mặt ghét bỏ dắt phía trước hai người góc áo, tựa hồ đối với loại này nghe lén hành vi có chút khinh thường. Phía sau còn có cơ cánh cho Lục Chiêu bọn người chào hỏi ủ cục Têu Diệu Diệu hợp tác Bạch Hạc, nhìn hắn lông vũ tình huống, tựa hồ gần nhất tăng ca đổi bản thảo tình huống rất nghiêm trọng. Ai nha, bị phát hiện. Thập Tam tiểu thanh kinh hô, dứt khoát cũng không tránh, trực tiếp ôm hộp cơm liền chạy đi ra, đầy mắt đều là nhìn thấy thân nhân vui vẻ. Gia chủ ca ca, gia chủ tỷ tỷ sư minh, cô Khinh Thiền gặp qua Lục Chiêu sư minh. Ba vị thiếu nữ kỳ kỳ cha cha xông tới, trong nháy mắt phá vỡ hậu viện yên tĩnh. Ổn trọng nhất hay là Lâm Khinh Thiền. Được rồi, đều quy củ một chút, nơi này là thượng giới, không cần cho Lục Chiêu sư minh thêm phiền phức. Bên này mấy cái cô nương đều ngây dại. Ngự Thư Giao, Thích Cửu Yêu, Tống Thanh Được, Ôn Luẩn đều sững sờ nháy con ngươi. Thích Cửu Yêu trước hết nhất hoàn hồn, trực tiếp cho Lục Chiêu một cái đôi bàn tay trắng như phấn, ngươi coi trở về là thông cửa đâu? Nhanh như vậy? Ngự Thư Giao thì ôm lấy cánh tay của hắn, nhỏ giọng, ngươi giấu giếm ta làm cái gì? Tống Thanh Được vẫn còn ngơ ngác, sư minh, ngươi làm sao không mang theo ta cùng một chỗ? Lục Chiêu cười tủm tỉm tiếp được sư tỷ quyền, đúng là thông cửa a, dù sao sư tôn đổ cưới dùng tốt thôi. Ngự Thư Giao khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, trừng Lục Chiêu một chút. Cái gì đồ cưới, chúng ta vốn là không có phân rõ ràng như vậy. Ngự Thư Giao nhẹ giọng phản bác, con ngươi thanh lãnh kia giờ phút này nhiễm lên mấy phần ngượng ngùng hơi nước, gương mặt thanh lệ cũng có chút phím hồng. Nàng lời này cùng nói là tại làm sáng tỏ, không bằng nói càng giống là đang làm lũng. Nghe được một bên mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần Thích Cửu Yêu cùng Ôn Luẩn cũng nhịn không được cười khẽ một tiếng. Lục Chiêu nhìn xem nhà mình sư tôn bộ này khẩu thị tâm phi bộ dáng khả ái, trong lòng mềm mại đến rối tinh rối mù. Hắn cũng không còn đùa nàng, chỉ là cười gật đầu, đúng đúng đúng, sư tôn nói đúng, đồ đạc của chúng ta tự nhiên là không phân khác biệt. Hắn lời nói này, càng là ngồi vững đồ cưới mà nói, treo đến Ngự Thư Giao vừa bực mình vừa buồn cười tại bên hông hắn thịt mềm bên trên nhẹ nhàng bấm một cái. Thử! Liền ngươi nói nhiều. Bên này đánh thẳng tình mắng xinh đẹp, bên kia Trung Châu cố nhân đoàn đã triệt để bung ra. Gia chủ ca ca, đây là thập tam tân làm bách hoa tô cùng bánh nghìn chiếc lá, ngươi mau nếm thử. Thượng giới linh hoa làm được, hương vị quả nhiên khác nhau. Ngự 13 hiến vật quý giống như đem hộp cơm mở ra, một cốc ngọt mà không ngán thanh hương trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hậu viện. Nha. Cửu Yêu tỷ tỷ, Thanh Lược tỷ tỷ, Ôn Luẩn tỷ tỷ, các ngươi tại thượng giới đều trở nên xinh đẹp hơn. Thẩm Diệu Diệu mắt to vụ sáng, tò mò đánh giá mấy vị tiền bối tiên tử trên mặt viết đầy sùng bái. Chỉ có Lâm Khinh Thiền, tại ban sơ câu nệ qua đi, liền nhìn một phía, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Khinh Thiền, đang tìm ngươi ca sao? Lục Chiêu nhìn ra tâm tư của nàng. Lâm Khinh Thiền gương mặt ửng đỏ, nhẹ gật đầu, nhỏ giọng hỏi, sư minh, ca ca ta hắn còn tốt chứ? Tốt, rất tốt. Lục Chiêu còn chưa nói xong, liền nghe một tiếng tràn ngập bi phẫn cùng ngạc nhiên la lên từ hậu viện cửa ra vào truyền đến, tiểu muội, ngươi thật tới. Lâm Khinh Chu không biết từ chỗ nào được tin tức, phong phong hỏa hỏa vào bảo, nhưng mà hắn vừa vọt tới một nửa, liền bị muội muội một cái ghét bỏ ánh mắt bức cho đứng tại nguyên địa. Ca Lâm Khinh Thiền nhăn nhăn đôi mi thanh tú, trên dưới đánh giá hắn một phen, không khách khí chút nào bình luận, ngươi làm sao còn là bộ này lôi thôi lết thiết bộ dáng? Dâu ria cũng không phá, quần áo cũng nhiều nếp nhăn, không biết còn tưởng rằng ngươi tại thượng giới nhặt ve chai đâu. Lâm Khinh Chu, hắn đầy ngập huynh muội trùng phùng chi tình, trong nháy mắt bị cái này một chậu nước lạnh tưới đến xuyên tim. Hắn đầy ngập huynh muội trùng phùng chi tình, trong nháy mắt bị cái này một chậu nước lạnh tưới đến xuyên tim. Còn có Lâm Khinh Thiền hai tay ôm ngực, Học Triệu Nhã bộ dáng đẩy trên sống núi cũng không tồn tại tính mắt, tiếp tục các miệng đạo, nghe nói ngươi cùng sư huynh cùng một chỗ đang lâm thượng giới thời điểm, vụ trộm chạy tới ra mắt lại thất bại. Còn muốn đi định nọ chắc tiên tử, kết quả ngay cả người ta mặt đều không có nhìn thấy. Lâm Kinh Chu triệt để hóa đá, hắn khó có thể tin nhìn xem nhà mình muội muội, lại nhìn một chút bên cạnh nén cười nhanh biệt xuất nội thương Lục Chiêu bọn người, bi vẫn chỉ vào Phong Bạch Thần Phương hướng quát, có phải hay không phong tử miệng rộng kia nói cho ngươi, ta không để yên cho hắn. Lần này náo nhiệt cảnh tượng, trong nháy mắt hòa tan đám người thân ở dị giới lạ lẫm cùng căn trường, trong hậu viện tràn đầy xa cách từ lâu trùng phùng hoan thanh thiếu ngữ, tràn đầy nhà hương vị. Ngự thư Giao nhìn xem cái này ấm áp lại ồn ào một màn, trên khuôn mặt lạnh lẽo tràn lên một tia ý cười nhợt nhạt. Nàng đi đến 13 bên cạnh, cầm lấy một khối thập tam tân làm bách hoa tô, tinh tế nếm thử một miếng, vuốt tay điểm nhẹ, tay nghề có tiến bộ. Hắc hắc, đều là gia chủ tỷ tỷ dạy thật tốt. 13 đạt được khích lệ, vui vẻ đến con mắt đều híp lại. Thích Cửu Yêu nhỏ giọng, rõ ràng người gia chủ tỷ tỷ đều là phòng bếp sát thủ. Ngự thư Giao thân thể mềm mại dừng lại, nhìn về phía Lục Chiêu, hai con ngươi luyện chuyển thủy quang, lại là cáo trạng đi lên. Lục Chiêu vội vàng trấn an, không có việc gì, ta lần sau học liền tốt. Thuận tay cầm lên một khối bách hoa tô, 10 phần tự nhiên đưa tới Ngự thư Giao bên miệng, động tác một mạch mà thành. Ngự thư Giao nhìn xem hắn, hai con ngươi thanh tịnh kia chớp chớp, trong lòng điểm này ủy khuất nhỏ trong nháy mắt tan thành mây khói, nàng khéo léo mở ra miệng nhỏ, đem bách hoa tô ngậm vào. Một bên Thích Cửu Yêu thấy thế, chớp chớp con ngươi, lại cố ý muốn nói cái gì lại bị gặp Lục Chiêu bánh nghìn chiếc lá cũng đưa tới môi của nàng bên cạnh, trong lúc nhất thời sư tỷ miệng nhỏ cũng nói không ra lời. Lại gặp quen thuộc Tam Tiểu Trích đi theo Thanh Bạch hai con chim khắp nơi làm ở Mỹ, đám người cãi nhau, rất là vui sướng. Ôn Nhuận nhìn xem một màn này, trong mắt tràn lên ấm áp ý cười. Nàng cầm lấy chính mình thẻ trúc, tại mới nhất một tờ bên trên, nâng bút viết xuống một hàng chữ nhỏ, thượng nguyên lịch nguyên niên, thu, trăng sáng. Cố nhân đến, trong hậu viện, hoan thanh tiểu ngữ, ý hệt năm đó huyền miệu phong. Chương 572, phản chương 572, phản nàng vừa mới lật bút, một cái thanh thúy bên trong mang theo vài phần chần chờ thanh âm liền ở bên cạnh vang lên. Ôn Nhuận tỉ tỉ, ngươi đang viết gì nha? Ôn Nhuận quay đầu, chỉ gặp Ngự Thập Tam chính nháy một đôi hiếu kỳ mắt to, ghé vào nàng bên cạnh, cố gắng muốn nhìn rõ trên thẻ trúc chữ. Ôn Nhuận bật cười, đem thẻ trúc hào phóng đưa cho nàng nhìn, tại viết nhật ký. Và, tỉ tỉ chữ thật là dễ nhìn. Ngự Thập Tam từ đáy lòng than thở, lập tức lại có chút buồn rầu gãi đầu một cái, thế nhưng là, nơi này giống như không phải Huyền Miểu Phong nha. Nha đầu ngốc Ôn Nhuận rũi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái trán của nàng, Ôn Nhu nói, cảnh mặc dù khác biệt, nhưng người còn tại, tâm ý tương thông, liền khắp nơi đều là Huyền Miểu Phong. Ngự Thập Tam cái hiểu cái không gật gật đầu. Đã thấy Thẩm Diệu Diệu hưng phấn lên, từ trong túi chữ vật của chính mình móc ra một sấp thật dày giấy viết bản thảo, hiến vật quý giống như đưa cho Ôn Nhuận, Ôn Nhuận tỉ tỉ, ngươi nhìn. Đây là chúng ta Thiên Thương báo xã mới nhất đồng thời Đông Hoang Phong Vân Lục đặc san. Trang đầu đầu để chính là thần bí tối minh cường thế nhập chủ nhìn hướng thành, phù vân tiên quân thảm tao bắt cóc tống tiền là cái nào giống như. Ôn Nhuận tiếp nhận giấy viết bản thảo, nhìn xem cái kia khoa trương lại hấp dẫn ánh mắt tiêu đề, không khỏi mỉm cười. Nàng nhanh chóng lật xem, phát hiện Diệu Diệu không ngờ đem bọn hắn mấy ngày nay hành động, lấy một loại nửa là kỳ thực nửa là truyền thuyết bút pháp ghi xuống, trong đó đối với Lục Chiêu miêu tả càng là cực điểm khuyết đại sở trường, đem hắn tạo thành một cái làm việc bá đạo, tính toán không bỏ sót, chính tả khó phân biệt cường giả bí ẩn hình tượng. Hắc hắc, đều là Lục Chiêu sư huynh chỉ điểm thật tốt. Thẩm Diệu Diệu một mặt kiêu ngạo. Đúng lúc này, Lục Chiêu thanh âm lười biếng từ trên ghế xích đu truyền đến, ta cũng không có để cho ngươi đem ta viết thành bọn cướp đầu lĩnh. Vừa dứt lời, một thân ảnh tựa như gió lốc lao đến, đoạt lấy Ôn Nhuận trong tay giấy viết bản thảo, chính là Lâm Kinh Chu. Hắn nhìn xem đầu kia bản đầu đề, ta đây, ta ở đâu? Dựa vào cái gì hắn Lục Chiêu là áo trắng phiêu nhiên, một kiếm kinh tiên ta Lâm Kinh Chu ngay cả cái danh tự đều không có. Tốt xấu ta cũng tại trên tường thành bảy trận, đánh người. Có. Ở nơi nào? Ngươi nhìn nơi hẻo lánh nơi này. Cái này sơn đen tôi đen đầu người nhốn nháo, nơi nào có ta? Khả năng này chính là ngươi. Thầm Diệu Diệu thẻ lưỡi, nhỏ giọng thầm thì, cái kia. Trang địa có hạt thôi, mà lại độc giả liền thích xem loại này cái gì độc giả thích xem. Đây rõ ràng là không công bằng. Lâm Kinh Chu đau lòng nhức óc, phản phất bị toàn thế giới phản bội, ta yêu cầu in thêm. Viết lại. Nhất định phải đem ta cái kia anh dũng không sợ, tính toán không bỏ sót hình tượng cho cập vào. Còn muốn phối một tấm ta đẹp trai nhất tranh minh họa. Trêu đến đám người cười vang đứng lên, Lâm Kinh Thiền tới giữ chặt lỗ tai của hắn liền đi. Hôm sau, Thiên Bảo Cát. Khi nàng lần nữa đi vào hậu viện lúc, trên mặt đã không thấy hôm qua dễ rủa cùng không cam lòng, thay vào đó là một loại quyết đoán sau bình tĩnh. Lục thủ tọa nàng đối với trên ghế xích đu Lục Chiêu, ta có thể đáp ứng ngươi bộ phận điều kiện. Lời vừa nói ra, trong viện ngay tại bận rộn đám người, động tác cũng không khỏi đến một trận, cùng nhau hướng nàng nhìn lại. Lục Chiêu lại phản phất không ngạc nhiên chút nào, hắn chậm rãi mở mắt ra, thản nhiên nói, là ngươi nghĩ thông suốt, hay là phụ thân ngươi nghĩ thông suốt? Là ta. Phụ thân ngươi không muốn. Ta không cùng hắn nói, nhưng hắn đáp án ta nên rõ ràng. A. Lục Chiêu ra vẻ kinh ngạc, Vân tiểu thư là dự định chính mình phản. Vân Thập Nương nghe vậy, thanh lệ trên khuôn mặt không thấy mảy may gợn sóng, nàng nhìn thẳng Lục Chiêu, cặp kia từng bộc lộ qua kinh hãi cùng tức giận mắt phượng, giờ phút này chỉ còn lại có một loại như hàn đảm giống như tỉnh táo. Lục thủ tọa nói đùa, ta Vân gia còn chưa tới cha con tương tàn tình trạng. Ta chẳng qua là cảm thấy, tại một ít sự tình bên trên, có thể đổi một loại càng có hiệu suất phương thức đến đạt thành chung nhận thức. Nói nghe một chút. Lục Chiêu tới hào hứng, từ trên ghế xích đu ngồi thẳng người, ra hiệu nàng tiếp tục. Thủ tọa muốn phủ Vân thành thần phục, đơn giản là muốn khống chế toàn bộ Đông Hoang di cảnh, đem nó làm các ngươi đặt chân căn cơ. Vân Thập Nương không tiêu ngạo không tự ti, trật tự rõ ràng, nhưng phụ thân ta người này, hùng cứ một phương bằng năm, tâm cao khí ngạo, muốn hắn túi đầu xương thần, không khác lấy mạng của hắn. Cho dù ngươi binh lâm thành hạ, hắn thả rằng ngọc thạch câu phần, cũng sẽ không túi đầu. Cho nên ta có thể giúp ngươi. Vân Thập Nương nói lời kinh người, thủ tòa muốn, là phụ Vân thành trưởng không quyền, mà không phải một cái bị đánh nát phế tích. Ta có thể làm nội ứng, giúp ngươi không đánh mà thắng tiếp quản phủ Vân thành. Xem biển lâu tàng thư, phụ thành chủ khố tàng, hết thảy tất cả đều có thể là của ngươi. Một bên Ôn Luận nghe vậy, đẩy kính mắt, thấu kính sau trong con ngươi hiện lên một tia tinh quang. Cái này Vân Thập Nương, thủ bút thật lớn. Đây cũng không phải là đơn giản đàm phán, mà là đánh cược toàn cả gia tộc tương lai đánh cược. Điều kiện? Lục Chiêu lời ít mà ý nhiều. Rất đơn giản. Vân Thập Nương nên tiếp Lục Chiêu ánh mắt, nói từng chữ từng câu, sau khi chuyện thành công, phủ Vân thành trên danh nghĩa, vẫn do ta Vân gia trưởng quản. Phụ thân ta thoái vị, do ta tiếp nhận thành chủ. Ta Vân gia, phụ ngươi làm chủ, nghe ngươi hiệu lệnh. Đối ngoại, chúng ta là kiên cố minh hiếu, đối nội, ngươi là thủ tọa. A. Lục Chiêu cười tủm tỉm nói, tại phụ thân ngươi xem ra, phủ Vân thành Vân gia là đông hoang hùng chủ. Vân tiểu thư làm sao ca nguyện sẽ cúi đầu? Vân Thập Nương một mặt thản nhiên, cảnh giới chính lệnh, ta còn không phải mù lòa. Lục Chiêu biểu diễn ra thủ bút, nàng biết tình báo, còn có những ngày này Lục Chiêu cố ý ở trước mặt nàng biểu hiện ra cảnh giới năng lực, bọn hắn phủ Vân thành, chỉ sợ còn lại tướng lĩnh không có người nào là đối thủ. Nếu là hướng phía trước mấy trăm năm phủ Vân thành còn nói không chính xác, có thể rất hiển nhiên, Vân gia đã suy yếu, thế hệ này càng phải nàng một cái nữa nhi ra chống đỡ trận. Nhìn lại người ta Lục Chiêu bên này đâu, mấy ngày nay rất rõ ràng, Lục Chiêu là cố ý không tỉ hiểm nàng, ngay cả huấn luyện đấu pháp đều cho nàng tùy tiện nhìn, bọn này cái gọi là tối minh người, từ chính đạo, đến yêu tu, đến ma đạo, từ kiếm pháp, đến thuật pháp, đến trận pháp, đến đan đạo, đến phụ lục, đến cơ quan. Cơ hồ không chỗ không tinh, không có chỗ nào mà không phải là đỉnh tiêm chi tài. Tùy tiện sách đi ra một cái, đều là có thể tại một châu chi địa váy phong vân nhân vật thiên tiêu. Mà một đám người như vậy, lại đều cam tâm tình nguyện phụng cái kia nhìn như bại hoại thanh niên áo trắng làm chủ. Phía sau này đại biểu tiềm lực cùng năng lượng đã vượt xa khỏi nàng, thậm chí phụ thân nàng có khả năng tưởng tượng cực hạn. Vân Thập Nương ánh mắt đảo qua trong viện những cái kia nhìn như tại riêng phần mình bận rộn, kỳ thực khí tức trầm ngưng, tự thành một thể đám người, trong lòng điểm này sau cùng kiêu ngạo cũng triệt để biến thành thanh tỉnh nhận biết. Vân Thập Nương thản nhiên nói, phụ Vân Thành nhìn như phong quang, kỳ thực sớm đã là miệng cọp gan thỏ, loạn trong giặc ngoài. Phụ thân ta tính tình bảo thủ, gìn giữ cái đã có thừa, tiến thủ không đủ, những năm này đắc tội thế lực không phải số ít. Ta cái kia bất thành khí ca ca càng là chỉ biết hưởng lạc, khó xử chức trách lớn. Vân gia, trong tay ta có lẽ còn có thể duy trì nhất thời, nhưng ở trong tay bọn họ, không ra trăm năm, chắc chắn sụp đổ. Thanh âm của nàng bình tĩnh, lại lộ ra một cỗ hơi lạnh thấu xương cùng thanh tĩnh. Cùng chờ lấy bị đàn sói chia ăn, không bằng thay mánh hổ, chủ động dâng lên thành ý. Không bằng chủ động thuận theo đại thế, vì ta Vân gia, cũng vì cái này đông hoang gì cảnh mấy triệu sinh linh, tìm một đầu tốt hơn đừng ra. Lời của nàng bình tĩnh mà kiên định, không có chút nào tình cảm sát thái, phản phất tại trần thuật một cái lại chuyện quá đơn giản thực. Đây là một cái nữ tử thông minh lựa chọn, một cái khi nhìn rõ thực lực tuyệt đối trên lệch sau, vì bảo toàn gia tộc mà làm ra, lý trí nhất cũng to gan nhất lựa chọn. Nàng đây là đang dùng toàn bộ phủ Vân thành đến cược một cái tương lai. Đùng, đùng, đùng. Lục Chiêu nhẹ nhàng vỗ tay lên, trên mặt lộ ra từ đáy lòng vẻ tán thưởng. Vân tiểu thư quả nhiên là rồng phượng trong loài người, phần quyết đoán này cùng ánh mắt, hơn xa ngươi bao có kia cả ca gấp trăm lần. Hắn đứng người lên, đi đến Vân Thập Nương trước mặt, bất quá ngươi liền không sợ, chuyện ta thành đằng sau, tá ma giết lửa. Sợ? Vân Thập Nương thản nhiên thừa nhận, nhưng thủ tọa được chỉ là cái nói không giữ lời tiểu nhân, cũng đi không đến hôm nay một bước này. Ta đánh cược là thủ tọa khí độ, đánh cược là thủ tọa ngươi cũng cần một cái đầy đủ thông minh, đầy đủ hiểu rõ đông hoang gì cảnh quản gia đến vì ngươi quản lý mảnh cương thổ này. Tốt một cái quản gia. Như vậy, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Chương 573, nửa ngày không thấy, nhớ ngươi. Chương 573, nửa ngày không thấy, nhớ ngươi. Đàm luận thành đằng sau. Lục Chiêu bọn người mang Vân Thập Nương đi gặp Trần Thái, tiện thể gặp một chút bất thành khí Vân Tam. Muội muội, ngươi rốt cục tới cứu ta. Đám người này quá phận, bọn hắn im miệng. Vân Tam khóc lóc kể lể còn chưa nói xong, liền bị Vân Thập Nương từng tiếng lạnh quát lớn đánh gãy. Hắn trong nháy mắt im lặng, khó có thể tin nhìn xem nhà mình luôn luôn đối với hắn coi như dễ dàng tha thứ muội muội. Thời khắc này Vân Thập Nương im lặng nhìn xem hắn, phi thường ác miệng, thành sự không có, bại sự có dư đổ vận. Nếu không có ngươi ngu xuẩn tự đại, trêu chọc phải người không nên trêu chọc, làm sao đến mức để cho ta Vân gia lâm vào bị động như thế hoàn cảnh? Ta nào biết được bọn hắn Vân Tam còn muốn giải thích, nhưng ở Vân Thập Nương cái kia sắc bén như đao dưới ánh mắt, thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu. Một bên Trần Thái thấy thế, chỉ là yên lặng thở dài, đối với Vân Thập Nương chắc tay, tiểu thư. Hắn mặc dù bại vào Lục Chiêu chi thủ, nhưng đối với Vân Thập Nương vị này gặp nguy không loạn, thủ đoạn quả quyết Vân gia đại tiểu thư, trong lòng hay là còn có mấy phần kính nể. Trần Thái, ngươi đi theo ta nghị sự. Là? Cái gì? Quy hàng? Trần Thái ngạc nhiên đứng lên. Tiểu thư, đây có phải hay không là quá? Qua loa chút. Ngươi cùng Lục thủ tọa đối hí thời điểm, tại sao không nói qua loa? Khu khu. Theo ý của ngươi, Lục Chiêu đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Vân Thập Nương chăm chú hỏi. Trần Thái trên khuôn mặt hiện lên một tia cực kỳ phức tạp thần sắc, có nhục nhã, có sợ hãi, nhưng càng nhiều là một loại phát ra từ nội tâm cảm giác bất lực. Hắn trầm mặc một lát, mới chậm rãi lắc đầu, thanh âm khàn khàn, "Tiểu thư, không phải mạnh, mà là Tại mặt tướng được chứng kiến tất cả người thượng giới bên trong, khủng bố chỉ có đỉnh tiêm thần linh cấp bậc thần vương, có thể so với vai câu này đánh giá, như là một tảng đá lớn đầu nhập mặt hồ bình tĩnh, để Vân Thập Nương tâm cũng theo đó cực chấn. Nàng dự liệu được Lục Chiêu rất mạnh, lại không nghĩ rằng Trần Thái sẽ cho ra như vậy nghe rợn cả người đánh giá. Thần vương, đó là sừng sững tại cựu trọng thiên khuyết đỉnh tồn tại, là chấp trưởng thiên địa pháp tắc thần trí cao kỳ. Mà Lục Chiêu, Trần Thái đắng chát cười một tiếng, tiếp tục nói, tiểu thư, ngài chỉ có thấy được hắn cùng mặt tướng giao đấu lúc thành thạo điêu luyện, nhưng không có tự mình cảm nhận được. Khi trôi kia mặc kiếm lộ ra thời điểm, loại kia nguồn gốc từ sâu trong linh hồn tuyệt đối áp chế. Đó là một loại phản phất thiên địa đều muốn tại hắn một ý niệm lật úp ảo giác. Không, đây không phải là ảo giác. Pháp tắc của hắn linh ngộ, kiếm ý của hắn sớm đã siêu thoát ra cảnh phạm chủ. Hắn như muốn giết ta, đừng nói một nén nhang, chỉ sợ chỉ cần một hơi, thậm chí một ánh mắt. Trần Thái lời nói này, triệt để bỏ đi Vân Thập Nương trong lòng cuối cùng một tia may mắn. Nàng biết Trần Thái là người cương chính, từ trước tới giờ không nói bừa. Cho nên Vân Thập Nương hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Quyết định của ta, ngươi bây giờ còn cảm thấy qua loa sao? Trần Thái trầm mặc, hồi lâu sau, hắn mới quay về Vân Thập Nương, quỳ một chân trên đất, cúi đầu thanh âm âm vang, mặt tướng nguyện ý nghe tiểu thư phân công. Mà lúc đó Lục Chiêu chính lợi dụng thanh liên phát trần, nhẹ nhàng thoải mái lui tới trong thượng giới châu hai bên. Sư Minh, Tống Thanh Nhược lôi kéo Lục Chiêu góc áo. Ân, còn có cái gì muốn dẫn sao? Lục Chiêu nghe vậy, nhìn về phía nhà mình tiểu sư muội, chỉ gặp nàng trong ngực ôm một cái cự đại túi chứa vật, bên trong căng phồng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy chăm chú. Hắn bật cười vuốt vuốt đầu của nàng, thanh âm ôn nhu, nên mang đều mang đến không sai biệt lắm, vất vả nhà chúng ta rõ ràng như khi nhỏ công nhân bút bác, mới không khổ cực đâu. Tống Thanh Nhược bị hắn thổi phồng đến mức tâm hoa nộ phóng, gương mặt nổi lên đẹp mắt đỏ ửng, nàng hiến vật quý giống như đem túi chứa vật đưa cho Lục Chiêu. Sư Minh ngươi nhìn, Triệu Nhã sư tỷ nói, đây đều là chúng ta ở chỗ này mới nhất luyện chế ra đan dược và phụ lục, còn có Lâm sư Minh bọn hắn mới cải tiến cơ quan linh kiện, nàng nói để cho ngươi ở Trung Châu bên kia thử một chút hiệu quả. Tốt. Lục Chiêu cười tiếp nhận, thần thức quét qua, trong lòng hiểu rõ. Mấy ngày nay, thượng giới nhìn Hương Thành bên kia, Vân Thập Nương cùng Trần Thái đã bắt đầu theo kế hoạch làm việc, vì bọn họ không đánh mà thắng tiếp quản phủ Vân Thành làm lấy chuẩn bị. Mà hắn thì lợi dụng cái này khó được đứng không, mượn từ thanh liên phất trần cái này không gian trí bảo, mở ra một đầu ổn định lượng giới thông đạo. Đầu thông đạo này không chỉ có là vật liệu chuyển vật tuyến, càng là Trung Châu tương lai đường sinh mệnh. Cái kia, sư minh ngươi mau đi đi, đừng để mọi người sốt ruột chờ. Tống Thanh Nhược khéo léo nói ra, chỉ là cặp kia thanh tịnh mắt hạnh, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác không muốn xa rời. Lục Chiêu nhìn xem nàng bộ dáng này, trong lòng mềm nhũn, vươn tay nhẹ nhàng méo méo gương mặt của nàng, làm sao, không nỡ sư minh đi? Mới không có. Tống Thanh Nhược khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vội vàng phủ nhận, nhưng lại nhịn không được nhỏ giọng thầm thì, chính là sư minh ngươi vừa mới trở về, lại muốn đi nha đầu ngốc. Lục Chiêu bật cười, đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào lòng, ôn nhu nói, đầu thông đạo này vững chắc đằng sau, vãng lai bất quá là trong nháy mắt. Về sau, sư minh muốn nhìn nhà chúng ta rõ ràng nếu, tùy thời đều có thể trở về. Thật. Tống Thanh Nhược con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Tự nhiên là thật. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, Tống Thanh Nhược lúc này mới hài lòng buông ra hắn, dùng sức nhẹ gật đầu, "Ân. Sư minh kia ngươi đi nhanh về nhanh, ta ở chỗ này làm cho ngươi ăn ngon bánh hoa đào chờ ngươi." Lục Chiêu cười đáp ứng, đã thấy hắn méo méo tiểu cô nương khuôn mặt. "Ân. Lần này ngươi cùng ta cùng đi." "Ấy. Cái kia Ngự tỷ tỷ đâu? Ngươi không có phát hiện nàng đêm qua không có đây không? Nàng trước cùng ngươi đi rồi." Lục Chiêu nghe vậy, nhưng cười không nói, chỉ là dắt bàn tay nhỏ của nàng, hướng về cái kia đạo do thanh liên phất trần duy trì, tản ra nhàn nhạt thanh quang không gian thông đạo đi đến. Đi chẳng phải sẽ biết, hắn thừa nước đục thả câu. "Nô. Tốt a." Tống Thanh Nhược mặc dù hiếu kỳ, nhưng có thể cùng sư huynh cùng một chỗ, đi nơi nào đều để nàng vui vẻ. Nàng khéo léo tùy ý Lục Chiêu nắm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chờ mong. Khi hai người bước vào cái kia quang môn màu xanh trong nháy mắt, chung quanh cảnh tượng như ánh sáng phi tốc lùi lại, một loại rất nhỏ mất trọng lượng cảm giác truyền đến, nhưng lại sau đó một khắc bị một cỗ nhu hòa lực lượng đốt lên. Bất quá là trong nháy mắt, dưới chân đã là kiên cố thổ địa. Quen thuộc, xa so với thượng giới mỏng manh nhưng lại càng thêm thân thiết linh khí đập vào mặt, xen lẫn cỏ cây mùi thơm ngát. Trước mắt chính là Trung Châu Thiên Diễn Môn, Huyền Miểu Phong phía sau núi. Chỉ gặp trúc huyền trên đất trống, một đạo màu xanh nhạt bóng hình xinh đẹp đang lặng lặng đứng lặng. Tay nàng cầm bạch ngọc kiếm, hai con ngươi hơi khép, quanh thân bao quanh một cỗ huyền diệu khó giải thích kiếm ý kia cũng không sắc bén, lại như mưa thuận gió hòa, nhuận bật vô thanh. Những nơi đi qua, trong sơn cốc hoa cỏ đều phảng phất trở nên càng có linh tính, khẽ đung đưa, giống như tại triều bái. Chính là Ngự Thư Giao. Nhưng thời khắc này nàng, cùng tại thượng giới lúc lại có chỗ khác biệt. Khí tức của nàng cùng toàn bộ Trung Châu Thiên Địa Pháp Tắc hoàn mỹ hòa làm một thể. Phản phất nàng chính là vùng thiên địa này một bộ phận, một hít một thở ở giữa đều có thể dẫn động thiên địa chi lực của mình. Ngự tỷ tỷ, thật là lợi hại. Tống Thanh Nhược lẩm bẩm nói, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục cùng sùng bái. Lục Chiêu cười giải thích nói, sư tôn đây là đang thích ứng cùng vững chắc. Nàng vốn là Trung Châu khí vận sở trung, bây giờ từ thượng giới mang về tầng thứ cao hơn pháp tắc càng ngộ, hai bên xác minh lẫn nhau, đối với nàng tu vi rất có ích lợi, cũng có thể trả lại Trung Châu tiên địa pháp tắc. Đúng lúc này, Ngự Thư Giao chậm rãi mở mắt ra, con ngươi thanh lãnh kia khi nhìn đến Lục Chiêu cùng Tống Thanh Nhược trong nấy mắt, tràn lên nụ cười ôn nhu. Các ngươi tới rồi. Nàng thu liễm kiếm ý, chậm rãi đi tới, khí chất linh hoạt kỳ ảo, tựa như trích tiên. Ngự tỷ tỷ. Tống Thanh Nhược lập tức giống con yến non về rừng giống như nhào tới, thân mật khoác lên Ngự Thư Giao cánh tay, ngươi chừng nào thì trở về nha. đều không nói cho ta. Ngự thư Giao duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái chán của nàng, thanh thiện thanh tuyến trong mang theo mỉm cười, hôm qua liền đi theo A Chiêu trở về. Nhìn ngươi đang ngủ say, liền không có nhận tâm đánh thức ngươi. Nàng nói liền nhìn về phía Lục Chiêu. Hai cái cô nương tách ra. Sau đó Ngự thư Giao liền theo thói quen ôm Lục Chiêu, treo trên người hắn. Sư tôn, nửa ngày không thấy, nhớ ngươi. Ngự thư Giao cái mũi nhỏ ngửi nhẹ lấy trên người hắn hương vị, khuôn mặt nhỏ cọ sát. Ngự thư Giao câu này mềm nhũn nhu, mang theo vài phần ỉ lại lời nói, để Lục Chiêu tâm trong nháy mắt hóa thành một bãi xuân thủy. Hắn bật cười đem trong ngực vị này ở trước mặt người ngoài thanh lãnh như tiên, ở trước mặt hắn lại luôn giống con dính còn nhỏ mèo sư tôn ôm chặt hơn nữa chút, trong thanh âm tràn đầy cương triều, mới nửa ngày không thấy, sư tôn liền như vậy muốn ta, vậy sau này ta như ra cái xa nhà, nhưng làm sao bây giờ? Không cho phép. Ngự thư Giao tại trong ngực hắn lắc đầu, ôm càng dùng sức, thanh âm buồn buồn, lại mang theo không thể nghi ngờ bá đạo, ngươi ở đâu, ta liền theo tới chỗ đó. Tống Thanh Nhược ở một bên nhìn xem một màn này, sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, sư minh cùng Ngự tỷ tỷ luôn luôn như vậy dính nhau, mà lại nàng cũng cùng trước kia không giống với, rất là tự nhiên liền ôm lấy Lục Chiêu một bên khác, sư minh, ta cũng là. Tốt tốt tốt. Chương 574, tiếp quản chương 574, tiếp quản Lục Chiêu ba người đem đồ vật đưa đến Thiên Diễn môn, làm phiền nửa ngày, cũng liền trả lời giới. Mà trong Hương Thành Trung Châu đám người, cũng hướng phủ Vân Thành xuất phát. Thanh Liên Phất Trần biến thành quang môn đang nhìn Hương Thành phủ thành chủ hậu viện lặng yên mở ra, Lục Chiêu ba người từ đó đi ra, thượng giới linh khí nồng nặc lần nữa đập vào mặt. Còn chưa chờ bọn hắn đứng vững gót chân, một ngọn gió tình bạn loại bóng hình xinh đẹp liền tiến lên đón. Nha, chúng ta thủ tọa đại nhân cuối cùng là bỏ được trở về. Thích Cửu Yêu dựa nghiêng ở trên khung cửa, mắt phượng mỉm cười, tự sân tự oán lườm Lục Chiêu một chút, ta còn tưởng rằng ngươi bị Trung Châu Sơn Thủy cho mê hoặc, quên thượng giới này còn có cả một nhà người chờ ngươi đấy. Lục Chiêu bật cười, tiến lên một bước, một cách tự nhiên nắm ở eo nhỏ của nàng, làm sao lại? Thượng giới phong cảnh cho dù tốt, cũng không kịp sư tỷ ngươi nửa phần. A, liền ngươi nói ngọt. Thích Cửu Yêu hừ nhẹ một tiếng, khoe miệng ý cười làm thế nào cũng không giấu được. Nàng xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Tống Thanh Nhược trên thân, danh mánh nói tiểu Thanh Nhược, lần này về Trung Châu, có thể có nhìn thấy ngươi cái kia hoàng tỷ. Không có lôi kéo ngươi khóc lóc kể lể, nói người nào đó làm vùng tay trường quỹ, một đi không trở lại sao? Tống Thanh Nhược đội vàng khoát tay, ta hoàng tỷ đội vàng xử lý trong triều sự vụ, nơi nào có ống giống ta. Đúng lúc này, Ôn Nhuận cầm trong tay thẻ trúc, từ khác một bên đi tới, nàng đẩy trên sống mũi kính mắt, thanh lệ trên khuôn mặt mang theo một tia ngưng trọng, chiêu sư đệ, ngươi trở về với bạn. Vân Thập Nương bên kia, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Sở sư huynh bọn hắn đã xuất lĩnh đại bộ đội, tại một canh giờ trước, chính thức hướng phủ Vân Thành xuất phát. Nhanh như vậy? Lục Chiêu nhíu mày, lập tức hiểu rõ, xem ra Vân tiểu thư là người nóng tính, không chỉ là nàng gấp. Ôn Nhuận lắc đầu, trong trẻo con ngươi nhìn về phía phương xa, thiên bảo các cái này hai khối chiêu bài treo lên đi, toàn bộ Đông Hoang Di cảnh ánh mắt đều tập trung vào đó. Có không ít thế lực phái ra thám tử, đang nhìn hương ngoài thành vây băn khoăn. Chúng ta nếu không mau chóng cầm xuống phủ Vân Thành, đem địa bàn này triệt để ngồi vững, chỉ sợ đêm dài lắm mộng. Nói đúng. Lục Chiêu gật đầu, cái kia đi thôi, trừ quân cùng đi. Phủ Vân Thành. Tòa này hùng cứ Đông Hoang Di cảnh vạn tái thiên thành, xa so với Vọng Hương Thành còn hùng vĩ hơn tráng lệ được nhiều. Tường thành cao tới ngàn trượng, do hiếm thấy đen bóng tiên thạch đúc thành, trên đó khắc rõ vô số phức tạp trận pháp đường vân, tản ra làm người sợ hãi uy áp. Giờ phút này, trong thành bầu không khí lại dị thường quỷ dị. Trên mặt nổi, phủ thành chủ đã hạ đạt cao nhất cảnh giới chỉ lệnh, thành vệ quân toàn biên xuất động, ở trên tường thành trận địa sẵn sàng đón quân địch, một bộ bộ dáng như lâm đại địch. Vũ Trộn, Vân Thập Nương cùng Kình Sơn quân Trần Thái cũng đã lặng yên không một tiếng động nắm trong tay thành phòng đại trận hạch tâm đầu mối then chốt, chỉ đợi Lục Chiêu ra lệnh một tiếng. Phủ thành chủ, đại điện nghị sự. Thập Nương cùng Trần Thái đâu? Vọng Hương Thành đám người kia đều trắng trợn nên ngang lao về phía chúng ta rồi. Phù Vân Thành chủ Vân Thiên Kình một bàn tay đập vào trước người ngọc thạch trên bàn dài, chấn động đến toàn bộ đại điện đều ông ông tác hưởng. Hắn sát mặt tái nhợt, một đôi mắt ứng bên trong tràn đầy không đè nén được lửa giận. Điện hạ, một đám Vân gia tâm phúc trưởng lão đều là câm như hến, không dám nói tiếp. Bọn hắn vị thành chủ này, tính tình bảo thủ, ngày bình thường xuôi gió xuôi nước đã quen, chưa từng nhận qua bực này vô cùng nhục nhã. Nhi tử cùng dưới trướng đại tướng bị người bắt sống, còn treo tại cửa ra vào công khai đi giá, bây giờ đối phương càng là trực tiếp đại quân áp cảnh, cái này không khác đem hắn Vân gia mặt mũi đè xuống đất lặp đi lặp lại trả đạp. Phu thân bất giận. Đúng lúc này, một đạo thanh âm thanh lãnh từ ngoài điện truyền đến, Vân Thập Nương một bộ màu trắng váy dài, đi lại ung dung đi đến, phía sau nàng, đi theo sắc mặt trầm ngưng Kình Sơn quân Trần Thái. Bất giận. Ngươi để vi phụ như thế nào bất giận? Vân Thiên Kình nhìn thấy nữ nhi, lửa giận càng tăng lên, hắn chỉ vào ngoài điện, gầm hét lên, cái kia tối minh trùm thổ phỉ, khinh người quá đáng. Ngươi cùng Trần Thái thân là trong thành lương đống, không nghĩ như thế nào ngăn địch, lại còn có nhàn tình giận trí ở đây chậm rãi tàn bộ. Vân Thập Nương nghe vậy, thanh lệ trên khuôn mặt không thấy mảy may gợn sóng, nàng bình tĩnh nên tiếp phụ thân lửa giận, thản nhiên nói, phụ thân, nữ nhi chính là vì chuyện này mà đến. Nàng dừng một chút, nữ khí vẫn như cũ thanh lãnh, lại lộ ra không thể nghi ngờ quyết đoán, nữ nhi đã cùng Trần tướng quân thương nghị thỏa đáng, trận chiến này không cần đánh. Cái gì? Vân Tiên Kình hoài nghi mình nghe lầm, hắn đông nhiên đứng người lên, khó có thể tin nhìn xem nữ nhi của mình, Thập Nương, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Không đánh? Chẳng lẽ muốn vi phụ mở thành đầu hàng, tùy ý đám kia hạ giới sâu kiến nhục nhã sao? Phụ thân, đây không phải nhục nhã, là thời thế. Vân Thập Nương ánh mắt đảo qua trong điện những cái kia thần sắc khác nhau trưởng lão, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người. Lục thủ tọa thực lực, Trần tướng quân đã tự mình trải nghiệm, xa không phải chúng ta có thể chống lại. Nói đùa cái gì, ngươi để cho ta cùng hậu sinh kia trùm thổ phỉ quy hàng không thành. Chỉ là một cái văn bối, ta cũng không tin hắn là đối thủ của ta. Tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống, hắn liền phát giác cái cổ mát lạnh, là một đạo màu mực kiếm khí, khỏe mắt liếc qua mới biết được chẳng biết lúc nào, trong điện chủ vị đã nhiều một đạo thân ảnh áo trắng, trong ngực ôm một thanh mặc kiếm. Thập nương, là ngươi tự mình thả hắn tiến đến. Phụ thân, cấm chế là tại trên tay của ta, nhưng ta còn chưa mở ra. Vân thập nương thanh âm bình tĩnh không lay động, phản phất tại trần thuật một cái không liên quan đến bản thân sự thật. Vân Thiên Kình tâm trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Hắn còn chưa mở ra cấm chế, đối phương cũng đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở hắn trên bảo tọa. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tòa này hắn kinh doanh vào năm, tự cho là vững như thành đồng phụ Vân Thành, ở trước mặt đối phương, bất quá là giấy đình viện, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Chôi kia gác ở trên cổ của hắn màu mực kiếm khí, văng lanh thấu xương, ẩn chứa trong đó tịch diệt lực lượng phát tác, để hắn vị này bắt cảnh kim tiên thần hồn cũng vì đó run rẩy. Hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần đối phương tâm niệm vừa động, đầu lâu của mình liền sẽ trong nháy mắt rơi xuống đất, ngay cả thần hồn đều trốn không thoát. Ngươi chính là Lục Chiêu. Vân Thiên Kình thanh âm khàn khàn khô khốc, cái kia cố hùng cứ một phương bá chủ khí thế, trước thực lực tuyệt đối, bị nghiền vỡ nát. Vạn bối Lục Chiêu, gặp qua Vân thành chủ. Lục Chiêu thần sắc thanh thản, phản phất chỉ là đến thông cửa làm khách. Hắn một tay ôm mặc quyên kiếm, một tay khác thậm chí còn có nhàn tình giật trí cầm lấy trên bàn linh quả, phối hợp bắt đầu ăn. Phủ thành chủ linh quả, mùi vị không tệ. Chính là đạo đại khách này, có chút vắng vẻ. Lần này không coi ai ra gì tư thái, so bất luận cái gì trực tiếp uy hiếp đều càng có cảm giác áp bách. Trong đại điện Vân gia các trưởng lão, sớm đã dọa đến mặt không còn chút máu, thở mạnh cũng không dám. Bọn hắn thậm chí liền đối phương là thế nào xuất hiện đều không có thấy rõ. Vân Thiên Kình thái dương mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn khó khăn chuyển động con mắt, nhìn về phía mình nữ nhi cùng tín nhiệm nhất đại tướng. Chỉ gặp Vân Thập Nương thần sắc bình tĩnh, Trần Thái thì cúi đầu không nói, hai người đều không có mảy may muốn lên đến đây cứu giá ý tứ. Hắn trong nháy mắt minh bạch, không phải bọn hắn không muốn cứu, mà là bọn hắn biết, cứu không được. Hoặc là nói, bọn hắn đã làm ra lựa chọn. Vân Thiên Kình trong đầu hiện lên một cái làm hắn chính mình cũng cảm thấy hoang đường suy nghĩ, thần linh. Chỉ có trong truyền thuyết chấp trưởng thiên địa pháp tắc thần linh mới có thể khinh thường như vậy không gian cùng trận pháp hàng rào. Thần linh cấp bậc uy năng không giống với ngũ cảnh tiên nhân, lục cảnh trích tiên, thất cảnh thiên tiên, cùng chính hắn khó khăn lắm đạt tới bát cảnh kim tiên. Bát cảnh là một đạo đường danh giới, bát cảnh là tiên đạo cực hạn. Khoảng cách cựu cảnh thần vương vẹn vẹn cách xa một bước, lại so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, một bước này xa chính là trời cùng đất hồng câu. Mà cựu cảnh là chạm đến thần chi lĩnh vực bắt đầu. Đây chính là 36 tòa thiên thành từ đầu đến cuối không cách nào tiến thêm một bước, không cách nào vào ở cựu trọng thiên khuyết nguyên nhân. Thiên thành phần lớn nhiều nhất chỉ có bát cảnh kim tiên. Lục Chiêu bây giờ cảnh giới cũng đã là bát cảnh phía trên, cựu cảnh tiên nhân mới có thể đạt tới ý vị pháp tắc. Bọn hắn được xưng là thần vương, chân tiên. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Vân Thiên Kình thanh âm mang theo vẻ run rẩy, hắn đã bỏ đi ý niệm chống cự. Lục Chiêu không có trả lời, chỉ là đem trong tay một tiện tay băng ra, hột kia trên không trung xẹt qua một đạo huyền diệu quy tích, cuối cùng lặng yên không một tiếng động hóa thành một mịt. Hắn dương mắt, ánh mắt bình tĩnh đảo qua Vân Thiên Kình, thản nhiên nói: Vân thành chủ, ta lần này đến không phải là vì giết người, mà là vì nói chuyện làm ăn. Xin ý. Đối với. Lục Chiêu gật đầu, khoe miệng dáng tươi cười mang theo vài phần nghiền ngẫm, ta giúp ngươi giải quyết Vân gia loạn trong giặc ngoài, bảo đảm ngươi Vân gia vạn thế cơ nghiệp. Mà ngươi, đem phủ Vân Hành, tính cả Vân gia, đều giao cho ta. Ngươi đây là si tâm vọng tưởng. Vân Thiên Kình vô ý thức gầm thét, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, liền lại bị cái cổ ở giữa cái kia rét lạnh kiếm khí làm cho không có lực lượng. Lục Chiêu cũng không giận, hắn chỉ là dù bận bận ung dung mà nhìn xem Vân Thập Đường, Thập Đường, xem ra phụ thân ngươi còn không có thấy rõ tình thế. Vân Thập Nương tiến lên một bước, đối với Vân Thiên Kình có chút không lời, thanh âm thanh lãnh mà quyết tuyệt, phụ thân, nữ nhi cũng không phải là phản bội Vân gia, mà là tại là Vân gia tìm kiếm duy nhất sinh lộ. Ngài trông coi phủ Vân Thành vạn năm, có thể từng nghĩ tới, vì sao ta Vân gia từ đầu đến cuối không cách nào bước vào Tam Thập Lục Thiên Thành hàng ngũ? Vì sao từ đầu đến cuối bị vây ở cái này Đông Hoang di cảnh? Nàng dừng một chút, ánh mắt đảo qua những cái kia túi đầu không nói trưởng lão, bởi vì chúng ta thiếu khuyết một vị chân chính người dẫn đường, một vị có thể dẫn đầu chúng ta đánh vỡ vùng thiên địa này gông cùm xiềng xích hùng chủ. Nàng xoay người, đối với trên bảo tọa Lục Chiêu, lại trầm rãi, vì một chân trên đất, thanh âm âm vang hữu lực, Vân gia thập đường, nguyện phục Lục thủ tọa làm chủ, trọng trình Đông Hoang, tái tạo căn khôn. Phía sau nàng, Kình Sơn quân Trần Thái không chút do dự, đồng dạng quỳ một chân trên đất, tiếng như hồng trùng, mặt tướng Trần Thái, nguyện theo tiểu thư, thể chết cũng đi theo Lục thủ tọa. Lần này, triệt để đánh tan Vân Thiên Kình trong lòng sau cùng vẻ kiêu ngạo cùng liều xê hạnh. Nữ nhi của hắn, hắn coi trọng nhất tướng lĩnh, đều đã làm ra lựa chọn. Đại thế, đã đi. Tốt Vân Thiên Kình đau thương cười một tiếng. Cả người phảng phất trong nháy mắt già nua thêm 10 tuổi, hắn chán nản ngồi ngay đó, phất phất tay, "Thôi, thôi, ta Vân gia nhận." Hắn biết, kể từ hôm nay, cái này Đông Hoang di cảnh muốn đổi ngày. Chương 575, Phật tử siêu độ bên trong. Chương 575, Phật tử siêu độ bên trong. Phù Vân Thành đội chủ, so bất luận kẻ nào trong tưởng tượng đều muốn xuân sẻ. Sở Thiên Huyền Dương Thanh Nguyên dẫn đầu các tiên kiêu không đánh mà thắng tiến vào trong thành, tiếp quản các nơi cửa ải hiểm yếu. Dân chúng trong thành thậm chí còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, chỉ biết là phủ thành chủ đổi một mặt cờ xí mới, một mặt bọn hắn chưa từng thấy qua, màu lót đen kim văn thần bí cờ xí. Mà Lục Chiêu thì làm chân chính vung tay trưởng quỹ. Hắn đem Phù Vân Thành cụ thể sự vụ toàn quyền giao cho Vân Thập Nương cùng Sở Thiên Huyền, Triệu Nhã bọn người, chính mình thì mang theo sư tôn bọn người, tiến vào trong chủ thành nơi nào đó thường thường không có gì lạ lầu các. Một ngày này, trời trong gió nhẹ. Lục Chiêu nằm ở trong vườn trên ghế xích đu, nhắm mắt dưỡng thần. Tống Thanh Nhược chính nằm nhoài một bên trên bàn đá, tràn đầy phấn khởi dùng một cây linh thảo đùa lấy trong ngực thanh bằng con. Ngự thư Giao thì ngồi ở một bên, an tĩnh pha lấy trà, thanh thiện hương trà cùng hương hoa hỗn hợp lại cùng nhau, tuế nguyệt tính hảo. Sư Minh, ngươi thật sự cái gì đều bất kể rồi. Tống Thanh Nhược nhịn không được hỏi, ta nghe Ôn Luận sư tỷ nói, đại sư Minh cùng Triệu Nhã sư tỷ bọn hắn đều nhanh bật điên. Người có tài, tự nhiên làm phiền. Lục Chiêu mắt cũng không trợn, lười biếng trả lời. Hừ, nguy biện. Tống Thanh Nhược cong lên miệng nhỏ. Cái kia Triệu tướng quân sự tình đâu? Mấy ngày nay ta để Phật tử huynh cho hắn niệm kinh đâu? A, ngươi không sợ hắn trực tiếp bị Phật môn siêu độ a? Không ngại sự tình. Nhiều niệm niệm, cho hắn đọc lên kim thân, đến lúc đó đi vãng sinh giếng cổ cái gì, thuận tiện. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, Lâm Kinh Chu thân ảnh sôi động xông vào. Triệu tử, Triệu tử, không xong. Lục Chiêu bất đắc dĩ mở mắt ra, Chu tử, chuyện gì như thế bối rối? Lâm Kinh Chu chạy đến trước mặt hắn, khắp khuôn mặt là khó có thể tin hưng phấn cùng ngưng trọng, hắn hạ giọng nói, Trấn Nguyên, cổ thành bên kia có động tĩnh. A, Lục Chiêu nhíu mày, là Từ gia huynh muội có cái gì phát hiện? Không phải bọn hắn. Lâm Kinh Chu lắc đầu, hít sâu một hơi, nói từng chữ từng câu, là Trấn Nguyên cổ thành. Tứ sư tỷ phát hiện, ngươi cũng biết nàng tính tình kia, hoàn toàn không mang theo sợ, tại tìm kiếm khắp nơi thảo dược thời điểm, cố ý đi bên trong hoàng du vài vòng. Lăng Nhược Thủ, tứ sư tỷ sát thực như vậy, vì tìm một vị thảo dược, cái gì cũng làm được. Sau đó thì sao? Lâm Kinh Chu kích động khoa tay lấy, tứ sư tỷ nói, cổ thành chỗ sâu nhất trước kia vãng sinh giếng cổ, gần nhất chẳng biết tại sao, miệng giếng chung quanh tử khí cùng oán khí đang lấy một loại tốc độ cực nhanh tiêu tán. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Tống Thanh Nhược chớp chớp thanh tịnh mắt hạnh, tự lẩm bẩm, bọn hắn vừa mới nâng lên vãng sinh giếng cổ, sự tình ra khác thường tất có yêu. Lục Chiêu từ trên ghế xích đu ngồi dậy, ngày bình thường phần kia lười biếng thần sắc đã rút đi, thay vào đó là ngưng trọng cùng suy tư. Cái này tuyệt không phải hiện tượng tự nhiên. Vãng sinh giếng cổ chính là tử khí hoán niệm hội tụ chỗ, vạn tái không thôi. Bây giờ đột nhiên tiêu tán, chỉ có hai loại khả năng. Hắn duỗi ra hai ngón tay, thứ nhất, có tuyệt thế bảo vật xuất thế, nó khí tức thần thánh tịnh hóa tử khí. Thứ hai, Ngự thư Giao tiếp lời đầu, có cái nào đó tồn tại cực kỳ cường đại, ngay tại trong giếng thức tỉnh, chủ động hấp thu những lực lượng này. Thứ sư tỷ người đâu? Hái thuốc xong trước hết trở về. Trước hết để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt. Chúng ta muốn đi sao? Tống Thanh Nhược nhỏ giọng. Đương nhiên muốn đi, thuận tiện để Triệu tướng quân đi trong giếng một chuyến. Phật kinh nghiệm xong sao? Lục Chiêu lời vừa nói ra, Lâm Kinh Chu trên khuôn mặt lập tức hiện ra một vòng thần sắc cổ quái. Hắn gãi đầu một cái, cười khăn nói, cái này sao? Ta vừa rồi tới thời điểm, đi ngang qua Triệu tướng quân sân nhỏ, nghe thấy bên trong Phật quang phổ chiếu, phản âm trận trận, Phật tử huynh niệm đến chính khởi kinh đâu. Về phần Triệu tướng quân hắn dừng một chút, cố gắng tìm kiếm lấy thích hợp tìm tử, lao nhân ra ông ta. Nhìn tinh thần đầu có đủ, chính là sắc mặt có chút lục. Phốc phốc một bên Tống Thanh Lực nhịn không được, cười ra tiếng. Lục Chiêu cũng là dở khóc dở cười. Hắn đại khái có thể tưởng tượng ra hình ảnh kia, Phật tử hỏi về một mặt trang nghiêm túc mục nhớ tới vãng sinh trải qua, ý đồ tịnh hóa Triệu Mạnh, mà Triệu Mạnh vị này thiết huyết tướng quân, bị cái này là lớp Phật âm nhắc tới đến sắp thần hồn xuất hiếu, hết lần này tới lần khác lại trở ngại Lục Chiêu mệnh lệnh không tiện phát tác, chỉ có thể kìm nén. Đi thôi, đi xem một chút. Lục Chiêu đứng người lên, đối với Lâm Khinh Chu đạo, chậm chút thời điểm thuận tiện đem tứ sư tỷ cũng kêu lên, nàng nếu là phát thứ nhất hiện người, cũng có thể cung cấp nhiều đầu mối hơn. Được rồi. Lâm Khinh Chu lĩnh mệnh, quay người liền chạy ra ngoài. Triệu Mạnh lâm thời chỗ ở là một tòa độc lập tiểu viện. Còn chưa đến gần, đám người liền đã cảm nhận được một cỗ năng lượng kỳ lạ trận. Một nửa là Phật môn rõ ràng thánh tường hòa phạm ánh sáng, một nửa khác thì là Triệu Mạnh cái kia cương mãnh bá đạo thiết huyết sát khí. Hai cỗ lực lượng phân biệt rõ ràng, không xâm phạm lẫn nhau, nhưng lại quỷ dị cùng tồn tại tại nhất viện bên trong, tạo thành một loại vi diệu cân bằng. Trong viện, Phật tử hỏi ve quanh chân ngồi tại trên một khối đá xanh, dáng vẻ trang nghiêm, trong miệng nói lẩm bẩm, từng cái màu vàng bạn tự phù văn từ trong miệng hắn bay ra, vờn quanh tại đối diện Triệu Mạnh quanh người. Mà Triệu Mạnh thì trực tiếp đứng ở nơi đó, thân hình ngưng thực, chỉ là sắc mặt sát thực như Lâm Khinh Chu nói tới, xanh bên trong hiện lục, lục bên trong thấu đen, một đôi kim quang lấp lóe đôi mắt, chính trực ngoắc ngoắc mà nhìn chằm chằm vào Phật tử, ánh mắt kia, phảng phất muốn đem hòa thượng đầu chọc này một thương đánh bay. Ngừng. Lục Chiêu thanh âm không lớn, lại phảng phất mang theo một loại nào đó ma lực, trong nháy mắt phá vỡ trong viện bị dị cân bằng. Phật tử hỏi ve chậm rãi thu công, mở mắt ra, đối với Lục Chiêu chắp tay trước ngực, "Lục thí chủ." Triệu Mạnh thì như được đại xá, thật dài thở ra một ngụm trọc khí, đối với Lục Chiêu quỳ một chân trên đất, thanh âm âm vang hữu lực, mặt tướng tham kiến thiếu soái. Chỉ là trong giọng nói kia, tựa hồ mang tới một tia sống sót sau hai nạn may mắn. Lục Chiêu nín cười, đem hắn đỡ dậy, "Tướng quân vất vả, là thiếu soái hiệu lực, không khổ cực." Triệu Mạnh đáp đến nói năng có khí phách, lập tức lại nhịn không được nhỏ giọng bổ sung một câu, "Chính là có chút phế lỗ hai." "Đáng người, Phật tử huynh, xem ra ngươi siêu độ năng lực không tới nơi tới chốn." A Di Đà Phật Phật tử lắc đầu, cười nói, "Triệu tướng quân ý chí kiên định, viễn siêu bẩn tăng tưởng tượng." Đúng lúc này, Lăng Nhược Thù một bộ áo xanh, lặng yên mà tới. Nàng ngáp một cái, "Tìm ta?" "Tứ sư tỷ, Trấn Nguyên cổ thành sự tình, còn xin sư tỷ nói rõ chi tiết đến." "Có cái gì tốt nói?" "Vì sao?" "Cái kia giếng cổ oán khí ngập trời, là cá nhân đều muốn nhìn xem, bình thường loại tình huống này đều sẽ sinh sôi đỉnh cấp dược liệu. Lâm Kinh Chu nhỏ giọng, ách, người bình thường sẽ chỉ nghĩ đến chạy, sẽ không nghiên cứu dược liệu gì, đây chính là lăng dược thủ, tinh thông dược lý y thuật khủng bố dược sư, quê quán càn mực hộ bị hại nặng nghề. Lâm Kinh Chu ký ức vẫn còn mới mẻ. Lâm Kinh Chu câu này đậu đen rau muống, lăng dược thủ chỉ coi gió thoảng bên tai, nàng duỗi lưng một cái, ngày bình thường phần kia thanh lãnh bên trong tăng thêm mấy phần chưa tỉnh ngủ lười biếng, tiếp tục nói, ta lần theo một cỗ cực thuần túy sinh cơ tìm đi qua, phát hiện cái kia cỗ sinh cơ liền nguồn gốc từ giếng cổ chỗ sâu. Miệng giếng tử khí hoán niệm đúng là tiêu tán, nhưng cũng không phải là bị tịnh hóa, mà là bị dưới giếng đổ vật cho ăn. Ăn, đám người nghe vậy, cùng nhau sững sờ. Đối với ăn, Lăng Nhược Thù gật đầu, trong mắt rốt cục lộ ra mấy phần ngưng trọng, cảm giác kia tựa như một cái đói bụng vạn tái cự thú đang thức tỉnh, đem hết thể chúng quanh năng lượng đều thôn phệ hầu như không còn, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cái kia cỗ sinh cơ chính là nó tiêu hóa tử khí sau, tràn lan ra một chút cặn bã. Dù vậy, cũng đủ để thúc đẩy sinh trưởng ra thất phẩm trở lên linh dược. Nàng nói, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một gốc toàn thân đen kịt, lại tản ra ánh bạch quang kỳ hoa, tiện tay vứt cho Lục Triều. Ấy, đây là đăng cái kia bên cạnh giếng mới mọc ra u minh chuyển sinh hoa, cánh hoa ẩn chứa sinh tử nhị khí, đối với thần hồn có hiệu quả. Xem như chuyến này thu hoạch ngoài ý muốn. Lục Triều tiếp nhận, có thể cảm nhận được gần chứa trong đó tinh thuần hồn lực, trong lòng đối với tứ sư tỷ gan to bằng trời lại có nhận thức mới. Việc này không nên chậm trễ, lập tức xuất phát. Chu Tử, ngươi đi thông chi đại sư huynh cùng nhã sư tỷ, để bọn hắn tỏa chấn phủ Vân Thành, sau đó để ẩn nhi sư tỷ tới tìm ta. Phật tử huynh, làm phiền ngươi cùng bọn ta đồng hành, nếu thật gặp gỡ oán linh tà túy, ngươi Phật pháp có lẽ có đại dụng. A Di Đà Phật, việc nằm trong phận sự, Phật tử vui vẻ đáp ứng. Thứ sư tỷ Lục Chiêu nhìn về phía Lăng Nhược Thù, ta cũng đi. Lăng Nhược Thù đánh gây hắn, lời ít mà ý nhiều, cái kia trong giếng có đồ tốt, ta phải đi xem một chút. Tốt, vậy liền cùng nhau đi tới. Chương 576, Trấn Uyên chương 576, Trấn Uyên không bao lâu, Ôn Uẩn liền cầm trong tay thẻ trúc, đi lại ung dung đi tới hậu viện. Nàng đẩy trên sống mũi kính mắt, trong trẻo con ngươi đảo qua chờ xuất phát mấy người, cuối cùng rơi vào Lục Chiêu trên thân, đi thẳng vào vấn đề, gọi ta đến, là có chuyện gì? Cùng đi thám hiểm. Ôn Uẩn chớp chớp con ngươi, đi đâu? Trấn Uyên cổ thành, vãng sinh giếng cổ. Ôn Uẩn nghe vậy, thanh lệ trên khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng đẩy kính mắt, ngươi không phải nói, nơi đó hung hiểm dị thường, để cho chúng ta tạm thời không nên tới gần sao? Làm sao đột nhiên đổi chủ ý? Kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Lục Chiêu cười cười, đem Lăng Nhược Thủ phát hiện đơn giản thuật lại một lần. Ôn Uẩn nghe xong, chân mày cau lại, dưới giếng có vật sống thức tỉnh, thôn phệ tử khí đây cũng không phải là điểm tốt gì. Ngươi để cho ta cùng đi, làm muốn. Sư tỷ ngươi kiến thức rộng rãi, tâm tư kín đáo, gặp chuyện có thể nhiều một phần tham tưởng. Huống chi hắn xích lại gần chút, hạ giọng, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm cười nói, chuyến này hung hiểm, đem sư tỷ ngươi như thế cái đại tài nữ một mình lưu tại trong thành, quá lãng phí. Câu này nửa là chăm chú nửa là trêu chọc lời nói, để Ôn Uẩn đấy lòng khẽ run lên, gương mặt cũng không tự giác nổi lên một tia nhiệt ý, nàng hừ nhẹ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, ngoài miệng lại không tha người, vậy ta là muốn kết thúc công việc tiền. Trấn Uyên cổ thành, tọa lạc ở phủ Vân thành phía tây 300 dặm một chỗ bồn địa khổng lồ bên trong. Từ trên cao quan sát, cả tòa thành thị như là một cái phủ phục ở trên mặt đất viễn cổ cự thú, trong thành kiến trúc phần lớn tàn phá không chịu nổi, bị màu xám đen tử khí cùng oán niệm bao phủ, lộ ra âm trầm mà quỷ dị. Lục Chiêu một đoàn người cũng không gióng trống thua chiêng, mà là lặng yên rơi vào cổ thành bên ngoài. Thật nặng oán khí. Phật tử hỏi ve chắp tay trước ngực, mặt lộ từ bi chi sắc, nơi đây năm đó, không biết vẫn lạc bao nhiêu sinh linh. Nào chỉ là oán khí. Lăng Nhược Tù nhún nhún cái mũi, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Trong không khí còn hỗn tạp trên trăm loại kịch độc thi trướng, tiên nhân tầm thường dính chi tất tử, rượu à. Đáng người. Triệu Mạnh thì không nói một lời, chỉ là nắm chặt trong tay trường kích, cặp kia kim quang lấp lóe đôi mắt cảnh giác quét mắt bốn phía, làm tàn hồn, hắn đối với nơi này khí tức mẫn cảm nhất, cũng ghét nhất. Đi thôi. Lục Chiêu đi đầu một bước, bước vào cổ thành phạm vi. Vừa vào trong thành, một cỗ âm lãnh lạnh leo thấu xương liền đập vào mặt, phảng phất muốn xâm nhập người cốt thủy. Trên đường phố không có một ai, chỉ có nghẹn ngào tiếng gió xuyên qua tàn phá kiến trúc, như là quỷ khóc sói gào. Nhưng mà, chính như Lăng Nhược Thù lời nói, càng đi trong thành đi, cái kia cố làm cho người hít thở không thông tử khí liền càng làm mỏng manh. Không bao lâu, bọn hắn liền tới đến cổ thành trung ương quảng tràng. Quảng trường trung tâm, rõ ràng là một ngụm đường kính chừng 10 trượng to lớn giếng cổ. Miệng giếng do không biết tên cự thạch màu đen xây thành, phía trên khắc đầy pha tạp phù văn, nhưng phần lớn đã mơ hồ không rõ. Miệng giếng trung quanh, cái kia nồng đậm như mực tử khí lại thật tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, đang bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, chấm dãi, liên tục không ngừng chui vào trong giếng. Chính là chỗ này. Lăng Nhược Thù chỉ vào miệng giếng, cái kia cỗ sinh cơ chính là từ phía dưới truyền đến. Lục Chiêu ngưng thần nhìn lại, lấy thần hồn chi lực của hắn, có thể cảm giác được một cách rõ ràng, dưới giếng chỗ sâu ẩn giấu một cái cực kỳ khủng bố sinh mạng thể, nó liền như là một viên ngay tại chậm rãi rung động trái tim, mỗi một lần nhảy lên đều sẽ thôn phệ rộng lượng tử khí. Thiếu soái, giếng này cho mạt tướng một loại cảm giác phi thường không thoải mái. Triệu Mạnh trầm giọng nói, tướng quân yên tâm, chờ một lúc ngươi chỉ cần nhập giếng, còn lại giao cho ta. Lục Chiêu trấn an nói, hắn quay đầu nhìn về phía Ôn Luận Ngự Thư Giao cùng Tống Thanh Nhược sư tôn, sư muội, vẩn mà sư tỷ, chờ một chút theo sát lấy ta. Ôn Uẩn gật đầu, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên trận bàn, bắt đầu ở chung quanh bố trí dự cảnh cùng phòng ngự trận pháp. Lục Chiêu thì nhìn về phía Phật tử hỏi ve, Phật tử huynh, làm phiền ngươi là Triệu tướng quân hộ pháp, để phòng hắn bị trong giếng còn sót lại oán nghiệm ăn mòn. A Di Đà Phật. Phật tử đáp ứng, khuynh chân ngồi tại bên cạnh giếng, trong miệng bắt đầu tụng niệm lên kim cương kinh ôn hòa Phật quang như là sóng nước quét tán ra đến, đem miệng giếng phụ cận một vùng khu vực bao phủ, xua tán đi cái kia cổ âm lãnh chi ý. Triệu tướng quân, mời đi. Là. Triệu Mạnh không do dự nữa, cầm trong tay trường kích, thả người nhảy lên, liền đầu nhập vào cái kia sâu không thấy đáy vãng sinh trong giếng cổ. Lục Chiêu theo sát phía sau, thân hình như một mảnh lá rụng, lặng yên không một tiếng động bay vào trong giếng. Mấy vị khác cô nương cũng nhắm mắt theo đuôi đi theo Lục Chiêu mà vào. Dưới giếng là một phen khác thiên địa. Bốn phía cũng không phải là trong tưởng tượng đen kịt, ngược lại tản ra một loại màu u lam ánh sáng nhạt. Trên vách giếng, bám vào lấy vô số phát ra ánh sáng nhạt rêu cùng khoáng thạch. Càng hướng xuống rơi, cái kia cô bảng bạc sinh cơ liền càng là rõ ràng. Triệu Mạnh tàn hồn thân thể tại trong giếng nhận lấy cực lớn áp chế, thân hình đều trở nên có chút hư ảo. Cũng may có Phật tử hỏi bê Phật quang hộ thể, mới không còn bị đồng hóa. Không biết hạ xuống bao lâu, hai người rốt cục cước đạp thực địa. Đáy giếng là một cái cự đại động đá vôi. Động đá vôi trung tâm là một cái cự đại, tản ra ánh ánh lục quang đầm nước. Cái kia cố bảng bạc sinh cơ chính là nguồn gốc từ nơi này. Mà đầm nước trung ương làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện, chỉ gặp một bộ to lớn vô cùng hài cốt lặng lặng nằm tại đáy đầm. Hài cốt hình thái kỳ lạ, giống như rồng mà không phải là rồng, giống như dao phi dao, toàn thân trong suốt như ngọc, trên đó còn lưu lại màu vàng kim nhàn nhạt thần huy, cho dù đã vẫn lạc và tái, vẫn như cũ tản ra một cỗ quân lâm thiên hạ vô thượng uy nghiêm. Mà cái kia cố bảng bạc sinh cơ chính là từ bộ hài cốt này nơi ngực truyền đến. Ở nơi đó, một cái đầu người lớn nhỏ như là phỉ thúy giống như óng ánh sáng long lanh trái tim, ngay tại trầm rãi hữu lực rung động lấy. Mỗi một lần rung động đều sẽ đem chung quanh nước đầm, tính cả ẩn chứa trong đó tử khí tinh hoa, đều hút vào, sau đó lại phun ra tinh thuần đến cực điểm sinh mệnh năng lượng. Cái này đây là trúc long. Triệu Mạnh la thất thanh, trong mắt tràn đầy cực hạn rung động cũng không thể tưởng tượng nổi. Lục Chiêu mấy người lúc này cũng đặt tới hắn bên người. Sư tôn, Vẩn mà sư tỷ, các ngươi có thể nhận biết vật này. Ôn Vẩn cùng Ngự Thư Giao mấy ngày nay đều tại đọc qua Phủ Vân Thành thư khố, sư tôn càng là mượn linh đài tiện lợi, đem rất nhiều thư tịch đều đưa vào Lục Chiêu linh đài thư quán, chỉ là Lục Chiêu còn không có làm sao đọc qua đến. Ôn Nhuận cùng Ngự Thư Giao liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được đồng dạng chấn kinh cùng ngưỡng trọng. Các nàng trong khoảng thời gian này cơ hồ đem Phủ Vân Thành Quan Hải lâu tàng thư các lật cả đáy lên trời, đối với thượng cổ rất nhiều bí văn đã không phải ngô hạ am ông. Ôn Nhuận đẩy trên sống mũi kính mắt, thanh lệ trên khuôn mặt hiếm thấy toát ra một tia không xác định. Nàng trầm ngâm nói, hồ sơ ghi chép, Trúc Long chính là khai thiên tích địa mới bắt đầu liền đã tồn tại tiên thiên thần linh, thi trưởng thời tự cùng u minh, kỳ hình thái uy nghiêm, thần lực vô biên. Nhưng bộ hài cốt này tuy có hình rồng, lại tựa hồ như so trong truyền thuyết Trúc Long càng thêm tinh luyện cùng phức tạp. Không sai. Ngự Thư Giao thanh lãnh thanh tuyến vang lên, nàng đi đến bờ đầm, ánh mắt chăm chú tập trung vào cố kia ngọc cốt, cổ tịch miêu tả, Trúc Long thần thân thể khổng lồ như dãy núi, mở mắt là ban ngày, nhắm mắt là đêm. Nhưng bộ hài cốt này, mặc dù cũng to lớn, lại càng giống là một bộ hoàn mỹ chiến khu, mỗi một tấc xương cốt đều phảng phất là vì chiến đấu mà sinh. Mà lại, các ngươi nhìn nó đầu lâu. Đám người nghe vậy, cùng nhau nhìn về phía hài cốt đỉnh đầu. Chỉ gặp cái kia giống như rồng mà không phải là rồng trên đầu lâu, lại sinh ra hai cái cao chót vót, như là hỗn lượn cổ thụ giống như cao chót vót sừng, sừng bên trên còn lưu lại nhàn nhạt phản phất có thể vận bẹo thời không lực lượng phát tác. Đây không phải Trúc Long. Ngự Thư Giao cấp ra kết luận, thanh âm mang theo một tia ngay cả chính nàng cũng không từng phát giác rung động, đây là Ứng Long. Ứng Long. Triệu Mạnh ngay vậy, khôi ngô tàn hồn thân thể chấn động mạnh một cái, cặp kia kim quang lấp lóe đôi mắt nhìn chằm chằm đáy đầm hải cốt, thất thanh nói, là cái này xương hình mặt tướng nghĩ tới. Đây là Ứng Long. Là năm đó đi theo chủ soái, cùng Hám Sơn quân nổi danh Ứng Long quân đồ đằng, cũng thế Ứng Long quân đời thứ nhất thống lĩnh, người trong truyền thuyết kia đại nhân chân thân. Ứng Long quân đời thứ nhất thống lĩnh. Lục Chiêu lông mày cao lại, hắn có thể cảm giác được, Triệu Mạnh ký ức tựa hồ bị cảnh tượng trước mắt kích thích, ngay tại nhanh chóng khôi phục. Không sai. Triệu Mạnh thanh âm bởi vì kích động mà trở nên càng âm vang hữu lực, chủ soái dưới trướng có hai đại vương bài quân đoàn, một là Hám Sơn, hai là Ứng Long. Hám Sơn quân do cường giả nhân tộc tạo thành, mà Ứng Long quân thì là do chủ soái tự mình điểm hóa, có được Ứng Long huyết mạch yêu tộc tinh nhuệ tạo thành. Nó đời thứ nhất thống làm cho chủ tướng, hiệu lệnh trên mặt ta tướng chính là một đầu huyết mạch phản tổ, tu vi thông thiên thượng của Ứng Long. Hắn cùng chủ soái cũng vừa là thầy vừa là bạn, tình như thủ túc. Cuối cùng vì hiểm hộ chủ soái rút lui, một mình đoạn hậu, lực chiến chín đại thần vương, cuối cùng thần khu vỡ nát, vỡ lạc. Triệu Mạnh thanh âm nói xong lời cuối cùng, đã mang tới không để nén được bi thương cùng kính ý đoạn kia bị phủ đuổi và tái, sớm đã mơ hồ không rõ thảm liệt ký ức, tại nhìn thấy cô chủ chân thân trong ngáy mắt, như hồng thủy vỡ đê mãnh liệt mà ra, cọ rửa hắn tàn phá thần hồn. Hắn tàn hồn thân thể quang mang đại thịnh, không còn hư ảo, ngược lại trở nên không gì sánh được ngưng thực, phảng phất muốn đem cái này bạn tái trung hồn cũng không cam lòng, một lần nữa lạc ấn giữa phiến thiên địa này. Thì ra là thế. Lục Chiêu tự lẩm bẩm. Thế nhưng là Ứng Long tướng quân thi cốt vì sao ở chỗ này, Trấn Nguyên cổ thành cùng năm đó Ứng Long quân có gì liên hệ? Ôn Nhuận đưa ra mấu chốt nghi vấn, trong trẻo trong con ngươi lóe ra suy tư quan mang. Triệu Mạnh khôi ngô tàn hồn thân thể bởi vì ký ức khôi phục mà run nhẹ nhẹ, hắn nhìn xem cố kia ngọc cốt, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, tràn đầy thuế nguyệt tang thương cùng bi thương, Trấn Nguyên cổ thành nơi này nên là năm đó Ứng Long quân sau cùng trụ sở. Ánh mắt của hắn đảo qua cái này động đá vôi khổng lồ, kim quang lấp lóe trong đôi mắt tràn đầy cực kỳ bi ai. Nơi đây nguyên danh cũng không phải là Trấn Nguyên, mà là Mai Táng Long Nguyên. Chính là Ứng Long tướng quân tìm được một chỗ địa mạch linh huyệt, chuyên thờ Ứng Long quân các tướng sĩ nghỉ ngơi lấy lại sức, rèn luyện long hồn. Năm đó trận chiến cuối cùng, tướng quân hắn tự bạo thần hồn cùng long khu, dẫn nổ toàn bộ mai táng Long Nguyên địa mạch, đem truy kích mà đến mấy vạn thần quân đều mai táng nơi này. Mà ta Triệu Mạnh lĩnh quân một chi, lúc đó bị chủ soái cùng ứng Long tướng quân phái đi hạ giới Trung Châu gấp rút tiếp viện nhân tộc nghĩ đến, về sau là bởi vì mai táng Long Nguyên biến cố, nơi đây mới xuất hiện mới thần thành. Triệu Mạnh thanh âm quanh quẩn tại trống trải trong động đá vôi, mỗi một chữ đều phảng phất mang theo vạn tái trọng lượng, đánh tại lòng của mỗi người bên trên. Mai táng Long Nguyên, mai táng Long Nguyên. Nguyên lai cái này trấn nguyên cổ thành, đúng là thượng cổ ứng Long quân sau cùng nơi chôn xương. Chương 577, ứng Long, 1, chương 577, ứng Long, 1, cái kia cô oan khí ngút trời, là mấy vạn thần quân không cam lòng. Mà cái này bị tử khí nhuộm dần thổ địa, mai táng, lại là một chi trung dũng chi sư hiển hách chiến hồn. Lấy bản thân chi thần, là chiến hưu đoạn hậu, là Trung Châu gấp rút tiếp viện tranh thủ thời gian vị này ứng Long tướng quân, quả nhiên là một vị đỉnh thiên lập địa anh hùng. Ôn ẩn nhẹ giọng cảm khái, trong trẻo trong con ngươi tràn đầy kính ý ngự thư giao không nói gì, chỉ là thanh lành ánh mắt rơi vào đáy đầm cố kia ngọc cốt phía trên, mang theo vài phần cùng là thủ hộ giả cùng chung chí hướng. Vậy cái này trái tim lại là chuyện gì xảy ra? Lăng Nhược Thù thanh âm phá vỡ yên lặng, điểm chú ý của nàng vĩnh viễn như vậy không giống bình thường, trong mắt lóe ra gần như cuồng nhiệt nghiên cứu qua mang, ứng Long tướng quân như là đã tự bạo thần khu, vì sao trái tim vẫn còn tồn tại, còn có thể khởi tử hồi sinh giống như thôn phệ tử khí? Vấn đề này cũng là Lục Chiêu trong lòng nghi hoặc lớn nhất. Hắn ngưng thần nhìn về phía viên kia ngay tại chậm rãi rung động phỉ thúy trái tim, thần thức như vô hình xúc tu giống như, cẩn thận từng ly từng tí dò xét đi qua. Nhưng mà, ngay tại thần thức của hắn sắp chạm đến trái tim kia trong nháy mắt, đùng. Một tiếng nặng nề vô cùng tiếng tim đập, như là trống chiều trung sớm, đột nhiên tại mọi người sâu trong linh hồn nổ vang. Một cỗ bàng bạc mênh mông, nhưng lại mang theo vô tận cô tịch cùng bi thương ý chí, từ trong trái tim kia thức tỉnh, trong nháy mắt quét ngang toàn bộ động đá bôi. Phúc. Tu vi yếu nhất Lăng Nhược Thù cùng Ôn Luận cùng nhau sắc mặt trắng nhợt, riêng phần mình lui lại một bước, chỉ cảm thấy thần hồn kịch chấn, khí huyết cuộn cuộn. Ngự thư giao cùng Tống Thanh Nhược cũng kêu lên một tiếng đau đớn, vội vàng vận khởi linh lực ngăn cản. Liền ngay cả Triệu Mạnh cái kia ngưng thực không gì sánh được tàn hồn thân thể, đều tại cô ý chí này trùng kích vào, nổi lên từng cơn sóng gợn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn. Chỉ có Lục Chiêu vẫn đứng tại chỗ, mặt không đổi sắc. Trong cơ thể hắn trúc Long Thần Văn cùng Nguyên Kiếm đồng thời phát ra một tiếng kêu khẽ, một cô bá đạo giống vậy tuyệt luân khí tức từ trong cơ thể tản ra, đem bộ ý chí kia trùng kích đều ngăn tại trước người. Người nào nhiễu ta an nghỉ? Một cái giàn mua, khàn khàn, phản phất vạn tái chưa từng mở miệng thanh âm, trực tiếp tại mọi người trong đầu vang lên. Thanh âm kia không phân biệt nam nữ, lại mang theo một cấu nguồn gốc từ thái cổ hồng hoang uy nghiêm cùng tăng thương. Nước đầm bắt đầu kịch liệt cuộn cuộn, viên tiêu phỉ thúy trái tim rung động tần suất càng lúc càng nhanh, bàng bạc sinh mệnh năng lượng giống như thủy triều tuôn ra, rót vào cỗ kia to lớn trong ngọc cốt. Giang giáp giang giáp, xương cốt ma sát thanh âm vang lên, tại mọi người trong ánh mắt kinh hãi, cỗ kia nằm yên tĩnh vạn tái ứng Long hải cốt, lại chậm rãi, từng chút địa phương ngồi dậy. Theo động tác của nó, toàn bộ động đá vôi cũng bắt đầu chấn động kịch liệt, đá vụn như mưa từ đỉnh động rơi xuống. Tướng quân là ứng Long tướng quân. Triệu Mạnh kích động đến toàn thân run rẩy, hắn muốn lên trước, lại bị cỗ uy áp vô hình kia gắt gao định tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Ứng Long hải cốt chậm rãi thấp kém đầu lâu to lớn kia, chống rông trong hốc mắt, hai đoàn màu u lam hồn hỏa chậm rãi dấy lên, khóa chặt đứng tại phía trước nhất Lục Chiêu. Trên người ngươi có thiếu soái khí tức. Vâng, là thiếu soái sao? Cái kia ứng Long hải cốt chớp mắt hóa thành một đạo lưu quang hiện lên, đạo lưu quang kia nhanh đến mức siêu việt tư duy, tại trong động đá vôi lưu lại một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Lục Chiêu trước mặt. Ánh sáng tán đi, lộ ra một đạo rưỡi trong suốt, người khoác tàn phá chiến giáp vảy rồng thân ảnh cao lớn. Đầu hắn sinh cao chót vót sừng rồng, khuôn mặt uy nghiêm mà phong cách cổ xưa, một đôi thiêu đốt lên u lam hồn hỏa đôi mắt, gắt gao tập trung vào Lục Chiêu, ánh mắt kia phảng phất có thể xuyên thủng thời không, nhìn tấu hết thảy hư ảo. Hắn tuy là hồn thể, nhưng này cố quân lâm thiên hạ, bệ nghệ bát hoang vô thượng uy áp, lại so còn sống Kình Sơn quân Trần Thái còn muốn cường hoành hơn gấp trăm lần nghìn lần. Vâng, là thiếu soái sao? Thanh âm của hắn lần nữa tại mọi người trong đầu vang lên, lần này, cái kia bạn tái tăng thương cùng cô tịch bên trong, nhiều một tia khó mà ức chế kích động cùng chờ đợi. Triệu Mạnh sớm đã kích động đến hai đầu gối quỳ xuống đất, đối với thân ảnh kia nước nở nói, tướng quân. Mặt tướng Triệu Mạnh, hắn chính là thiếu soái. Thiếu soái hắn trở về. Ứng Long chi hồn cũng không để ý tới Triệu Mạnh, hắn toàn bộ tâm thần đều tập trung ở Lục Chiêu trên người một người. Cái kia hai đoàn u lam hồn hỏa kịch liệt nhảy lên, tựa hồ đang xác nhận lấy cái gì. Lục Chiêu đón ánh mắt của hắn, ánh mắt tiến tĩnh, không kiêu ngạo không tự ti. Hắn có thể cảm giác được, trên người đối phương cũng không ác ý, chỉ có một loại nguồn gốc từ huyết mạch cùng sâu trong linh hồn thân cận cùng tán thành. Hắn khẽ bước cằm, thanh âm trong sáng, vạn bối Lục Chiêu, gặp qua ứng Long tiền bối. Lục Chiêu, Lục Chiêu. Ứng Long chi hồn thấp giọng nhớ tới cái tên này, trống rỗng trong hốc mắt, cái kia hai đoàn hồn hỏa lại nổi lên một tia thủy quang giống như gợn sóng. Giống thật giống cái này mặt mày, khí chất này, ý hệt năm đó thiếu soái, cùng chủ mẫu năm đó giống nhau như lúc. Mặt tướng, ứng Long Khánh, tham kiến thiếu soái. Hắn đối với Lục Chiêu, chậm rãi, trịnh trọng vô cùng một chân quỳ xuống. Động tác kia, phản phất hao hết hắn vạn tái góp nhặt cuối cùng khí lực, nhưng lại mang theo như chút được gánh nặng giống như giải thoát. Cái quỳ này, quỳ chính là vạn tái chờ đợi, quỳ chính là bất diệt trung hồn, quỳ chính là rốt cục nhìn thấy hy vọng. Tiền bối mau mời lên. Lục Chiêu liền vội vàng tiến lên, muốn đem hắn đỡ dậy, một cô nhu hòa lực lượng lại đem hắn ngăn trở. Thiếu soái, xin cho mạt tướng đi xong lễ này. Ứng Long chi hồn thanh âm khàn khàn, lại mang theo không cho cự tuyệt kiên trì. Hắn ngẩng đầu, cặp kia thiêu đốt hồn hỏa bên trong, tràn đầy vui mừng cùng tự ái. Ánh mắt kia không giống như là đang nhìn một vị chủ quân, càng giống là đang nhìn một vị mất mà được lại văn bối. Thiếu soái còn sống, thật sự là quá tốt. Không lâu sau đó, to lớn trên phi kiếm, Ứng Long tướng quân, ngài dạng này thật được không? Không phải vậy trước tiên đem xương rồng thu lại. Mọi người thấy phi kiếm bên cạnh ngay tại bay lên, che khuất bầu trời to lớn xương rồng. Trong lúc nhất thời có chút im lặng. Chết gần vạn năm chỉ còn lại có thi cốt hồn phách, thế mà có thể như vậy nên ngang đi ra. Thiếu soái quả nhiên là so năm đó còn muốn uy manh rất nhiều. Lại có thể như thế cố hồn thuận pháp cùng có thể chống đỡ lên ta long hồn khổng lồ linh lực. Thiếu soái không cần phải lo lắng. Ứng Long Khánh thanh âm trực tiếp tại mọi người trong đầu vang lên, mang theo một cỗ phong khoáng cùng thoải mái, mặt tướng bộ xương già này, ngủ say và tái, cũng nên đi ra phơi mặt trời một chút, hoạt động một chút gân cốt. Đáng người. Nhìn xem bên cạnh cỗ kia che khuất bầu trời to lớn xương rồng, lấy một loại cùng nó hình thể hoàn toàn không hợp linh xảo tư thái, cùng phi kiếm sánh vai cùng, những nơi đi qua, trên bầu trời lưu lại tử khí oán niệm nhao nhao lui tán, trong lòng mọi người đều là dâng lên một cỗ cực độ hoang đường cảm giác. Thế này sao lại là hoạt động gân cốt, đây quả thực là di động thiên thai. Ôn Luận đẩy kính mắt, nhỏ giọng đối với bên cạnh Lục Chiêu nói thầm: Chiêu sư đệ, chúng ta dạng này có phải hay không quá chiêu diêu? Ta sợ còn không có trở lại Phù Vân Thành, toàn bộ Đông Hoang Di cảnh đều biết có một bộ xương rồng bay trên trời. Sợ cái gì? Không đợi Lục Chiêu trả lời, Lăng Nhược Thủ ngược lại hưng phấn lên, nàng một đôi đôi mắt đẹp sáng lên nhìn chằm chằm Ứng Long Khánh cái kia khổng lồ ngọc cốt, tựa như nhìn xem một tòa hành tàu bảo khố. Chương 577, Ứng Long 2, chương 577, Ứng Long 2, đây chính là còn sống thượng của Ứng Long xương. Mỗi một khối xương đều ẩn chứa tinh thuần long nguyên cùng pháp tắc sinh tử, nếu có thể đánh xuống đến một khối nhỏ chập chập, luyện ra đang được, sợ là có thể làm cho người chết mở miệng nói chuyện. Ứng Long Khánh đầu lâu to lớn có chút nhất chuyển, trống rỗng trong hốc mắt, cái kia hai đoàn u lam hồn hỏa lườm Lăng Nhược Thù một chút. Lăng Nhược Thù thân thể cứng đờ, cười khan hai tiếng, vội vàng khoát tay, tiền bối, ta đùa giỡn, đùa giỡn. Ứng Long Khánh cũng không để ý tới nàng tiểu tâm tư, hắn hồn hỏa một lần nữa trở xuống đến Lục Chiêu trên thân, trong thanh âm mang theo vài phần cảm khái, thiếu soái bên người, ngược lại thật sự là nhân tài nhiều, cùng năm đó không khác nhau chút nào. Một đường không nói chuyện, khi chi này có thể xưng quỷ dị đội ngũ trở lại Phù Vân Thành trên khúc lúc, không ngạc nhiên chút nào đưa tới to lớn bạo động. Trời ạ! Đó là cái gì? Rồng! Là xương rồng! Thật là lớn xương rồng! Là Lục thủ tọa bọn hắn trở về. Bọn hắn vậy mà mang về một bộ khổng lồ như thế xương rồng. Trong thành tu sĩ nhao nhao phun lên đầu đường, ngước nhìn bầu trời bên trong cái kia rung động lòng người một màn, nhìn về phía thiên bảo các ánh mắt, càng kính sợ. Mà Sở Thiên Huyền, Dương Thanh Nguyên bọn người sớm đã tại phủ thành chủ trước chờ đợi. Khi thấy cố kia tản ra vô thượng uy nghiêm Ứng Long Hải cốt lúc, cho dù là bọn hắn cũng không khỏi đến tâm thần kịch chấn. Sư đệ, vị này là? Sở Thiên Huyền tiến lên đón, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Ứng Long Khánh hồn thể. Ứng Long Quân, Ứng Long Khánh. Lục Chiêu giới thiệu sơ lược, không cần nhiều lời, chỉ là cái danh hiệu này cũng đủ để cho ở đây tất cả giải thượng cổ bí văn người nổi lòng tôn kính. Tham kiến Ứng Long tướng quân. Từ gia huynh muội càng là kích động đến lệ nóng doanh trọng, lúc này quỳ xuống lạy. Ứng Long Khánh hồn thể rơi vào trước mặt mọi người, cái kia to lớn xương rồng thì xoay quanh tại trên phụ thành chủ không, tạo thành một đạo vô hình, lại so bất luận cái gì hộ thành đại trận đều càng có lực uy hiếp bình thường. Đều đứng lên đi. Ứng Long Khánh thanh âm tại mọi người trong đầu vang lên, hắn nhìn về phía Lục Chiêu, hồn hỏa bên trong mang theo một tia hỏi thăm, thiếu soái, mặt tướng bộ dáng này, lại sẽ mang đến tiền toái cho ngươi. Tiền bối nói đùa, Lục Chiêu cười nói, ngài đây là cho ta phủ Vân Thành, mời tới một tôn định hải thần châm. Vân gia mấy vị kia vốn là còn chút không ổn định dấu hiệu, tỉ như người thành chủ kia trời cao dơ cao, nhưng là thấy một lần Lục Chiêu trở về địa bộ này, kém chút liền bị xuống. Lúc trước hắn đối với Lục Chiêu thực lực ước định đã cao đến cực hạn, lại không nghĩ rằng đối phương tùy tiện đi ra ngoài một chuyến, liền mang về một tôn chân chính, còn sống thượng cổ thần thoại. Đây cũng không phải là đánh cược hay không vấn đề, đây là thiên mệnh. Nhưng đằng sau Lục Chiêu hay là thuyết phục Ứng Long Khánh đem xương rồng tu hồi lại, đằng sau nếu là có tác dụng lại thi triển xương rồng. Dù sao Lục Chiêu cũng định cho Ứng Long cũng làm một bộ linh khôi. Thế là chỉ thấy Ứng Long Khánh cái kia cao lớn hồn thể lại hóa thành một đạo lưu quang, chui vào to lớn xanh ngọc trong hải cốt. Sau một khắc, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, cái kia to lớn vô cùng Ứng Long hải cốt lại răng rắc thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một thanh phong cách cổ xưa xanh ngọc trường thương, trên thân thương long văn quay quanh, mũi thương thì lóe ra u lam hàn mang. Ngọc thương siêu một tiếng bay đến Lục Chiêu trong tay. Lúc này vừa lúc Bạch Linh Vũ cười thanh mặc hồ ở bên ngoài trượt vòng, nghe được lại có một cái cô hồn dã quỷ giống như bọn họ sẽ thu hoạch được định chế linh khôi thời điểm, không dằn nổi tới tham gia náo nhiệt. Bạch Linh Vũ cười thanh mặc hồ, nói là cưới, kỳ thật càng giống là uy phong lẫm lẫm đứng tại thanh mặc hồ cái kia hóa thành to lớn cơ khôi đầu bay, hai tay chống lạnh, một bộ áo trắng trong gió bay phất phới, rất giống cái tuần sát lãnh địa tiểu nữ vương. Cho ăn. Lục Chiêu, người chưa tới, âm thanh tới trước. Cái kia thanh thúy bên trong mang theo vài phần ngang ngược thanh âm, vang vọng toàn bộ phủ thành chủ tiền viện. Nghe nói ngươi lại từ đâu cái trong xó xỉnh, đào đi ra một cái cô hồn giáp ủy. Làm gì, là xem chúng ta hai không đủ ngươi sai sử, dự định lại chiêu hai cái miễn phí lao lực. Vừa dứt lời, thanh mặc hổ to lớn cơ khôi thân thể liền oanh một tiếng rơi vào trong viện, kích thích một trận bụi đất. Bạch Linh Vũ thân hình nhẹ nhàng nhảy xuống, sau lưng cánh chim màu trắng lóe lên một cái rồi biến mất, linh động hiếu kỳ con ngươi, trước tiên liền khóa chặt tại Lục Chiêu trong tay trôi kia phong cách cổ xưa xanh ngọc trên trường thương. A, thương này không tệ lắm, nàng bu lại, duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, liền muốn đi sở thân thương kia, ngọc chất long văn, còn có chút thượng cổ hương vị, so ngươi cái kia đen thui thiêu hỏa côn đẹp mắt nhiều. Nhưng mà, đầu ngón tay của nàng còn chưa chạm đến thân thương, một cỗ vô hình lại bá đạo tuyệt luân uy áp liền từ trên thân thương khẽ quét mà qua. Ân. Bạch Linh Vũ hừ nhẹ một tiếng, thân hình nhanh lùi lại mấy bước, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ kinh nghi. Cố uy áp kia, mặc dù không có lý, lại mang theo một loại nguồn gốc từ huyết mạch cùng cấp độ tuyệt đối áp chế, để nàng cái này thượng cổ đoạn tiên tông thủ hộ linh đều cảm thấy một trận tim đập nhanh. Từ đâu tới lao ra hỏa, còn dám tại bản cô nương trước mặt sĩ diện. Bạch Linh Vũ chưa bao giờ từng ăn loại thua thiệt này, lập tức mày liễu dựng thẳng, sau lưng cánh chim lần nữa hiện hiện, một cỗ đồng dạng khí tức lăng lệ vận sức chờ phát động. Bạch tiên bối, đối ứng Long lão tiền bối tôn trọng một chút. Lục Chiêu im lặng. Ứng Long. Bạch Linh Vũ thân là đoạn tiên tông hiện có cho cốt nhân vật, cũng là nghe nói qua Ứng Long, Thanh Mặc Hổ cũng thế. Chỉ là lúc này đầu có chút tạm ngừng. Đúng lúc này, Ngọc Thương quang hoa lóe lên, Ứng Long cánh cái kia cao lớn hồn thể lần nữa hiện hiện ở trước mặt mọi người. Hắn cặp kia thiêu đốt lên u lam hồn hỏa đôi mắt, bình tĩnh đảo qua Bạch Linh Vũ cùng nàng sau lưng Thanh Mặc Hổ cơ khôi. Đoạn tiên tông thủ hộ linh. Không nghĩ tới, vạn tái đằng sau, còn có thể nhìn thấy cố nhân. Ứng Long khánh thanh âm trực tiếp tại mọi người trong đầu vang lên, mang theo vạn tái tuế nguyệt tăng thương. Cố nhân. Bạch Linh Vũ sững sờ, nàng đánh giá Ứng Long khánh, chợt nhớ tới cái gì, trên gương mặt xinh đẹp lấy mà thay mặt chi chính là khó có thể tin chấn kinh. Sừng rồng này, khí tức này, ngươi chẳng lẽ là Mai Táng Long Nguyên bị kia? Chính là bản tướng. Ông trời của ta. Bạch Linh Vũ triệt để trợn tròn mắt, nàng vô ý thức lôi kéo bên cạnh Thanh Mặc Hổ gấp áo, lắp bắp nói, "Giả, lão hổ, ngươi mau nhìn, là trong truyền thuyết kia một thương làm nát ba tòa thần sơn tiên điên." Thanh Mặc Hổ cái kia ồm ồm thanh âm từ cơ khôi bên trong truyền ra, mang theo một tia hiếm thấy ngưng trọng, đúng là Ứng Long tướng quân. Năm đó ta Đoạn Tiên Tông cùng Trúc Hoàng nhà cũng coi như từng có mấy phần giao tình, từng có may mắn xa xa gặp qua tướng quân thần uy. Ứng Long khánh hồn hỏa đảo qua Thanh Mặc Hổ cơ khôi thân thể, khẽ gật đầu, "Ngươi bộ này cục sắt cũng không tệ, so ta bộ xương giả này dễ dàng hơn." Nghe được cục sắt ba chữ, Lâm Kinh Chu giống như là mèo bị dẫm đuôi, trong nháy mắt từ trong đám người chui ra, khắp khuôn mặt là ta nghệ thuật ngươi không hiểu đau lòng nhức góc biểu lộ, "Tiền bối, lời ấy sai rồi. Cái này không gọi cục sắt, cái này gọi linh khôi. Là dung hợp cơ quan thuật, trận pháp, thuật luyện khí làm một thể, cao nhất nghệ thuật kết tinh. Ngươi nhìn cái này trôi chảy đường cong, cái này tràn ngập lực lượng cảm giác kết cấu, cái này được rồi, chủ tử, có thể." Lục Chiêu dở khóc dở cười đánh gây hắn, lại để cho hắn nói tiếp, sợ là có thể lái được một trận linh khôi kỹ thuật buổi họp báo. Hắn còn phải đem Ứng Long mang về một chuyến, cùng ôn luận các nàng còn có rất nhiều chuyện cần hỏi hắn. Chương 578, đi thôi chương 578, đi thôi tiền bối năm đó vẫn lạc, là như thế nào bảo toàn ở thần hồn, ta gặp tiền bối xương rồng cùng trái tim bảo tồn hoàn hảo ôn luận hiếu kỳ hỏi, tay nhỏ bưng lấy giấy bút, cặp kia trong trẻo trong con ngươi lóe ra đối với tri thức cùng chân tướng khát vọng. Lời vừa nói ra, trong viện trong nháy mắt an tĩnh lại. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Ứng Long khánh cái kia cao lớn uy nghiêm hồn thể phía trên. Đây đúng là trong lòng mọi người nghi hoặc lớn nhất, một vị tự bạo thần khu cùng long hồn cái thế cường giả, vì sao còn có thể lưu lại như vậy hoàn chỉnh xương rồng, thậm chí một viên có thể cải tự hồi sinh trái tim. Ứng Long khánh nghe được vấn đề này lúc trầm mặc một lát, mới dùng cái kia giản mua mà thanh âm khàn khàn, tại mọi người trong đầu chậm rãi nói đến, là chủ mẫu lợi dụng nắng sớm huyết mạch năng lực. Năm đó, ta dẫn bạo táng Long Nguyên địa mạch, cùng mấy bạn thần quân đồng quy vô tận, vốn dĩ là thần hồn câu diệt kết cục. Nhưng ở ta tự bạo trước một khắc, chủ mẫu nàng vượt qua vô tận hư không, đem một tia ánh sáng nhạt đánh vào long hồn của ta bản nguyên bên trong. Chủ mẫu, Lục Chiêu trong lòng hơi động. Không sai, chính là thiếu soái ngài mẹ đẻ, vị tia thân là nhân tộc, lại có được nắng sớm thần mạch vì nữ tử. Ứng Long khánh trong giọng nói tràn đầy vô tận kính nể cùng cảm hoài, nắng sớm thần mạch là giữa thiên địa thần bí nhất, nhất ôn hòa, cũng cứng rắn nhất lực lượng một trong, thi trưởng lấy sinh cùng hy vọng bản nguyên phát tác. Chủ mẫu có tinh thuần nhất nắng sớm chi lực, tựa như một viên bất diệt hạt giống, tại ta triệt để biến mất trong nháy mắt, che lại ta hạch tâm nhất một sợi tàn hồn cùng xương rồng tinh hoa. Hắn dừng một chút, thanh âm càng trầm thấp, mang theo khắc cốt minh tâm bi thường, ta tự bạo lực lượng, phá hủy địch nhân, cũng cơ hồ phá hủy vùng đại địa này. Mà chủ mâu năng sớm chi lực, thì tại hủy diệt trong phế tích, vì ta bảo lưu lại một chút hy vọng sống. Rồng của ta xương cùng tàn hồn, chìm vào bị nổ tung địa mạch chỗ sâu nhất, cùng táng Long Nguyên vô tận tử khí hòa làm một thể, tạo thành một loại vi diệu sinh tử cân bằng, lúc này mới lừa qua thiên đạo dò xét cùng những cái kia thần vương truy tìm, để cho ta lâm vào vạn tái ngủ say. Trái tim kia lăng nhược thù nhịn không được truy vấn, trong mắt lóe ra ham học hỏi quan mang. Trái tim kia cũng không phải là ta vừa có. Ứng Long khánh chậm rãi lắc đầu, đó là ta tự bạo sau, thân rồng tinh hoa cùng chủ mâu năng sớm chi lực, tại vạn tái trong tuyết nguyệt, hấp thu táng Long Nguyên vô tận tử khí cùng bám nghiệm, lẫn nhau chuyển hóa, rèn luyện, cuối cùng ngưng tụ mà thành sinh tử đạo tâm. Đã là ta tân sinh chi nguyên, cũng là cuối cùng gông xiềng. Gông xiềng. Ô nhuận bén nhạy bắt được cái từ này. Đối với gông xiềng. Ứng Long khánh hồn hỏa hơi nhúc nhích một chút, ngọn lửa u lam bên trong lộ ra một tia bất đắc dĩ, viên đạo tâm này, để cho ta có thể tại vạn tái sau thức tỉnh, nhưng cũng để cho ta cùng cái này táng Long Nguyên địa mạch triệt để khóa lại. Lực lượng của ta bắt nguồn từ này, cũng bị khốn tại này. Nếu không có đặc thù cơ duyên, ta đem vĩnh thế không cách nào rời đi mảnh này nơi chôn xương. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Lục Chiêu, thẳng đến. Thiếu soái ngài đến. Ngài trên người trúc long thần văn, cùng ta thể nội nắng sớm chi lực sinh ra của mình. Ngài trôi kia bên kiếm, càng là ẩn chứa chủ soái lưu lại bản nguyên thần tắc, chặt đứt ta cùng phương này địa mạch nhân quả liên hệ. Này mới khiến ta bộ xương già này có thể chân chính tránh thoát trói buộc, lại thấy ánh mặt trời. Một phen thể hiện tất cả vạn tái tân bí cùng bí thương. Đám người giờ mới hiểu được, Ứng Long khánh phục sinh cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là vòng vòng đan sen nhân quả. Là Lục Chiêu mẫu thân xuất thủ, Lục Chiêu đến, mới khiến cho vị này trung dũng tướng quân có thể thoát khỏi vạn năm yên lặng. Nguyên lai, là như thế này. Ôn Luận đặt bút, nhớ kỹ cái này rung động đến tâm can một đoạn qua lại, trong lòng đối với vị kia chưa từng gặp mặt nữ tử, càng nhiều mấy phần kính ngưỡng. Lục Chiêu thì trong mắt nhìn xem Mạc Uyên Kiếm, thật lâu không nói. Vài ngày sau, Chiêu sư đệ, chúng ta rốt cuộc muốn đi nơi nào a? Ôn Luận đi tại trên đường núi, có chút thở hổn hển. Nàng không hiểu vì cái gì đều là người tu hành, lại phải dùng đi, đi hay là loại này không có khả năng vận dụng linh lực lại trọng lực pháp tắc quỷ dị đường núi. Còn có ngươi theo đuôi nhỏ đâu? Vì cái gì không mang theo tiểu sư muội của ngươi, sư tôn, sư tỷ, lựa chọn ta bị ép đi theo ngươi đi ra. Nhanh đến. Lục Chiêu thanh âm từ tiền phương truyền đến, vẫn như cũng là bộ kia không nhanh không chậm, khí định thần nhàn luật điệu, cùng sau lưng Ôn Luận cái kia có chút phiếm hồng gương mặt cùng hơi có vẻ thở hổn hển tạo thành so sánh rõ ràng. Ngươi mỗi lần đều nói nhanh đến. Ôn Luận tức giận lườm hắn một cái, vị bên cạnh một khối bóng loáng nham thạch nghỉ ngơi nghỉ chân, nhịn không được phàn nàn, đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Trọng lực là phía ngoài không chỉ gấp 10 lần, linh lực còn bị áp chế đến xít sao, ngươi có biết hay không bản cô nương hai chân này là dùng đến bảy mưu nghị kế, không phải dùng để leo núi. Lục Chiêu xoay người, dù bận bận ung dung mà nhìn xem nàng, nét miệng lên một vòng danh manh ý cười, à, vậy theo ý của sư tỷ là muốn cho ta có ngươi. Ta Ôn Luận lời đến quẹ miệng, lại ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Nàng mới không cần bên trên cái này khi, để hắn chiếm miệng tiện nghi. Nàng hư nhẹ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, mạnh miệng nói, ai mà thèm. Ta chỉ là hiếu kỳ, ngươi vì sao hết lần này tới lần khác kéo ta tới thụ phần tội này. Nàng nói, trong trẻo con ngươi mang theo vài phần xem kỹ đảo qua Lục Chiêu, ánh mắt kia phảng phất tại nói, ngươi những bảo bối kia sư tôn sư tỷ sư muội đâu? Làm sao không mang theo các nàng đến, ngược lại đến giày vò ta cái này nhân viên văn phòng. Lục Chiêu phảng phất xem thấu tâm tư của nàng, hắn đi đến trước mặt nàng, đưa qua một cái túi nước, đáy mắt ý cười càng thâm thúy, bởi vì chuyến này, không phải ngươi không thể. Ân. Ôn Luận tiếp nhận túi nước, miệng nhỏ uống vào, trong lòng điểm này cảm xúc nhỏ bị hắn câu này chỉnh trọng việc lời nói khơi gợi lên hiếu kỳ. Sư tôn tâm tính thanh tịnh, không thích nhiễm nơi đây nhân quả, hữu yêu sư tỷ tính tình quá mạnh, sợ nàng một cái sơ sẩy, đem núi này cho điểm. Về phần thanh lực Lục Chiêu cười cười, nàng nếu là tới, sợ không phải đi hai bước liền muốn treo ở trên người của ta, vậy còn dò xét cái gì hiểm. Lần này giải thích, hợp tình hợp lý, nhưng lại khắp nơi lộ ra một cô chỉ có người thích hợp nhất phần độc nhất đặc thù cảm giác, để Ôn Luận trong lòng hợp người, ngoài miệng nhưng như cũng không tha người, nói tới nói lui, chính là chọn lấy cái có thể nhất chịu khổ nhọc tới làm khổ lực. Sư tỷ lời ấy sai rồi. Lục Chiêu lắc đầu, thần sắc khó được chăm chú, ta mang sư tỷ đến, là bởi vì những thứ kia, chỉ có ngươi mới có thể khống chế. Hắn không tiếp tục giải thích thêm, chỉ là hướng phía trước đỉnh núi phương hướng giơ lên cái cằm, đi thôi, đến ngươi sẽ biết. Chương 579, Luẩn mà, nắm chặt chương 579, Luẩn mà, nắm chặt Ôn Luẩn lòng hiếu kỳ bị triệt để treo lên đến, cũng không đoái hoài tới mệt nhọc, đi theo Lục Chiêu tiếp tục hướng bên trên leo lên. Lại đi ước chừng nửa canh giờ, khi bọn hắn vượt qua cuối cùng một đạo lưng núi lúc, cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt. Chỉ gặp trên đỉnh núi, đúng là một mảnh bằng phẳng, như là bạch ngọc lắt thành quảng trường khổng lồ. Quảng trường trung tâm, đứng sừng sững lấy một tòa cổ lão mà tàn phá tế đàn. Mà ở trên tế đàn, lơ lửng một vật, đó là một quyển thẻ tre. Nó nhìn thường thường không có gì lạ, đã không bảo quang lưu chuyển, cũng không linh khí bốn phía, chỉ là an tĩnh lơ lửng ở nơi đó, phảng phất đã trải qua vạn cổ tuyết nguyệt, chứng kiến thương hải tam điển. Đây là Ôn Luận hô hấp hơi chậm lại, nàng có thể cảm giác được, cái này nhìn như phổ thông thẻ trúc, lại tản ra một cỗ khó nói nên lời, phảng phất vượt lên trên vạn vật khí tức cổ lão. Đó là một loại nguồn gốc từ văn minh cùng trí tuệ bản nguyên nhất uy nghiêm, để nàng vị này nên mới nữ tự cho mình là người đọc sách, đều sinh ra một cỗ phát ra từ linh hồn kính sợ cùng thân cận. Thiên thư hoặc là nói, là nó tàn quyển một trong. Lục Chiêu thanh âm ở bên cạnh vang lên, ánh mắt của hắn rơi vào trên thẻ trúc, mang theo vài phần cảm khái cùng hiểu rõ. Thiên thư. Ôn Luận tâm thần kịch chấn, cái danh hiệu này, nàng chỉ ở Thiên Cơ thư viện cổ xưa nhất bản độc nhất bí văn bên trong gặp qua giải rác mấy lời ghi chép, truyền thuyết đó là ghi chép giữa thiên địa hết thảy pháp tắc cùng chân lý chi cao bảo điện, sớm đã tại thần tịch chi chiến bên trong thất lạc. Nơi đây tên là Xem Sao Sơn núi chính là thời kỳ thượng cổ, các đại năng thôi diễn thiên cơ, ghi chép pháp tắc địa phương. Quyển này thiên thư chính là năm đó ghi chép nhân quả cùng trật tự hai đại pháp tắc thiên trường. Chỉ là thần tịch sau chiến đấu, nơi đây bị đại pháp lực người phong ấn, ẩn vào thời không trong khe hẹp, không phải người có duyên không thấy được. Lục Chiêu chậm rãi nói đến, những tin tức này là hắn dung hợp Trúc Hoàng Thần Vương, ứng Long Khánh cùng Phù Vân Thành Quan Hải lâu rất nhiều bí văn sau, mới thôi diễn ra kết quả. Vậy ngươi, vì sao dẫn ta tới này? Ôn Luận nhìn xem Lục Chiêu, trong trẻo trong con ngươi tràn đầy sự khó hiểu. Lục Chiêu không có trả lời, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem nàng. Đi thôi, hắn nói khẽ, đi lấy nó. Ta. Ôn Luận chỉ chính mình, có chút khó có thể tin. Đây chính là thiên thư tàng quyển, ẩn chứa pháp tắc bản nguyên, ta có tài đức gì ngươi đương nhiên có thể. Lục Chiêu đánh gãy nàng, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ khẳng định, Luẩn mà sư tỷ, ngươi tu chính là đạo gì? Ôn Luẩn sững sờ, vô ý thức trả lời, ta tu chính là văn đạo, lấy bút mực ghi chép phong vân, lấy trí tuệ nhìn rõ thiên cơ. Cái kia chẳng phải đúng rồi? Lục Chiêu cười, thiên thư vô chủ, duy trí tuệ cùng tài tình người dễ thân cận. Nó ở chỗ này chờ 3 năm, các loại không phải cái nào đó tu vi thông thiên cường giả, mà là một cái có thể đọc hiểu nó, lý giải nó, cũng có năng lực đem nó chân ý chuyển cho hậu thế người chấp bút. Hắn nhìn chăm chú Ôn Luận, ánh mắt chân thành mà cực nóng, phóng nhãn toàn bộ Trung Châu đoàn đội, thậm chí ta chỗ nhận biết trong mọi người, cũng chỉ có ngươi mới xứng với cái danh xưng này. Lời nói này giống như một đạo kinh lôi tại Ôn Luận trong tâm hồ nổ vang. Người chấp bút, nàng vẫn cho là chính mình chỉ là cái người ghi chép, một người đứng xem. lại không muốn, trong mắt hắn, chính mình đúng là cái kia có tư cách chấp trưởng pháp tắc chân lý người chấp bút. Phần này đột nhiên xuất hiện, chiếu nặng tán thành cùng tín nhiệm, so bất luận cái gì dâu ngon dâu ngọt đều càng có thể làm cho nàng cảm xúc bành trướng. Nàng hít sâu một hơi, không do dự nữa, cất bước đi hướng tế đàn. Theo nàng tới gần, quyển kia phong cách cổ xưa thẻ trúc phảng phất cảm nhận được cái gì, lại bắt đầu phát ra một trận réo rắt vù vù, từng đạo mắt thường không thể gặp sợi tơ màu vàng từ trên thẻ trúc kéo dài mà ra, nhẹ nhàng thăm dò tính đụng vào ôn luận đầu ngón tay. Không có kinh thiên động địa dị tượng, cũng không có hủy thiên diệt địa uy áp. Cảm giác kia càng giống là xa cách từ lâu chi kỷ, tại trùng phùng lúc thân thiết ân cần thăm hỏi. Ôn luận buông tay, nhẹ nhàng cầm quyển kia thẻ trúc. Vào tay ôn nhuận như ngọc, một cỗ mênh mông mông ngẩn, nhưng lại rõ ràng sáng tỏ dòng lũ tin tức, trong nháy mắt tràn vào nàng thức hải. Ôn luận chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, toàn bộ thế giới cũng thay đổi. Sông núi, dòng sông, nhật nguyện, tinh thần, vạn sự vạn vật ở trong mắt nàng đều hóa thành vô số đầu tinh tế mà phức tạp sợi tơ, bọn chúng đan vào lẫn nhau, quấn quanh, va chạm, tạo thành thế giới này tầng dưới chốt nhất vận chuyển logic. Đó chính là nhân quả cùng trật tự. Khí tức của nàng tại thời khắc này bắt đầu liên tục tăng lên, ngày bình thường cái kia hơi có vẻ đơn bạc văn đạo chân ý, giờ phút này càng trở nên vô cùng nặng nề cùng ngưng thực, phảng phất có chân chính sống lưng. Lục Chiêu đứng bình tĩnh ở một bên, vì nàng hộ pháp. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ thế giới thiên địa đảo ngược. Thanh sắc kinh hô, Lục Chiêu. Lục Chiêu vô ý thức thân hình khẽ động, giữa không trung bên trong tiếp nhận ôn luận, không có sao chứ? Không có, không có việc gì. Nhưng là chúng ta nên là tiến vào tàn quyền khảo hạch thế giới, đúng thật xin lỗi a, năng lực ta không đủ. Ôn luận thân thể mềm mại tựa ở Lục Chiêu trong ngực, cúi thấp xuống khuôn mặt nhỏ, khẽ mím môi đỏ sợi tóc, thủy triệt đáy mắt tràn đầy hảo não cùng tự trách, tay nhỏ nắm chặt vạt áo của hắn. Lại nghe Lục Chiêu cười khẽ đứng lên. Ngươi cười cái gì? Nàng tay nhỏ nện cho nện Lục Chiêu. Không có việc gì, có ta ở đây. Lục Chiêu thanh âm ôn hòa mà trầm ổn, hắn nhẹ nhàng vu vu ôn luận phía sau lưng, đưa nàng ôm càng một chút, trong giọng nói không có chút nào trách cứ, ngược lại mang theo trấn an lòng người ý cười. Sư tỷ không nên tự trách, cái này thiên thư tàn quyển không phải tầm thường, nó lựa chọn ngươi, tự nhiên cũng muốn khảo nghiệm ngươi. Chúng ta cùng nhau đối mặt chính là. Lời của hắn như là một dòng nước ấm, trong nháy mắt xua tán đi ôn luận trong lòng tự trách cùng bối rối. Nàng tựa ở hắn kiên cố trên lồng ngực, nghe hắn trầm ổn hữu lực nhịp tim, phần kia bất an dần dần bị một loại tên là an tâm cảm giác thay thế. Nàng ngắm nhìn một phía, lúc này mới phát hiện bọn hắn chính bản thân chỗ một mảnh màu sắc sặc sỡ không gian kỳ dị. Bầu trời là tối tăm mờ mịt, không có nhật nguyện tinh thần, chỉ có vô số đạo to lớn, như là xiềng xích giống như pháp tắc phủ văn đang chậm rãi chạy xuôi, tản ra làm người sợ hãi uy áp. Dưới chân cũng không phải là thực địa, mà là một mảnh do vô số phá toái văn tự tạo thành hư không, đạp lên mềm nhũn, sâu không thấy đáy. Nơi này chính là thiên thư nội bộ thế giới sao? Ôn Luận lẩm bẩm nói, trong mắt tràn đầy rung động. Vườn mà, ân, không cho phép tỉnh lược sư tỷ. Ôn Luận ngước mắt nhìn hắn. Khuôn mặt nhỏ còn mang theo vài phần chưa tỉnh hồn đỏ ửng, ngoài miệng lại vô ý thức phản bác, cố gắng duy trì lấy uy nghiêm của mình. Đã thấy trước người Lục Chiêu hướng nàng đưa tay, cặp kia luôn luôn mang theo vài phần bại hoại ý cười đôi mắt, giờ phút này lại được đầy chăm chú cùng không thể nghi ngờ ôn nhu. Nắm chặt, đừng tách rời. Nhìn xem hắn duỗi ra tay, Ôn Nhuận tâm bỗng nhiên để lọt ngảy vỗ. Tại mảnh này tràn ngập không biết cùng nguy hiểm thế giới pháp tắc bên trong, hắn cái này đơn giản ba chữ, cái này kiên định duỗi ra tay, so bất luận cái gì hoa lệ ngôn ngữ đều càng có thể cấp cho người cảm giác an toàn. Nàng không do dự nữa, đem chính mình nu để vào hắn khoan hậu ấm áp lòng bàn tay. Hắn lập tức dùng sức về nắm, phần kia kiên cố lực lượng thuận trong lòng bàn tay truyền đến, để nàng phân loạn tâm tư trong nháy mắt an định lại. Đi thôi. Lục Chiêu nắm nàng, cất bước bước lên mảnh kia do phá toái văn tự tạo thành hư không. Mỗi một bước rơi xuống, dưới chân văn tự đều sẽ như là sóng nước nộn nhạo lên, tản mát ra ánh sáng nhạt, chiếu sáng con đường phía trước.